156, là ai vụng trộm biết xong phương án đặt ở mặt bàn của ta. Chương 156, là ai vụng trộm biết xong phương án đặt ở mặt bàn của ta. Ban ca có chút mơ màng từ trên sofa bỏ lên. Sau đó hắn liền nghe tới bên thai có các đồng nghiệp trò chuyện thanh âm. Hôm nay các đồng nghiệp làm sao tới sớm như vậy? Không đúng. Không tốt. Mấy giờ rồi? Ban ca một cái giật mình đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, liền phát hiện, bây giờ lại đã 9 giờ sáng nhiều. Không phải các đồng nghiệp tới sớm, là chính mình dậy trễ. Khó trách có mấy cái đồng sự đã đến, ngay tại ăn điểm tâm hoặc là chuẩn bị khởi động máy làm việc. Xong, phương án của ta còn không có biết. Hắn lúc đầu dự định đem qua chịu cái suốt đêm, trước tiên đem cầu cầu phiên dịch khí sản phẩm phương án viết ra. Nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, sở tỏ tờ cũng muốn một đài máy tính. Kỳ thật sở tỏ tờ mong muốn một đài máy tính cũng không cái gì, cùng lắm thì tiêu hao thời gian mấy tiếng. Ngàn bạn lần không nên, chính mình không nên tiện tay, điểm tắt máy. Lập trình viên máy tính, liền không thể tắt máy A. Đêm qua làm xong đều 3 giờ sáng, hắn lúc đầu dự định ngủ một giấc, buổi sáng hôm nay sớm một chút bỏ lên viết, kết quả không nghĩ tới ngủ một giấc cho tới bây giờ. Chờ một lúc Bình Tử liền phải tới làm đi. Ta đêm qua nói cho Bình Tử, ban đêm muốn đem phương án viết xong, hôm nay liền khởi động. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn có thể nhìn ra được, Đường Nhất Bình đối hạng mục này kích tình tràn đầy. Trên thực tế, Đường Nhất Bình làm thứ gì đều là kích tình tràn đầy. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ công ty liền Đường Nhất Bình cùng hắn tăng ca thời gian nhiều nhất. Đương nhiên, Đường Nhất Bình tăng ca cùng hắn còn có chút không giống, Đường Nhất Bình là khi thì có thể vài ngày không thấy bóng dáng, cũng có thể lập tức ngay tại công ty chơi cái 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đường Nhất Bình thích nhất chính là bắt lấy chính mình có kích tình có linh cảm thời điểm, nhất cổ tác khi đem đồ vật viết xong. Mà Ban Ca phát hiện, tinh lực của mình lại đã hoàn toàn theo không kịp. Không phải, hôm nay cũng sẽ không ngủ một giấc đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Song 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 song, ta sao có thể không có bỏ lên đâu? Hắn ảo não dùng sức vỗ đầu của mình. Hắn thật rất sợ chính mình chậm trễ Đường Nhất Bình. Hơn nữa, hắn thật cũng không muốn nhường Đường Nhất Bình đem chính mình xem thường. Hắn quá cần cơ hội này. Hiện tại, toàn bộ công ty đã không có mấy người, còn nhớ rõ hắn đã từng là một cái sản phẩm quản lý. Năm đó, công ty nắm đấm sản phẩm, cái kia lúc ấy dạ tâm bừng bừng mong muốn cải biến thế giới bản địa sinh hoạt áp, chính là hắn thủ bút. Lúc ấy bản địa sinh hoạt loại mặc dù đã là một mảnh hưng hải, vẫn còn không có cái nào áp có thể độc chiếm thị trường, mà Lăng Hải khoa kỹ sản phẩm vừa xuất hiện, liền trực tiếp kém chút đánh nổ cái khác tất cả đối thủ cạnh tranh. Nhưng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tại khu chiêng gõ chống chuẩn bị 2.0 phiên bản thượng tuyến thời điểm, có một ngày hắn cũng là như thế ngủ ở trong công ty, ngày thứ hai cũng là ngủ quên mất rồi. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình đầu đau muốn nức, lại ngồi trước máy vi tính thời điểm, hắn phát hiện trong óc của mình giống tuyết, chẳng còn gì nữa. Hắn đột nhiên cái gì cũng không biết, tựa như là có một cái thìa lớn, giống như là đào kem ly như thế, đem hắn trong đầu đồ vật đào đi một khối lớn. Thậm chí, ngay cả chính hắn đã làm sản phẩm, lại nhìn thời điểm, đều cảm thấy có chút lạ lẫm. Những năm gần đây, hắn không giờ khắc nào không muốn trở lại năm đó loại kia trạng thái. Có thể mấy lần giày vò về sau, sản phẩm bởi vì thay đổi thất bại mà cạnh tranh thất bại, lui khỏi vị trí một góc, thành cạnh tranh chiều cường phía dưới vật hy sinh. Từ sau lúc đó, công ty liền lâm vào nguy cơ sinh tồn, mộng tưởng tán loạn, hiện thực nặng nề. Đại gia từ lập nghiệp người cùng mộng tưởng nhà biến thành châu ngựa. Vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều nằm mơ mơ tới mình làm một cái siêu như bức sản phẩm mới. Đột nhiên công ty khởi tử hồi sinh, người đầu tư đạp phá cửa hạm, Lục Minh Viễn ôm bắp đùi của hắn kêu ba ba, Trạch Ca vô bờ vai của hắn nói, ta liền biết có thể tín nhiệm ngươi. Còn có người đem một cái nặng nề cút phát tới trong tay hắn. Sau đó hắn liền bị cút thức tỉnh. Cũng có đôi khi hắn sẽ mơ tới đột nhiên, nhân dân cả nước đều tại giáo tự mình làm sản phẩm, bọn hắn một bên cuồng mắng một bên dùng sản phẩm của mình, mà chính mình cứ như vậy trốn ở phía sau cười trộm. Có thể hết thảy đều chỉ làm động. Hắn đã quá lâu không có làm sản phẩm, cũng đã không người nào nguyện ý nhường hắn làm sản phẩm. Nhưng là Đường Nhất Bình nhớ kỹ, nói thật, hắn đặc biệt cảm động. Ta thế nào như thế bất tranh khí, hắn hận không thể cho mình một bàn tay. Hy vọng Bình Tử lại ngủ thêm một lát nhi, có thể biến đổi hiện tại liền rời giường. Hắn bay người liền hướng mình mới trong văn phòng phi nước đại, sau đó lắc mở màn hình đặt mông ngồi xuống. Hắn nghe được cửa thang máy mở ra thanh âm, là số 9 thang máy. Toàn bộ công ty cũng chỉ có Đường Nhất Bình ưa thích ngồi số 9 thang máy. Sau đó hắn liền nghe tới Đường Nhất Bình thanh âm. Ban ca. Xong đợi. Bình Tử thế nào sớm như vậy liền dậy. Ngươi ít ra ngủ cái hồi lung ra ca. Tiểu hài tử đi ngủ thiếu đi hội trưởng không cao. Hoặc là ngươi đi ăn điểm tâm A. Ăn vào buổi chiều lại đến. Ta lúc đầu tại sao phải tiện tay điểm tắt máy. Ban ca ta tới. Phương án của ngươi viết xong sao. Ta nên nói như thế nào. Ta hiện tại liền bắt đầu mới xây cặp văn kiện, mới xây văn kiện, mới xây. Ban ca, ta mang cho ngươi bữa sáng. Hôm nay vận khí thật tốt, đi ra ngoài lại đụng phải một cái thanh âm càng ngày càng gần. Ban ca khẩn trương tới đổ mồ hôi. Môi hắn phát khô tiếng nói cảm thấy chát tay phát run mắt hoa mắt. Kỳ thật, có đôi khi người sợ nhất, không phải thất bại, không phải phạm sai lầm, mà là nhường tin cậy mình người thất vọng. Ban ca tổng có thể cảm nhận được Đường Nhất Bình ánh mắt. Loại kia tin cậy, tín nhiệm, thậm chí mang một ít nhỏ sùng bái ánh mắt. Giống như sự tình gì giao cho mình, đều có thể hoàn toàn yên tâm loại kia ánh mắt. Coi như mình là cái không tính là ưu tú lập trình viên, không có dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng hắn tin cậy chính mình. Tựa như con vịt nhỏ trời sinh liền tin lại chính mình lần đầu tiên nhìn thấy con vịt kia như thế. Hắn tin cậy chính mình, lúc đầu không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì chính mình là hắn mẹ tọ. Hắn chỉ là đem đối đãi lao sư, phụ mẫu trưởng bối cái chủng loại kia tin cậy bắn ra tại trên người mình. Hắn đã không chỉ một lần nghe được Đường Nhất Bình trước mặt người khác gọi mình là sư phụ ta. Chính mình có tài đức gì? Cho nên hắn cũng đang liều mạng không cô phụ loại này tin cậy. Nhưng bây giờ loại này tin cậy muốn bị đánh vỡ, vẫn là tại chính mình quan tâm nhất chuyện bên trên. Hắn sẽ thấy thế nào chính mình? Ban ca Đường Nhất Bình xe lăn xuất hiện ở ban ca máy tính bên cạnh. Hoa, đây là viết xong. Ừm, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta viết xong rồi? Nhưng là trên màn hình, một cái tên là cậu cậu phiên dịch khí ban đầu sản phẩm phương án sơ thảo sửa chữa, 5 điểm sửa chữa, cuối cùng bản thảo lại tu, 1, 2, 1, đọc phương án, đánh thẳng mở ra. Ban ca ngươi thật lợi hại. Vậy mà một đêm liền viết xong. Ngươi cũng không ngủ được sao? Đường Nhất Bình đều kinh hãi. Hắn nhớ rõ ràng hôm qua thời điểm ra đi, ban ca còn không có đem cậu tử máy tính sắp xếp vào đâu. Ách, cái này ban ca một mặt một bức. Chẳng lẽ ta chấp niệm quá sâu, cho nên đêm qua nửa đêm mộng du lên viết? Không có khả năng a. Nếu như ta có năng lực này, ta mẹ nó còn ở nơi này. Là ai? Là ai vụng trộm viết xong phương án đặt ở mặt bàn của ta? Chương 157, chúc mừng ngươi học xong chó sủa. Chương 157, chúc mừng ngươi học xong chó sủa. Kỳ thật cái này không phải do ta viết, ban ca vừa dự định nói rõ ràng, liền nghe tới ngao ô tiếng kêu, Sở Tọ Tở không biết từ nơi nào chui ra, tại Đường Nhất Bình bên người liều mạng lung lay cái đuôi. Sở Tọ Tở, ngươi đêm qua làm cái gì? Đường Nhất Bình đưa tay vuốt ve một chút Sở Tọ Tở đầu. Đường Nhất Bình đối Sở Tọ Tở vẫn là vô cùng mong đợi. Dù sao, lúc trước hắn phá giải mã hóa tiền tệ cỏ chính là tại Sở Tọ Tở trợ giúp dưới viết ra. Đêm qua, Sở Tọ Tở còn chuyên môn muốn một đài máy tính, Đường Nhất Bình cảm thấy, gia hỏa này khả năng dự định thử một chút chính mình biết chút vật gì. Mặc dù bề ngoài của hắn là một con chó chó, nhưng gia hỏa này bản thể nhưng lại không biết là cái gì. Trước mắt xem ra, hắn chỉ sợ so danh xưng trí tuệ cây Lux còn muốn thông minh thật nhiều lần, so từ nhỏ đã thông minh lọ lạ, muốn thông minh gấp một bản lần. Đường Nhất Bình đi tới Sở Tọ Tở máy vi tính phía trước, liền thấy Sở Tọ Tở màn hình máy tính bên trên hỏng bét, các loại ô biểu tượng loạn thành một bầy. Loạn thất bát tao cửa sổ mở, còn có một cái văn kiện, bên trong có các loại luận mã. A xoẹt ta xoẹt ta Sở Tọ Tở le đầu lưỡi, ghé vào Đường Nhất Bình trên đầu gối, một mặt ta lợi hại a biểu lộ. Ách, Đường Nhất Bình cảm thấy chính mình khả năng đối con chó này chờ mong quá cao. Hoặc là nói, chính mình vậy mà coi là Sở Tọ Tở có thể sử dụng chính mình vuốt chó viết ra thứ gì, vậy cũng quá để cao nó vuốt chó. Đường Nhất Bình nghĩ như vậy, đem Sở Tọ Tở chân trước tóm vào trong tay, nhìn một chút. Đúng à, chỉ cần ngẫm lại, đã cảm thấy dạng này một con chó móng vuốt, mong muốn đánh chữ cơ hội là không thể nào. Móng của nó so bàn phím ấn phím cần phải lớn hơn. Cũng không thể dùng con chuột một chữ cái điểm á kia không được mà chết. Lại hoặc là, con chó này tự sát thực so lọ là thông minh gấp một bản lần, nhưng là không gấp một bản lần, cũng bất quá là không mà thôi. Em mở ngươi đêm qua một đêm chỉ làm điểm cái này a. Đường Nhất Bình dùng sức vô về chơi đùa một chút Sở Tọ Tở đầu, lắc đầu cười nói, quả nhiên là yêu cầu của ta quá cao, hoặc là ta hẳn là giúp ngươi làm chó tử có thể sử dụng bàn phím. Ngao ấu ngao ấu a ngao a ngao. Sở Tọ Tở kêu một hồi cái gì, Đường Nhất Bình cũng không biết hắn đang nói cái gì, từ bên cạnh lấy ra hắn mang tới đồ ăn, nói, tới tới tới, chúng ta bữa sáng tới. Mau ăn bữa sáng a. Bên cạnh, Ban Ca có chút kinh nghi bất định nhìn xem Sở Tọ Tở cùng Đường Nhất Bình. Hắn cảm thấy, chính mình xuất hiện trên máy vi tính ngày đó phương án, cùng con chó này tử có quan hệ, nhưng là hắn không có chứng cứ. Hơn nữa, làm sao lại cùng một con chó tử có quan hệ a? Bình tử, kỳ thật vừa rồi thiên kia văn chương âu ngao bình tử ngao 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 bình gâu 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 gâu. Ban ca cái này còn là lần đầu tiên nghe được cái này nhị cấp phát ra bình thường chót như thế gâu gâu tiếng kêu. Hắn có một loại cảm giác, gia hỏa này bị bức ép đến mức nóng nảy. Sở Tọ Tở, đừng kêu, Ban Ca muốn nói chuyện với ta đâu, Ban Ca ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta nói ngày hôm qua cái phương án ngao, Sở Tọ Tở. À, không có việc gì Ban Ca nói, ta liền nói, bản này phương án khả năng còn có rất nhiều cần sửa chữa địa phương, ta nhìn lại một chút sửa đổi một chút. Hắn nhìn chằm chằm Sở Tọ Tở. Sau đó hắn thấy được con chó này trên mặt, lộ ra thở dài một hơi biểu lộ, đầu lưỡi cũng cúi xuống. Không phải đâu, thứ này thật cùng con chó này tự có quan hệ. Đây là cái gì? Là chó yêu thành tinh sao? Quả nhiên, bình tử bên người không quan tâm là người hay là sủng vật, liền không có một cái nào bình thường. Nếu như nó làm, vì cái gì không thừa nhận đâu? Con bị bình tử cỡ trách một trận. Làm nhiều nhất sống, ăn nhiều nhất khổ, chịu nhiều nhất mệt mỏi, có nhiều nhất hát qua, chịu nhiều nhất mắng. Nó đổ cái gì? Tốt tốt, ta hiện tại cần muốn làm gì? Đường Nhất Bình không hề cảm thấy Ban Ca còn cần đổi có cái gì kỳ quái. Ngươi liền nhìn xem có thể hay không đem hoạch tâm phiên dịch mổ đủ lệ viết ra a. Ban Ca nói, ta đối với ngươi phổ ẹ không hiểu rõ lắm, phương án bên trong cũng chỉ có thể hời hợt viết một viết. Tốt, ta cơm nước xong xuôi trước hết đổi cái này. Sửa chữa phổ ẹ, đúng là một cái đại công trình. Lúc trước Đường Nhất Bình viết phổ ẹ thời điểm, nhưng thật ra là căn cứ vào chính mình đã từng hoàn chỉnh thể nghiệm qua não tổn thương người bệnh thế giới, cho nên có thể đủ đối với nó tiến hành phiên dịch, cũng đem chính mình thể nghiệm, lấy loại kia đặc thù có thể nghiệm đi ra. Nhưng là một con chó thế giới. Là cái dạng gì? Đường Nhất Bình không nghĩ ra được. Không phải. Chính mình cũng mua một con chó nghĩa thể thử một chút. Sở Tọ Tở, ngươi còn có thể mua được chó nghĩa thể sao? Sở Tọ Tở ngao ô a úc kêu vài câu, Đường Nhất Bình nghe không hiểu. Nhưng là nó lại lắc đầu, lần này Đường Nhất Bình nghe hiểu. Bằng không, đem Sở Tọ Tở lôi ra ngoài, chính mình tiến vào hắn nghĩa thể bên trong đi. Đường Nhất Bình lắc đầu, chính mình đang suy nghĩ gì a? Nô. còn có cái gì những biện pháp khác sao? Đường Nhất Bình nhìn chằm chằm Sở Tỏ Tở, suy tư. Sở Tỏ Tở cũng nhìn chằm chằm Đường Nhất Bình, dị sắc ánh mắt, trong mắt nói sáng. Sở Tỏ Tở a Sở Tỏ Tở, bị vây ở một cái dạng này trong thân thể là dạng gì cảm giác? Đường Nhất Bình nói thầm lấy, đột nhiên, trước mặt hắn lóe lên một cái nhắc nhở, chúc mừng ngài, nhìn rõ không biết sinh vật Sở Tỏ Tở nhược điểm, không đối với xưng lời nói nghĩa gì cấu cũng học xong nó. Ách, cái gì chơi ngao ấu ngao ấu ngao ô. Đường Nhất Bình suy nghĩ còn không có nghĩ đến một nửa, đột nhiên liền thay đổi. Ngao ấu ngao ấu a a ngao ngao. Hắn muốn. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Hắn lại muốn. Ngao 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 ngao, hắn tiếp tục suy nghĩ. Thế nào? Ngươi Đường Nhất Bình nghe được Ban Ca đang nói cái gì? Nhưng là hắn cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Hắn muốn ngao ngao Ban Ca, nhưng là hắn phát hiện chính mình trong miệng chui ra ngoài không phải ngôn ngữ của nhân loại, mà là ngao 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 ô ô ô ngao 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 ô. Ngao ô. Hắn đưa tay bưng kín miệng của mình. Một giây sau, đột nhiên lại có một loại không thể nào hiểu được đồ vật xông tới. Tràn ngập ở trong đầu hắn ngao ngao gâu gâu biến mất, suy nghĩ của hắn đột nhiên biến thành một loại nào đó vô hạn rộng và lớn. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình cùng cảm giác tại quyết trường. Hắn phát hiện chính mình đang nhanh chóng rời xa, kéo cao, thẳng đến hắn thấy được địa cầu. Không, đây không phải là địa cầu, mà là một cái không ngừng quấn quanh chính mình, dây dưa nội bộ tổ một cua. Nói thật, hắn căn bản cũng không biết đó là vật gì, nhưng là hắn lại bản năng biết, kia là địa cầu. Sau đó là càng nhiều khảm bọc tại cùng nhau cua. Hắn mong muốn thét lên, nhưng hắn phát hiện chính mình không nói thêm gì nữa, thậm chí không tái phát âm thanh, mà là phóng xuất ra thứ gì. Là sóng sao? Vẫn là tin tức? Vẫn là cái gì? Sau đó đầu của hắn tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Tại hôn mê trước đó, ý thức của hắn phi tốc kéo về, hắn một ý nghĩ cuối cùng là, Sở Tỏ Tở đến cùng là cái thứ gì? Ta mẹ nó chỉ là muốn học chó gọi mà thôi, ta dễ dàng sao? Chương 158, thác thác chương 158, thác thác bình tử. Bình tử. Ban Ca vội vàng tiếng hô hắn, dường như từ chỗ rất xa chuyển đến. Vừa rồi ta thế nào? Đường Nhất Bình chầm chậm mở mắt. Ngươi có thể là đã hôn mê. Ban Ca có chút sốt rồi nói, ngươi lần trước bị người đánh, có phải hay không nào chấn động? Sao có thể bỗng nhiên đã hôn mê đâu? Vừa rồi Đường Nhất Bình bỗng nhiên đối với hắn chó sủa, hắn chỉ có thể làm Đường Nhất Bình rất chịu tượng. Nhưng là bỗng nhiên ngất đi, đó chính là một chuyện khác. Hiện tại Ban Ca khẩn trương ghê gớm. Ta tựa như là Đường Nhất Bình mong muốn hình dung một chút vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại không cách nào hình dung. Vừa rồi, cảm giác của hắn tựa như là hiện tại lưu hành quần hũ loại hình đồ vật, không thể nào hiểu được, không cách nào miêu tả. Bởi vì hắn nhìn thấy, cảm giác được đồ vật đều là vượt ra khỏi chính mình giác quan, ngôn ngữ của nhân loại bên trong, thậm chí đều không thể miêu tả bọn chúng đồ vật. Hắn mong muốn hồi ức chính mình vừa rồi đến tột cùng nhìn thấy cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không nhớ nổi. Bất quá, tại trước mắt của hắn, có một cái nhắc nhở lấp lóe, ngài nhìn rõ cũng học tập một loại đặc thù nhược điểm, ngài đối nhược điểm lý giải tăng lên, ngài cấp B sinh tồn kỹ năng nhược điểm nhìn rõ tấn cấp, trước mắt đẳng cấp C quả nhiên, kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn người sử dụng, liền không có cái gì bình thường ra hỏa đúng không? Nhìn rõ Sở Tỏ Tở một cái nhược điểm, trực tiếp để chính mình nhược điểm nhìn rõ tấn cấp, cái này cần là nhiều yếu nhược điểm a. Bất quá, vừa rồi cái loại cảm giác này, không được, phải nhanh đi viết đồ vật. Đường Nhất Bình không kịp nghĩ nhiều, quay người xông về chính mình máy tính, sau đó lốp bút viết. Ngươi thật không đi bệnh viện nhìn xem a? Ban Ca hỏi Đường Nhất Bình một câu, Đường Nhất Bình căn bản liền không nghe thấy. Được thôi. Ban Ca bất đắc dĩ, hắn cũng trở về tới chính mình công vị trước, bắt đầu nhìn phương án của mình. Ngay từ đầu, hắn còn hơi hơi phân ra tới một chút lực chú ý điểm Đường Nhất Bình, một lát sau, liền đắm chìm tới cái này chính mình viết phương án bên trong đi. Ngươi đừng nói, do ta viết phương án thật đúng là tốt. Ban Ca cảm thấy, chính mình hoàn toàn không nghĩ ra được thứ càng tốt, cũng không có gì có thể lấy sửa chữa địa phương. Chỉ là, Ban Ca luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nội tâm của hắn chỗ sâu, dường như có một thanh âm đang giãy giụa, kêu gào, cái này cái gì rác rưởi phương án à, bình thường. Bình thường. Hắn từng lần một nhìn xem, ngẫu nhiên động thủ đổi như vậy một hai địa phương nho nhỏ, có đôi khi đổi xong lại đổi lại đi. Hắn cảm thấy phương án này kỳ thật chỗ nào đều không đủ tốt, hắn lại căn bản liền muốn không ra phương án tốt hơn. Cái này khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Có lẽ, mình bây giờ loại trình độ này, là một cái bình thường nhưng là có thể sử dụng phương án, liền đã không tệ. Bên cạnh, Sở Tỏ Tở nằm dạp trên mặt đất, nhìn một chút ngay tại lốt bút đập loạn Đường Nhất Bình, lại nhìn một chút cũng đã hoàn toàn đắm chìm Ban Ca, nghĩ nghĩ, quay người chạy ra ngoài. Đường Nhất Bình cái này một viết chính là hơn một giờ, thẳng đến hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. A a a a. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Muốn kẻ ra quần. Đường Nhất Bình xe lăn báo tố ra ngoài. Ban Ca cũng không biết nên kính nể hay là nên nhà rãnh. Thực sự không biết do nói cái gì cho phải. Đường kẻ ra quần a Đường Nhất Bình vừa ra ngoài, hắn liền thấy Sở Tỏ Tở siêu một tiếng thoăn trở về, đi tới Đường Nhất Bình trước máy vi tính, đứng dậy ghé vào trên bàn phím. Ban Ca, ngươi đây là diễn cũng không diễn đúng không? Dự định ở trước mặt ta gây sự đúng không? Chờ một chút, cái này không đúng. Một con chó làm sao có thể thông minh như vậy? Hẳn là, con chó này tử trong thân thể có một nhân loại linh hồn. No. Hẳn là con chó này tử chính là Bình Tử tùy thân lão gia gia, Đường Nhất Bình lập trình kỹ thuật đều là nó dạy, cho nên Bình Tử lập trình kỹ năng mới mạnh như vậy. Không đúng không đúng không đúng. Nếu như con chó này tử là Bình Tử tùy thân lão gia gia, nó tại sao phải gạt Bình Tử, không cho Bình Tử biết, còn nhường Bình Tử cỡ trách hắn? Không phải là hát thủ phía sau màn lưu. Chờ một chút. Ta sao có thể bình tĩnh như vậy suy tư loại chuyện này? Ta là cái gì cũng không có cảm thấy kiêng kỵ đâu. Thứ này rõ ràng không bình thường a, cũng không thể là bởi vì ta là bị một tiên phương án đón mua a. Tông môn châu ngựa trưởng lão nhìn mình chằm chằm cái này bị đồ đệ lĩnh trở về tông môn thủ sơn linh thú, luôn cảm giác hắn nhưng thật ra là cái mai phục tại nơi này, tùy thời chuẩn bị phản bội yêu vương. Nhưng gia hỏa này vừa mới đánh chạy xâm phạm sơn môn địch nhân, cứu vớt tông môn châu ngựa trưởng lão như nước với lửa. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ban ca hỏi Sở Tỏ Tờ. Ngao ô ô. Sở Tỏ Tờ trả lời, ban ca căn bản liền nghe không hiểu. Là, Bình Tử chính là vì cùng Sở Tỏ Tờ giao lưu, mới dự định làm cậu tử ngôn ngữ phiên dịch khí a. Nói như vậy, Bình Tử là biết nó chỗ đặc thù. Vậy tại sao nó muốn giấu giếm Bình Tử đâu? Tổng không có thể là vì làm được càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, mắng càng hung ác, chết được càng nhanh a. Nó đổ cái gì? Ngươi là dự định giúp Bình Tử đem cọ viết xong, sau đó giá họa cho ta đi. Ban ca hỏi. Ngao ô. Giá họa cái từ này dùng không đúng lắm. Phải nói quy công cho ta mới đúng. Nhưng đây là giá họa a. Ban ca dứt khoát quanh tay, nhìn Sở Tỏ Tờ dự định làm gì. Sau đó. Ô chít chít. Sở Tỏ Tờ nghiêng đầu chó, nhìn trên màn ảnh cỏ, trên đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Hắc 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 hắc. Ban ca cười. Chơi không chuyển đi. Bình Tử cỏ, ngươi không giải quyết được ca ứng, quả nhiên Bình Tử có không phải cùng chó học. Hẳn là con chó này muốn cầu cạnh Bình Tử, cho nên mới ở tại Bình Tử bên người. Quả nhiên, lợi hại bên người thần, liền chó đều lợi hại. Sở Tỏ Tờ ở mức rời đi đường nhất bình bàn phím, sau đó hung dữ đi. Ban ca nhìn hắn bóng lưng, không biết rõ là ai phải ngã nấm mốc, không, là ai muốn vui vẻ. Ngay nọ buổi chiều, Thẩm Thiên Tự mừng khấp khởi vào một buổi trưa điểm, ngã xuống mạnh ngân. Thác thác, ta muốn ra cửa. Một gian cũ kỹ trong phòng, thức ăn ngoài tiểu ca đội nón an toàn lên, la lớn. Không có người trả lời. Thác thác, hắn lại hô một tiếng. Một cái lao cẩu mới chậm chậm từ bên trong gian phòng bên trong đi ra. Kia là một cái rất già chó hợp kỳ. Của nó huyết thống dường như cũng không phải là đặc biệt thuần, dáng dấp cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Hơn nữa bởi vì già, cho nên trên người quặp lông trái chọc một khối phải chọc một khối, đã có chút bệnh chốc đầu chó cảm giác. Một đôi màu nâu ánh mắt cũng biến thành đục ngầu, khóe mắt còn có sền sệt giữ mắt. Ô nó đi tới thức ăn ngoài tiểu ca bên người, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh lấy hắn, trong miệng phát ra hủy khuất đồng dạng ô chít chít thanh âm. Thác thác ngoan, trong nhà chờ ta trở lại, ta rất nhanh liền trở về. Thức ăn ngoài tiểu ca ngồi xổm xuống, dùng sức gai thác thác cổ. Trước kia làm như thế thời điểm, thác thác kiểu gì cũng sẽ lộ ra thoải mái biểu lộ, nhưng hôm nay nó lại chỉ là lẩm bẩm một tiếng, sau đó dùng đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn ngoài tiểu ca. Thác thác, ngươi đến cùng mong muốn nói với ta cái gì a? Thức ăn ngoài tiểu ca hỏi. Thác thác ô chít chít đều, đáng tiếc thức ăn ngoài tiểu ca nghe không hiểu. Ta phải đi, chờ ta trở lại. Thức ăn ngoài tiểu ca nói, hắn quay người muốn đi, thác thác lại cắn ống quần của hắn. Ô chít chít, thác thác đều. Chương 159, tìm chó. Chương 159, tìm chó. Thác thác, chúng ta nói thế nào, ta muốn đi công tác, không thể trong nhà giúp ngươi. Thức ăn ngoài tiểu ca lại ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nói. Thác thác buông lỏng ra miệng, sau đó quay người cắn chó dây thường tới. Ngươi muốn cùng đi với ta? Ấu, ngươi muốn cùng đi với ta đưa thức ăn ngoài? Ô chít chít, ta không phải đã nói rồi sao? Bên ngoài bây giờ quá nóng, ngươi sẽ nóng hỏng. Thức ăn ngoài tiểu ca bất đắc dĩ nói. Nhưng là bất luận hắn nói thế nào, thác thác chính là không thả hắn đi. Kia, đi thôi. Thức ăn ngoài tiểu ca bất đắc dĩ nói, hắn cho thác thác mang tới chó dây thừng, mang theo thác thác ra cửa. Đi tới xe điện trước, thác thác bỏ lên trên xe điện trước bàn đạp. Thức ăn ngoài tiểu ca còn nhớ rõ, một năm trước thác thác còn có thể nhẹ nhàng nhảy lên bàn đạp, đó cũng là lần thứ nhất hắn mang theo thác thác đi đưa thức ăn ngoài. Mà bây giờ, thác thác hành động lại giống như là người già như thế chậm chạp. Cho dù là giữa hè trạm vào tối, cũng nóng người tựa hồ cũng muốn hóa, cho dù là lái xe lên, chạm mặt tới cũng là gió nóng, vừa mới đưa hai đơn, thức ăn ngoài tiểu ca đã cảm thấy, thác thác đã bắt đầu bề bại. Thật không tiện, có thể hay không bán ta một chút khối băng? Tiếp theo riêng là trà sữa, hắn tại lấy bữa ăn thời điểm, hỏi quầy hàng tiểu tỷ tỷ. Thức ăn ngoài tiểu tỷ tỷ hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Chó của ta ở bên ngoài, nó rất sợ nóng, ta muốn giúp hắn hạ nhiệt một chút. Thức ăn ngoài tiểu ca nói. Mang theo một túi lớn khối băng đi ra, trồng chất tại trên bàn đạp, tiểu ca sờ lên thác thác đầu, nói, ngươi tại sao phải cùng ta đi ra à, bên ngoài nóng như vậy, đem ngươi nóng hỏng làm sao bây giờ a. Thác thác chỉ là tại trong ngực của hắn cọ sát. Đi thôi, đưa xong cái này mấy đơn, hôm nay liền không tiễn. Thức ăn ngoài tiểu ca nói. Trời nóng như vậy, những này khối băng có thể lên bao nhiêu tác dụng rất khó nói, hắn thật sợ thác thác nóng hỏng. Ngươi có phải hay không trong nhà nhịn gần chết ta? Hắn một bên cưới xe một bên nói, ngươi muốn ăn cái gì? Chờ một lúc chúng ta đi mua một ít ăn ngon trở về ban đêm ăn có được hay không? Hắn không nghe thấy thác thác có không có trả lời, hắn tăng nhanh tốc độ, mong muốn nhanh lên đưa xong. Nhưng vượt qua chỗ ngặt, hắn đột nhiên giật nảy mình. Phía trước có mấy cái cảnh sát giao thông ngay tại trà mũ giáp. Hắn muốn bay đầu liền chạy, nhưng là cũng đã bị cảnh sát giao thông thấy được, sau đó bị ngoắc ngăn lại. Xong đời, hắn muốn. Nhìn thấy hắn còn mang theo một con chó, cảnh sát giao thông tiểu ca lông mày liền nhíu lại, nói, ngươi đi ra đưa thức ăn ngoài, còn mang chó đi ra làm gì? Ngươi biết ngươi làm như vậy rất nguy hiểm sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nó hôm nay nhất định phải cùng ta đi ra đưa thức ăn ngoài, nó tuổi tác cao. Ta khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Thức ăn ngoài tiểu ca nhanh xin lỗi, ta đưa xong cái này một đơn liền không tiễn, liền dẫn hắn trở về, thật xin lỗi nó trước kia không dạng này, rất nghe lời, hôm nay không biết rõ chuyện gì xảy ra hắn lại giống là giải thích, lại giống là bất đắc dĩ. Cảnh sát giao thông tiểu ca nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Thác Thác, thở dài. Về sau có thể ngàn vạn đừng như vậy a. Cảnh sát giao thông tiểu ca nói, ta nên phạt người khoản. Hắn nói thầm lấy. Tạ ơn tạ ơn. Thức ăn ngoài tiểu ca nhanh nói, đây là đầu lão cậu a. Cảnh sát giao thông tiểu ca nhìn Thác Thác một cái, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa Thác Thác đầu, sơ soạn một tay cọp lông, chóc ra lông tóc, giống như là bồ công anh như thế phiêu tán. Ừm, nó đã nhanh 15 tuổi. Thức ăn ngoài tiểu ca nói, vậy nó có thể là tuổi tác cao, cảm thấy mình thời gian không nhiều lắm, suy nghĩ nhiều bồi bồi ngươi. Cảnh sát giao thông tiểu ca nói, cha ta trước đó nuôi lão chó già kia, nhanh không được thời điểm, cha ta đi tới chỗ nào, nó theo tới chỗ đó, có một ngày ban đêm tại ta cha trước giường mặt ngủ thiết đi, ngày thứ hai liền không còn có lên. Thức ăn ngoài tiểu ca giật mình. Đi thôi, dẫn hắn trở về đi, bên ngoài quá nóng. Cảnh sát giao thông tiểu ca phất tay. Thức ăn ngoài tiểu ca không biết mình là thế nào khởi động xe. Trong óc của hắn, một khắc càng không ngừng quanh quẩn cảnh sát giao thông tiểu ca lời nói. Hắn cảm thấy mình trong mắt có nước mắt chảy ra, sau đó rất nhanh liền thấy không rõ lắm đường. Thác Thác, ngươi có phải hay không liền muốn nói với ta cái này? Hắn ngừng lại, cúi đầu nhìn xem Thác Thác. Nhưng trên thực tế, hắn đã nhìn không rõ lắm Thác Thác, nước mắt của hắn ào ào hướng phía dưới lưu. Hắn kỳ thật sớm đã biết sẽ có một ngày này, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy không phải là hôm nay. Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ một ngày này giống như thật muốn tới. Hắn ngồi tại bên đường, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thật xin lỗi, ta là nhân viên giao hàng, hôm nay ta không có cách nào đưa bữa ăn, ngài một lần nữa điểm một chén được không? Ta đem tiền bồi cho ngài. Hắn giáng chống đỡ nói. Đối diện là cái thanh âm nghe rất êm tai tiểu tỷ tỷ. Nghe hắn thanh âm nhẹ nào, tiểu tỷ tỷ nói, không cần không cần, ngươi không sao chứ? Cần cần giúp một tay không? Không có việc gì, tạ ơn, ta không sao. Hắn nói. Hắn còn muốn nói chút gì, nhưng hắn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho đối phương biết, chó của ta phải chết, Thác Thác phải chết. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc vung đi không được. Thác Thác, ta dẫn ngươi trở về. Ô chít chít. Ô ô ngao Thác Thác lại có điểm bộ dáng gấp gáp, tại trong ngực của hắn ủi lấy. Sau đó dắt lấy hắn, hướng xe điện phương hướng đi. Ngươi muốn về nhà? Ô ngao không phải về nhà. Ngươi muốn cho ta mang ngươi đi nơi nào a? Thác Thác nóng nảy, vòng quanh xe điện xoay quanh, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào. Thành thị lớn như thế, Thác Thác phạm vi hoạt động cũng bất quá là nhà phụ cận mà thôi, nó thậm chí đều không biết mình bây giờ ở nơi nào, làm sao có thể nói rõ mong muốn nhường thức ăn ngoài tiểu ca dẫn hắn đi nơi nào đâu. Khải Hàng cao úc, Trạch Ca buông điện thoại xuống, biểu lộ có chút kỳ quái. Thế nào? Cao Vũ từng hỏi. Lúc đầu dự định mời Bình Tử uống trà sữa, kết quả định trà sữa đưa không tới. Trạch Ca lắc đầu, đến cho Bình Tử nói một tiếng, nhường hắn đợi thêm một hồi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nói, a, Bình Tử ở nơi đó làm gì vậy? Đường Nhất Bình đang ghé vào khai phát tổ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Nơi này là toàn bộ Lăng Hải khoa kỹ khoa học kỹ thuật lớn nhất cửa sổ, tầm mắt tốt nhất, có thể nhìn thấy phạm vi cũng lớn nhất. Bên cạnh, Sở Tỏ Tở cũng ghé vào cửa sổ bên trên hướng ra phía ngoài nhìn, cái đuôi dao căn máy xay gió như thế. Kỳ quái là, ngay cả Ban Ca đều tại cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Bình Tử, ngươi làm gì vậy? Trạch Ca hỏi Đường Nhất Bình. Tìm chó. Đường Nhất Bình nói. Tìm chó. Trạch Ca sững sờ. Đúng a, đi làm thí nghiệm. Đường Nhất Bình nói. Trạch Ca. Sau đó nàng giật nảy cả mình, các ngươi đã đem sản phẩm làm được sao? Đúng à, ta viết xong phiên dịch hạch tâm, tại Sở Tỏ Tở trên thân thử một chút có thể dùng, ta dự định đi tìm cái khác chó thử một chút. Đường Nhất Bình nói. Trạch Ca. Không phải, cái này cũng quá nhanh đi. Bọn hắn bên này làm phổ ẹ thương nghiệp bản, hiện tại liền phổ ẹ trên mạng các loại diễn sinh sản phẩm còn không có nghiên cứu xong đâu. Trạch Ca vừa định hỏi, Đường Nhất Bình bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bên ngoài, à, ta tìm tới một cái. Nhanh 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 nhanh. Trạch Ca, ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn xem, nếu như hắn chạy, ngươi liền đuổi mau gọi điện thoại nói cho ta đi bên nào. Đường Nhất Bình nói. Sau đó xe lăn liền báo tố ra ngoài. Trạch Ca không kịp gật đầu, Đường Nhất Bình cùng Sở Tỏ Tở liền đã biến mất tại cuối hành lang. Ban Ca kéo lây chính mình thân thể dàn mua, đội vã truy ở phía sau, chờ ta một chút. Trạch Ca đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại trong thang máy, quay đầu trở lại đến, nhìn về phía phương xa cái kia mục tiêu chó. A, dường như có một cái thức ăn ngoài tiểu ca ở nơi đó khóc. Chương 160, chó lời nói không thông. Chương 160, chó lời nói không thông ở chỗ này. Ô chít chít, mau tới. Quá tốt rồi, các ngươi còn chưa đi a. Ô chít chít, ô chít chít. Ngươi thế nào đang khóc ca? Thức ăn ngoài tiểu ca không phải quá muốn trả lời, hắn thậm chí đều không muốn ngẩng đầu đi xem đối phương là ai, hắn không biết nên giải thích thế nào chính mình tại sao phải khóc. Sau đó hắn liền nghe tới, ngươi không phải một cái thành niên nhân loại sao? Thế nào sẽ còn khóc? Nhân loại các ngươi loại sinh vật này cũng quá không kiên cường đi, sao có thể tại trong vũ trụ sống tiếp? Thức ăn ngoài tiểu ca ngẩng đầu lên. Không phải, ta đã khóc đến thương tâm như vậy, ngươi không đến an ủi ta thì thôi, ngươi còn tới chào phúng ta. Ngươi có không có một chút nhân vị a ngươi? Sau đó hắn liền phát hiện, khó trách đối phương không có nhân vị nhi. Bởi vì đối phương là một con chó. Đúng, là một con chó đang nói chuyện với hắn. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy thế giới này quá trừu tượng, mà đã mất đi nói chuyện năng lực. Sau đó, liền thương tâm đều quên. Thương tâm khả năng chính là loại vật này, nếu như đối phương an ủi hắn, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục thương tâm, nhưng là đối phương một khi cắt ngang hắn, hắn có đôi chút tiếp không lên. Không phải, ngươi trải qua cho phép sao? Ngươi làm sao biết nói chuyện? Không đúng, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến, nếu như chó biết nói chuyện sẽ như thế nào đâu, cái này sẽ chỉ nói chuyện chó liền xuất hiện. đây là tình huống như thế nào? Chó biết nói chuyện. Ngươi là nói lời nói. Thức ăn ngoài tiểu ca khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đương nhiên là ta đang nói chuyện. Trước mắt con chó kia nói. Ngươi làm sao biết nói chuyện? Chờ một chút, con chó này có phải hay không có chút quen thuộc? Đối không có nuôi qua chó người mà nói, rất nhiều chó dáng dấp cơ hồ là giống nhau, rất khó phân chia. Nhưng là nuôi qua chó, hơn nữa thường xuyên dắt chó người, gặp phải chó nhiều, liền sẽ phát hiện, những này cậu tử kỳ thật dáng dấp cũng không giống nhau, khác biệt rất lớn. Mà con chó này, a, đây không phải trước đó cái kia ngồi xe lăn tiểu ca chó sao? Thức ăn ngoài tiểu ca còn nhớ rõ, bọn hắn cùng một chỗ tại trong hẻm nhỏ, cùng chuột giật đồ ăn tới. Chính mình còn cho ăn bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Là một cái trò đùa quái đản sao? Là bởi vì cái này, ngươi nhìn. Con chó kia nói, sau đó tiến lên trước, nhường hắn nhìn trên đầu mình mang theo đồ vật. Kia là một cái thoạt nhìn như là thai nghe đồ vật, nhưng là ở phía trước nhiều một cái camera. Thanh âm chính là từ vật kia bên trong phát ra tới. Đây là chúng ta vừa mới phát minh một cái sản phẩm, ô chít chít. Có thể phiên dịch chó loại ngôn ngữ, cho nên chúng ta dự định tới tìm ngươi làm khảo thí. Ô ô chít chít, con chó này phát ra ô ô chít chít thanh âm, tựa như là rất bình thường một cái chó husky như thế kêu loạn, nhưng là theo thanh âm của nó, có vô cùng rõ ràng lời nói, từ cái kia giống mang camera thai nghe như thế đồ vật bên trong truyền đến. Nó còn một mặt rất vẻ mặt nghiêm túc, rỗi ra chính mình phải chân trước, chỉ một chút bên cạnh thác thác, nói, chúng ta vừa rồi thấy được con chó này, cho nên mau chạy tới đây thí nghiệm một chút, không nghĩ tới là các ngươi thức ăn ngoài tiểu ca, chuyện quá không hợp thói thường, đến mức nhường hắn cảm thấy, đây tuyệt đối là một cái trò đùa quái đản. Nhưng là nếu như đây là trò đùa quái đản lời nói, vậy cũng không khỏi quá mức giống như thật. Sao có thể huấn luyện nhường con chó này như vậy nghe lời, phối hợp làm động tác? Cho nên nói, ngươi tại sao phải khóc ca? Sở Tỏ Tở vòng quanh hắn dạo qua một vòng, thành niên cá thể nếu như khóc lời nói, tại chúng ta nơi đó sẽ bị coi như mềm yếu giết chết. À, các ngươi nơi này thật quá tốt rồi. Thức ăn ngoài tiểu ca, đây là cái gì kỳ hoa kịch bản gốc trò đùa quái đản sao? Ta hoài nghi ngươi đang đùa ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Là ai đang cùng ta trò đùa quái đản? Thức ăn ngoài tiểu ca ngẩng đầu, lên giọng, la lớn, ai, mau ra đây. Không cần trốn con chó này đằng sau nói chuyện với ta a. Hắn cảm thấy, nếu như là ngày hôm qua cái trên xe lăn tiểu ca nói đùa hắn lời nói, hắn sẽ tức giận. Bởi vì cái này không phải có thể nói đùa đồ vật. Thức ăn ngoài tiểu ca trong lòng bốc lên một cơn lửa giận. Vừa mới bị đánh gãy thương tâm, tất cả đều chuyển hóa thành lửa giận, liền phải phun ra ngoài. Người trẻ tuổi, ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Sở Tỏ Tở nói, ngươi dạng này hoài nghi chúng ta là không đúng, hơn nữa người khác cùng ngươi lúc nói chuyện, ngươi phải cùng người khác đối mặt, mà không phải tả hữu nhìn, ta cảm thấy ngươi chẳng những rất mềm yếu, hơn nữa có chút không có lễ phép, ngươi dạng này tại chúng ta nơi đó là sống không dài, người trẻ tuổi, vì tốt cho ngươi, ta phải cùng ngươi nói chuyện. Hơn nữa, trước mặt ngươi con chó này, hắn là có danh tự, hắn gọi Sở Tỏ Tở. Cái kia chó husky vô cùng nghiêm túc nói. Sở Tỏ Tở. Đường Nhất Bình cùng Ban Ca thở hồng hộc chạy đến thời điểm, liền thấy Sở Tỏ Tở cùng Thức Ăn Ngoài Tiểu Ca đang ngồi ở trên bậc thang. Thức Ăn Ngoài Tiểu Ca đang đuốt ve ghé vào chân của mình bên trên, một cái dàn mua chó husky đầu, khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, mà Sở Tỏ Tở ngay tại bên cạnh an ủi hắn. Hóa ra là dạng này a, cái này chó husky phải chết a. Thật sự là rất làm cho người khác chuyện tương tâm, sinh mệnh chính là như thế yếu ớt, chỉ là 15 năm tuổi thọ, cũng quá ngắn ngủi, nếu như có thể sống thời gian dài hơn liền tốt. Ừ mừng, cho nên nói, ngươi mềm yếu là có thể tha thứ, ta hiểu. Thế giới này thật tốt à, có thể khoan dung ngẫu nhiên mềm yếu, mà sẽ không đem ngươi trở thành đồ ăn ăn hết. Nhìn thấy Đường Nhất Bình cùng Ban Ca tới, nó lập tức đứng lên với đôi, các ngươi cuối cùng đã tới, ta đang an ủi chúng ta khảo thí hộ khách, hắn bằng lòng giúp chúng ta làm khảo nghiệm. Nói xong cũng bước xuống thức ăn ngoài tiểu ca, đi tới Đường Nhất Bình cùng Ban Ca bên người, vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng, lại nói, hắn thật sự là một cái mềm yếu lại không người có lễ phép à. Ta rất nhẫn mại tính tình an ủi hắn. Chúng ta thật muốn tìm hắn làm khảo thí sao? Chúng ta không ăn đi hắn sao? Thức ăn ngoài tiểu ca. Đường Nhất Bình, hắn nhịn không được lấy tay ra ngạch. Ngươi không muốn phát biểu những này loạn thất bát tao phát biểu a? Ngươi là một con chó, mời tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của mình. Đường Nhất Bình phát hiện, Sở Tỏ Tở ra hỏa này, nếu như hắn không lúc nói chuyện, ngươi sẽ cảm thấy ra hỏa này quả thực chính là một người. Nhưng hắn chỉ cần bắt đầu nói chuyện, vậy thì là thật cầu. Bình thường ô ô chít chít nghe không hiểu thì cũng thôi đi, thật nghe hiểu thời điểm, thật đúng là chọc người ghét. Không biết rõ Sở Tỏ Tở bản tính chính là như thế, vẫn là con chó này nghĩa thể ảnh hưởng đến nó. Có chó, không nói lời nào chính là một đầu chó ngoan. Nói lời nói cái kia chính là chó thật. Thật xin lỗi a. Đường Nhất Bình thay Sở Tỏ Tở đối ngoại bán tiểu ca xin lỗi, Sở Tỏ Tở nghĩ đến cái gì liền sẽ nói cái gì, hắn khống chế không nổi chính mình. Không quan hệ a, dù sao nó là chó husky đi thức ăn ngoài tiểu ca phất phất tay, nói. Kỳ thật, tại nuôi thác thác trong thời gian rất lâu, thức ăn ngoài tiểu ca đều cảm thấy, chính mình cậu tử đang mắng hắn, chỉ là hắn nghe không hiểu. Hắn hiện tại xác nhận, chính mình cậu tử đúng là mắng hắn, đồng thời cảm thấy may mắn chính mình nghe không hiểu. Các ngươi thật có thể giúp ta phiên dịch thác thác lời nói sao? Thức ăn ngoài tiểu ca hỏi. Đường Nhất Bình phát hiện, mặc dù Sở Tỏ Tở miệng rất nát, nhưng là hắn giúp mình đem chuyện giải thích rõ, chính mình ngược lại thiếu đi phiền toái. Nhưng vài phút về sau, hắn phát hiện, phiền toái? Tại sao có thể như vậy? Đường Nhất Bình cùng Ban Ca hai mặt nhìn nhau, bên cạnh thức ăn ngoài tiểu ca một mặt thất vọng. Cái này căn cứ vào phổ hệ hạng mục thất bại. Bởi vì Sở Tỏ Tở nói ngôn ngữ, cùng con chó này ngôn ngữ, nó căn bản cũng không phải là một loại đồ vật. Không biết là Sở Tỏ Tở tiếng nói của mình, vẫn là con chó này kèm theo ngôn ngữ. Vấn đề là, ngôn ngữ không tương thông. Rõ ràng là cùng một cái giống loài, làm sao lại không phải một loại chó lời nói đâu? Chờ một chút, nhân loại cũng là cùng một cái giống loài, ngôn ngữ của nhân loại cũng thiên kỳ bách quái a xong đời. Đây là hoàn toàn ngoài dự liệu tình trạng. Quả nhiên, không được sao? Thức ăn ngoài tiểu ca tâm tình phá lệ xoắn xuýt. Kỳ thật người sợ nhất cũng không phải là không có hy vọng, mà là vừa mới cho hy vọng lại cướp đi nó. Đường Nhất Bình nhìn xem thức ăn ngoài tiểu ca trong mắt dần dần dập tắt qua mang, trong lòng phá lệ sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghĩ một chút biện pháp a, Đường Nhất Bình. Xứng đáng thức ăn ngoài tiểu ca cho ăn ngươi hai bữa cơm a. Chương 161, Thác Thác nói chương 161, Thác Thác nói ban cả có chút thất lạc. Cái gì gọi là xuất sư bất lợi? Tại sở tỏ tờ thuận lợi lợi dụng Đường Nhất Bình mới phần mềm cùng hắn giao lưu thời điểm, hắn coi là một cái thế giới mới tinh đã mở ra, một thời đại mới đã đi đến. Nhưng hắn phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Có câu nói là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Phương án biết cho dù tốt, tình huống hiện thật cuối cùng sẽ ra ngoài dự liệu của người ta, cho nên phương án luôn luôn phải sửa đổi sửa chữa lại sửa chữa. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua, phương án cùng hiện thực chênh lệch lớn như thế tình huống. Hơn nữa, là như thế không thể tưởng tượng tình huống. Chó ngôn ngữ, hóa ra là không tương thông sao? Cho nên chúng ta làm cũng không phải là chó lời nói phiên dịch khí, mà là sở tỏ tờ phiên dịch khí. Vậy cái này phiên dịch khí, ngoại trừ nhường sở tỏ tờ biến thành ác miệng nói nhiều bên ngoài, thì có ích lợi gì đâu? Lại thất bại sao? Hắn không nhịn được nghĩ. Đương nhiên đã không phải lần đầu tiên. Thậm chí đã là đến không hết lần thứ mấy, mỗi một lần đều là thất bại, mỗi một lần thất bại số lần thậm chí nhiều đến nhường hắn không nhịn được nghĩ, quả nhiên a, vì cái gì khó như vậy a, ta chỉ là muốn thành công một lần mà thôi, có lẽ ta liền không xứng hưởng thụ thành công. Thác Thác, thức ăn ngoài tiểu ca cũng quay đầu nhìn về phía Thác Thác. Thác Thác ngẩng đầu lên, chúng ta trở về đi, hắn nói, hắn hiện tại chỉ muốn mang theo Thác Thác về nhà, sau đó bồi tiếp hắn, một mực bồi tiếp hắn. Ô chít chít ô chít chít, ô ô Thác Thác lại kêu lên, lại sốt ruột, lại thất vọng. Thức ăn ngoài tiểu ca chừng to mắt nhìn xem nó, liều mạng mong muốn lý giải hắn đang nói cái gì, nhưng thất bại. Sở tỏ tờ nghiêng đầu, chăm chú nghe, sau đó một mặt động. Hắn cũng nghe không hiểu, đương nhiên cũng càng không khả năng cho làm phiên dịch. Chúng ta trở về đi, Thác Thác, bên ngoài quá nóng. Thức ăn ngoài tiểu ca từ bỏ, hắn đứng lên, mong muốn mang Thác Thác đi. Thác Thác ánh mắt rõ ràng phai nhạt xuống. Nó cũng muốn đứng dậy, nhưng lại chưa thức dậy, mà là lảo đảo một chút, lại nằm xuống. Nó đã không đứng lên nổi. Thác Thác thức ăn ngoài tiểu ca lại mang tới giọng nghẹn ngào. Hắn thật cảm giác được Thác Thác tinh khí thần đang nhanh chóng trôi qua. Không biết là bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào cùng nó giao lưu mà tuyệt vọng, còn là bởi vì hiện tại trời quá nóng. Nó tại suy yếu, phi tốc suy yếu. Ta dẫn ngươi trở về. Thức ăn ngoài tiểu ca cúi người, đem hắn bế lên, đi thôi Thác Thác, chúng ta về nhà. Chờ một chút. Đường Nhất Bình nói. Hắn nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời còn không có bước tin tưởng. Đủ, ngươi thức ăn ngoài tiểu ca thực sự rất hối hận, tại sao phải tin tưởng Đường Nhất Bình? Hắn mong muốn trách móc Đường Nhất Bình, nhưng là hắn lại ngây mẩn, bởi vì Đường Nhất Bình biểu lộ. Đường Nhất Bình ngồi tại trên xe lăn, lông mày của hắn nhíu chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì liều mạng thở dốc. Cái loại cảm giác này, tựa như là trong óc của hắn có đồ vật gì tại hiện hiện, nhưng là còn kém như vậy một chút, còn kém như vậy một chút. Lại giống là hắn đang cùng não hải chúng cái gì đồ vật vật lộn, liều mạng mong muốn lấy được thắng lợi. Chờ thêm chút nữa, chờ một chút, hắn vô ý thức lẩm bẩm. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Mồ hôi lốt bốt từ trên đầu của hắn rơi xuống, nhỏ xuống bụi bặm, trước mặt hắn mặt đất cùng quần của hắn, tựa như là hạ một cơn mưa nhỏ. Thức ăn ngoài tiểu ca ngây mẩn. Đã thật lâu, thật lâu, thật lâu, hắn chưa từng gặp qua một người khác sẽ vì hắn như thế cố gắng. Thế giới này, hắn đã sớm lẻ loi một mình. Sau đó hắn quay người, nhìn về phía bên người. Ban ca cùng sở tỏ tờ một người một chó, đều nhìn chằm chằm Đường Nhất Bình, dường như đang mong đợi cái gì. Đó là một loại hắn không thể nào hiểu được tin cậy. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía Đường Nhất Bình. Chúng ta chờ một chút, Thác Thác. Hắn nói, chúng ta chờ thêm chút nữa, ta nhất định sẽ biết rõ ràng ngươi muốn nói cái gì, ta nhất định sẽ. Đường Nhất Bình đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Nhân loại từ xưa đều có 10 dặm khác biệt âm, 100 dặm khác biệt tục lời giải thích, vị trí địa lý là trời sinh ngăn cách nhân loại giao lưu hồng cầu, tại giao thông không tiện, thông tin không phát đạt thời đại, mỗi cái địa phương đều có chính mình tiếng địa phương. Chỉ là hiện đại quảng bá, TV, mạng lưới phát đạt, xóa đi loại này khai thông giao lưu bên trên không tiện, nhường rất nhiều người thậm chí đã không ý thức được, khác biệt địa phương nhân loại, kỳ thật cũng là không cách nào khai thông. Đường Nhất Bình chính là phạm vào loại này sai lầm, cho rằng chó chỉ có chó sủa cái này một loại ngôn ngữ. Nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận chó đều là từ nhỏ đã bị mang rời khỏi phụ mẫu bên người. Tại chỉ có nhân loại hoàn cảnh bên trong phong bế lớn lên, không có cùng cái khác đồng loại giao lưu, cũng không có cha mẹ truyền thụ, làm sao lại thông dụng chó lời nói loại vật này đâu? Bọn chúng ngôn ngữ càng giống là sinh vật bản năng cùng đối với nhân loại hành vi chiếu rọi. Hơn nữa, ngôn ngữ là cỡ nào phức tạp đồ vật ta. Lấy nhân loại trí thông minh, còn phải dùng nhiều năm như vậy đi học tập, muốn 9 năm giáo dục bắt buộc, chó loại làm sao có thể trời sinh nắm giữ? Nếu như chó loại có thể nắm giữ, địa cầu chúa tể liền không phải nhân loại. Nhưng cái gọi là ngôn ngữ, cũng có thể cho rằng là một loại hình thức. Lại một mình sáng tạo ngôn ngữ, cũng sẽ có chính mình hình thức. Làm rõ ràng bọn chúng hình thức, liền có thể phiên dịch bọn hắn. Đường Nhất Bình hỏi thức ăn ngoài tiểu ca, ngươi có bình thường cùng Thác Thác hô động thu hình lại sao? Càng nhiều càng tốt. Có rất nhiều. Thức ăn ngoài tiểu ca nói. Đường Nhất Bình cười. Đi, chúng ta về công ty. Nhanh nhanh nhanh. Mang theo thức ăn ngoài tiểu ca cùng Thác Thác đến công ty bên trong, Đường Nhất Bình ngồi tại cái ghế của mình phía trước, liền bắt đầu điên cuồng gõ cỏ. Cần ta làm cái gì sao? Ban ca hỏi Đường Nhất Bình. Ban ca, ngươi cùng tiểu ca đem tất cả cùng Thác Thác có liên quan video, âm tần đều sửa sang lại. Ngươi là dự định ta kỳ thật còn biết một cái phần mềm, gọi là phạm, nó có thể rút ra hình thức. Ban ca, ta làm sao lại không ngoài ý muốn đâu? Ngươi đến cùng còn giấu bao nhiêu đồ vật không có lấy ra? Fo dẫn đầu, nghe liền rất nhu a. Ta hiểu được. Ban ca không chút nghi ngờ. Phạm, chính là lúc ấy Đường Nhất Bình từ cái kia không biết kết cấu thể mảnh vỡ đến trường tới đồ vật. Không biết kết cấu thể mảnh vỡ bị người xấu nhóm lấy ra cướp đoạt người khác thiên phú, chính là đem người khác hình thức cướp đi. Đường Nhất Bình mô phỏng lực lượng, viết ra một loại có thể rút ra bất kỳ hình thức phép tính. Cũng chính là lợi dụng loại này phép tính, Đường Nhất Bình lấy ra nghĩa thể La Hàn 2 không chỉ là nó cũng không có cơ hội thượng tuyến, liền bị Đường Nhất Bình xóa bỏ. Nếu như nó liền nhân loại linh hồn đều có thể rút ra, như vậy rút ra một con chó ngôn ngữ, vậy thì là một bữa ăn sáng. Mà tìm tới nó hình thức, lại đem cùng sở tỏ tờ ngôn ngữ tiến hành chiếu rọi, đem sở tỏ tờ ngôn ngữ coi như thông dụng chó lời nói xem như tầng trung gian. Cũng chính là đem Thác Thác chó lời nói hình thức cùng sở tỏ tờ chó lời nói hình thức tiến hành chiếu rọi, lấy hoàn thành chó lời nói bên trong phiên dịch, lại đem sở tỏ tờ chó lời nói phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại. Đây chính là Đường Nhất Bình kế hoạch. Trọn vẹn hơn 3 giờ về sau, sát trời đã tối dần, tất cả rốt cục hoàn thành. Làm thức ăn ngoài tiểu ca run rẩy, hai tay đem cái kia hai nghe như thế đồ vật đeo ở Thác Thác trên đầu lúc. Hắn rốt cục nghe được Thác Thác thanh âm. "Tiểu Khánh." Nó nói. Nghe được thanh âm này một cái mắt, thức ăn ngoài tiểu ca nước mắt xoát một chút liền rơi xuống. "Tiểu Khánh là tên của hắn." Nguyên lai, nó là tại kêu tên của mình. "Tiểu Khánh, Tiểu Khánh, Tiểu Khánh." Nó cơ hồ là đang không ngừng lẩm bẩm, "Ô chít chít ô chít chít ô chít chít" thanh âm. "Nguyên lai, những ngày này nó một mực tại nói, chính là tên của mình." ta nghe được, Thác Thác, Thác Thác, Thác Thác." Hắn nói. Sau đó lập tức liền nước mắt sập, ôm Thác Thác gào khóc. Bên cạnh, Đường Nhất Bình cảm thấy mình cũng có chút không kiểm được, hắn quay đầu đi. Nhưng hắn lại cảm thấy, thật tốt a, hắn muốn. Có ít người đem loại lực lượng này dùng tại cướp đi hạnh phúc của người khác, nhưng tương tự lực lượng, ta lại có thể tạo phúc nhân loại. Ta thực như a hắn muốn. Cảm tạ bảng một đại ca khen thưởng không biết kết cấu thể mảnh vỡ một cái, cho bảng một đại ca phình lên trưởng. Hy vọng bảng một đại ca nhiều hơn khen thưởng. Hắn lại muốn. Nghe được thanh âm của mình, cùng thức ăn ngoài tiểu ca trả lời, Thác Thác lập tức liền ngây ngẩn. Miệng của nó trương lão đại, rất cũ kỹ không thể kịp phản ứng. Hắn không phải quá rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn cảm giác chủ nhân của mình rốt cuộc để ý điều nó. Tiểu Khánh, Thác Thác thấy ra ra, Tiểu Khánh đừng khóc. Thác Thác hiển nhiên không thể giống sở tỏ tờ như thế, hình thành ăn khớp thanh âm, nhưng lại biểu đạt đến mức biết rõ vô cùng. Thức ăn ngoài tiểu ca ngao ngao khóc, đem toàn bộ lầu 8 đều cho chấn kinh. Thác Thác lẻ lưỡi, liếm liếm thức ăn ngoài tiểu ca nước mắt trên mặt. Thác Thác, đồ vật cho Tiểu Khánh, Thác Thác, muốn Tiểu Khánh khoái hoạt, đến, mau tới Thác Thác nói, sau đó dây rủa lấy liền muốn đi ra phía ngoài. Chỉ là nó quá hư nhược. Thác Thác tìm không thấy, đi tìm nó dây rủa lấy. Chương 163, không thể tưởng tượng bảo tàng thuật chương 163, không thể tưởng tượng bảo tàng thuật đêm đã khuya, gió cũng thay đổi lạnh. Thác Thác một mực ghé vào thức ăn ngoài tiểu ca trong ngực, thức ăn ngoài tiểu ca nói liên miên lại nhải nói gì đó, Thác Thác thỉnh thoảng sẽ cho nó một chút đáp lại. Mang tại nó trên đầu phiên dịch ký đã bị tháo xuống. Lúc này, kỳ thật Đường Nhất Bình phiên dịch phần mềm đã phiên dịch không ra nó biểu đạt cái gì, hơn nữa cũng không có phiên dịch tất yếu. Ban ca ngồi tại trên bờ ruộng, dựa lưng vào bánh xe. Đường Nhất Bình ngồi tại bên cạnh hắn, vuốt ve sở tỏ tờ đầu cùng lốt hai. Sở tỏ tờ lặng lặng ngồi xổm ở Đường Nhất Bình bên người, ngẫu nhiên nhẹ nhàng run run một chút. "Bình tử, không phải ta trước đưa ngươi trở về đi." Ban ca nói. Kỳ thật hắn có một loại dự cảm xấu. Không, cũng không thể coi là dự cảm, mà là một loại phỏng đoán. Đường Nhất Bình lắc đầu. "Hoặc là ngươi có thể tới trên xe ngủ một hồi, ta đem điều hòa không khí mở ra." Ban ca nói, Đường Nhất Bình còn chưa lên tiếng, liền nghe tới một loại dị thường tiếng thở dốc. Giống như là thở dốc, giống như là rên rỉ, lại giống là tại trầm thấp chú lên. Loại thanh âm này, Đường Nhất Bình trước đó kỳ thật đã nghe qua. Hắn biết, nên hắn ra sân. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này, chính là vì nhường cái này lão cẩu cuối cùng đoạn đường, đi dễ chịu một chút. Khác hắn cũng làm không là cái gì. Đường Nhất Bình điều khiển chính mình xe lăn, ép qua đồng ruộng thổ địa, đi tới Thác Thác bên người. "Thác Thác, chúng ta ở đây." Đường Nhất Bình nhẹ nhàng túi người, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này lão cẩu đầu. "Chúng ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi, cũng sẽ tại ngươi sau khi đi, đưa Tiểu Khánh về nhà, ngươi Tiểu Khánh cũng không phải là cô đơn một người, ngươi yên tâm đi." Đường Nhất Bình nói. Lấy lòng thành công, thân thiện đèn sáng mở ra, một loại nhìn không thấy qua mang bao phủ phụ cận. Ban ca ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rõ ràng là âm trầm mộ địa, cô độc mồ, nhát gan người, liền ở chỗ này lấy đều sẽ toàn thân run rẩy. Nói thật, ban ca cũng là cả gan mới lại ở chỗ này ở lại, hơn nữa cũng muốn dựa vào bánh xe, không phải hắn luôn cảm thấy chính mình vừa quay đầu lại, sau lưng liền có cái gì kinh khủng đồ vật tại dương nhanh muốn bước. Có gió thổi qua tới, hắn liền không nhịn được muốn quay đầu về đi xem một cái. Đèn xe mở ra, nhưng lại chỉ có thể chiếu sáng trước mặt khu vực, căn bản liền không cách nào xua tan bốn phía hắc ám cùng loại kia kinh khủng bầu không khí. Có như vậy một hồi, hắn cảm thấy mình có thể đập cái phim kinh dị. Cũng có như vậy một hồi, hắn liều mạng khống chế chính mình, không muốn nhớ lại hồi nhỏ nghe qua những cái kia quái đàm. Nhưng không biết rõ vì cái gì, giờ này phút này, dường như tất cả sợ hãi đều bị đuổi tản ra, dường như ngay cả đêm tối đều bị đuổi tản ra. Trên xe lăn thiếu niên tựa như là phát ra ánh sáng như thế. Nói thật, nếu như không phải là vì thiếu niên này, hắn tuyệt đối sẽ không hơn nửa đêm lái xe đưa một người xa lạ đi vào vắng vẻ trong mộ địa, còn có thể ở chỗ này bên trên một đêm. Hắn nhìn xem trên xe lăn thiếu niên, nhìn xem hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt lao cầu đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt lỗ tai của hắn, thắt thắt tiếng thở dốc, biến tựa hồ cũng không có thống khổ như vậy. Hắn là có ma lực a ban ca muốn. Sau đó hắn nhịn không được bắt đầu nhớ lại chính mình. Chính mình trước kia, chính mình liếc nhìn đầu đời người, cùng mình bây giờ tại làm chuyện. Chúng ta rõ ràng chỉ là muốn làm một cái sản phẩm, vì cái gì nhưng thật giống như tại làm chuyện gì lớn lao. Loại cảm giác này đúng không? Là ta bản thân cảm động sao? Vẫn là, đây hết thể thật sự có ý nghĩa. Ta từng làm qua ưu tú như vậy sản phẩm, nhường nhiều người như vậy chép đến kinh hồn bạc vía, thật đến nghiến răng, lại vì cái gì không có hiện tại loại cảm giác này. Thác Thác, ngươi chỗ nào đau không? Thức ăn ngoài tiểu ca hỏi. Thác Thác dùng cái mũi đỉnh lấy thức ăn ngoài tiểu ca bàn tay, rời đến eo của mình bên cạnh. Là nơi này đau sao? Thức ăn ngoài tiểu ca nhẹ nhàng xoa, Thác Thác phát ra một hồi rất nhỏ tiếng rên rỉ, ta cho ngươi xoa xoa. Đường Nhất Bình nhẹ khẽ vuốt vuốt Thác Thác đầu. Hắn có thể cảm giác được, Thác Thác nhiệt độ cơ thể tại giảm xuống. Loại kia rên rỉ thức hô hấp lại tới. Đây hết thảy nhường hắn cảm giác rất quen thuộc. Nguyên lai chó tử vong thời điểm cùng nhân loại tử vong cũng không hề có sự khác biệt. Đường Nhất Bình nghĩ đến, chỉ có tử vong với cái thế giới này bên trên tất cả sinh vật đều là công bằng. Có sinh liền có chết mới có sinh. Đường Nhất Bình nghe Thác Thác tiếng thở dốc chậm chậm thấp chìm xuống dưới. Đột nhiên nó đột nhiên quay đầu cắn thức ăn ngoài tiểu ca trong tay cái hộp kia. Sau đó nó liều mạng dãy rồi lấy đứng lên hướng về phía trước chạy hai bước. Thác Thác, thức ăn ngoài tiểu ca kêu một tiếng. Nó quay đầu, nhìn về phía thức ăn ngoài tiểu ca. Cũ kỹ trong viện, vừa mới tan học hải tử, chạy vội vọt vào trong viện, ra ra, ra ra, chó con đâu? Chó con đâu? Ngươi nhặt được chó con đâu? Co lại trong góc chó con, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đứa bé kia. Chạy mau, Thác Thác. Mang theo khăn quàng đỏ hải tử, cùng một cái tập tên chạy bộ chó con, từ sân nhỏ đại môn chạy ra, một cái lao nhân ở phía sau cơ cây gậy, hai người các ngươi giành con. Đứng lại cho ta. Thác Thác, ngươi bắt tốt Thác Thác, ngươi đừng loạn lắc Thác Thác. A, ngã sắp xuống. Thác Thác. Một chiếc đời cũ xe đạp tại trong hẻm nhỏ lung la lung lay, sau đó té ngã trên đất. Chân trước khoác lên hải tử trên bờ vai Husky nhảy tới một bên, vô tội le đầu lưỡi, nhìn xem té ngã trên đất hải tử phẫn nộ mặt. Thác Thác, chúng ta đào đến sâu như vậy, lần này ra ra khẳng định không tìm được a. Sân nhỏ trong xó xỉnh, một đứa bé cười trộm lấy cùng Thác Thác cùng một chỗ đem hộp bụi vào trong đất, sau đó đắp lên hổ. Thác Thác, ngươi đem ta đồ vật giấu ở nơi nào? Thác Thác, ngươi cái xấu chó, nhanh tìm cho ta trở về. Tìm khắp nơi không đến bút chỉ hộp thiếu niên, tức giận đánh tới, cùng Husky lăn ở cùng nhau. Thác Thác, Thác Thác, Thác Thác, Thác Thác, thật nhiều thật là nhiều chuyện cũ, dường như cứ như vậy phun lên đến đây. Thác Thác nhìn thấy một con chó nhỏ cắn một cái hộp sắt từ bờ ruộng bên trên chạy tới, phía sau của nó đuổi theo một thiếu niên. Ngươi nhìn, Tiểu Khánh, kia thật giống như hai chúng ta a. Tiểu Khánh đến a, chúng ta cũng đi bảo tàng. Nó quay đầu, thực hủ thành công, ngài thu được họ chó sinh vật Thác Thác tử vong lúc gì tặng không thể tưởng tượng bảo tàng thuật, không thể tưởng tượng bảo tàng thuật, bất luận ở nơi nào, ngài luôn luôn có thể đem đồ vật giấu đi. Chỉ là có đôi khi ngươi giấu đi đồ vật, không chỉ là trên thế giới này không ai có thể tìm tới, ngay cả chính ngươi cũng không tìm tới. Có lẽ ngươi chỉ là đem nó giấu tới ký ức trong khe hở. Một cái khác thành thị, Trần Nhạn Hành đem một hộp lá trà nhét vào trong cốp sau xe, sau đó xoạt một tiếng, một đống lớn đồ vật từ bên trong bừng lên, ngã một chỗ. Ngươi nhìn, ta nói a, nhét không được. Trần Nhạn Hành nói. A, nhét không được sao? Nơi này còn có nhiều đồ như vậy đâu. Ngươi nói ngươi sao không mua cái lớn một chút xe a? Lão gia tử vô cùng khó chịu. Bên cạnh hắn còn có một cặp đồ vật loạn thất bát ao, quả thực liền có thể mở một cái siêu thị. Ta nói ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại có thể đem đồ vật trực tiếp chuyển phát nhanh đi qua, ngươi nhất định phải chính mình mang theo, lao cổ đồng. Cái kia có thể giống nhau sao? Cái kia có thể giống nhau sao? Đây chính là tái tạo tri ân. Lễ vật mỏng sao có thể chứng minh thành ý của ta? Lao ra tử bị cỡ trách rất không vui. Ngươi nhìn, thật nhét không được, còn lại ta đóng gói gửi đi qua tốt đi, nhanh lên đi ngủ a. Ngược lại ngày mai có thể trên đường ngủ. Lao ra tử lẽ thẳng khí hùng. Ngược lại hắn không cần lái xe, rốt cục đến được nhi tử cho phép, muốn đi thấy đại lão. Hắn kích động hoàn toàn ngủ không được, hơn nửa đêm liền buộc nhi tử thu dọn đồ đạc chứa lên xe, hận không thể hiện tại liền xuất phát, buổi sáng ngày mai ngay tại đại lão đơn vị cửa ra vào chờ lấy. Trần Nhạn Hành thở dài, hắn thật là không muốn nhường lão gia tử đi quấy rầy đại lão sinh hoạt. Dù sao mình cũng là dùng ám muội thủ đoạn được đến đại lão địa chỉ, nhưng là hắn cảm thấy mình phải đi cùng đại lão tự mình gặp một lần, chính miệng nói một chút. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Đi ngủ, nếu không chính ta đi. Trần Nhạn Hành hạ tối hậu thư. Chương 164, đường sư phụ có thể tính bị nghịch tử hố chết. Chương 164, đường sư phụ có thể tính bị nghịch tử hố chết chính là chỗ này. Trần Nhạn Hành nhìn xem trước mặt cái này không đáng chú ý cao úp, lao đầu, nơi này cùng ngươi trước đó đơn vị nhìn có điểm giống. Là cái nhìn rất bình thường, nhưng là thích hợp nơi ngọa hổ tàng long. Nô, ngươi nói không sai. Trần Kiến Đức cảm thấy tàng long ngọa hổ bốn chữ dùng rất tán. Nhưng hắn bình tĩnh không có duy trì liên tục 2 giây, liền kích động lên, nói, nhanh nhanh nhanh, chuyển ta xuống tới. Ai, y phục của ta có phải hay không có chút nhăn? Ai, chúng ta quả nhiên muốn trước đi chiêu cái khách sạn chuẩn bị một chút, lại đến a tốt, lao đầu, ngươi đã rất xoái. Trần Nhạn Hành nhà danh hắn, nhìn ngươi đem hoa di cho mê đến, cái khác lao đầu đều sắp tức giận chết. Trần Kiến Đức liền lại cao hứng, dương dương đắc ý nói, đây chính là, ta kiểu tóc có hay không loạn? Lần thứ nhất thấy đại lão, cũng không thể thất lễ. Tóc của ngươi con rồi đi lên đều có thể dạng thẳng chân. Vừa nghĩ tới dạng sáng 5 giờ, hoa di liền vội vã đuổi tới, là Trần lao ra tử rửa mặt quản lý, còn một mặt cũng nghĩ đi nhưng thật không tiện mở miệng dáng vẻ, hắn liền đặc biệt bất đắc dĩ. Có thể nói cái gì đó. Trần Nhạn Hành thở dài, xuống xe, là Trần Kiến Đức chuẩn bị xe lăn. Hai người từ sáng sớm liền xuất phát, một đường cao tốc mở 5 tiếng, hiện tại cũng đã sắp giữa trưa. Nhìn xem thời gian, Trần Nhạn Hành nói, vừa vặn sắp giữa trưa, chúng ta đi trước bái phòng đại lao, sau đó mời đại lao ăn cơm trưa, ta phụ cận nhìn mấy cái tiệm cơm, đến lúc đó hỏi một chút đại lao ưa thích nhà ai. Ký túc xá bên trong một gian phòng làm việc bên trong, Đường sư phụ đang ngồi ở bàn làm việc của mình trước màu cá. Cửa phòng làm việc bị người mở ra, cùng văn phòng Tiểu Phùng đi đến. Trở về, A Di thế nào? Hắn hỏi. Tiểu Phùng mẫu thân đoạn thời gian trước sinh bệnh nhập viện rồi, Tiểu Phùng đã vài ngày không có lộ diện, Đường sư phụ gọi điện thoại hỏi vài câu, cũng không tốt cẩn thận hỏi. Nhưng nhìn Tiểu Phùng hôm nay rất dáng vẻ cao hứng, hẳn là bình phục. Còn ở biệt đâu, bác sĩ nói còn phải ở được một hồi. Hắc, Đường ca ta nói cho ngươi, hiện tại cái này khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Tiểu Phùng cười đến không ngậm miệng được, bác sĩ cho ta lão thái thái hạ một cái phần mềm, liền có thể nhường nàng nói chuyện, chỗ nào không thoải mái, chỗ nào không ổn dáng tất cả đều có thể nói ra đến, còn có thể cùng phòng bệnh những người khác tâm sự, lão thái thái tâm tình tốt nhiều, cũng không giống hai ngày trước như thế không phối hợp trị liệu hàng ngày khóc, bác sĩ nói tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, nói không chừng còn có cơ hội hoàn toàn khôi phục. Úc, ta biết, chính là cái kia phụ Edi. Hiện tại trên mạng đều đang nói. Đường sư phụ nói, thế nào, thật thần kỳ như vậy a? Đúng a? Ta còn tưởng rằng là khoác lác đâu. Bác sĩ nói bọn hắn đều dùng thật lâu rồi. Tiểu Phùng nét miệng cười, hiện tại người thật lợi hại. Sau khi nói xong, hắn đông nhiên vô đầu một cái, đúng rồi, Đường ca, phía dưới giống như có hai người chính là đang tìm ngươi, ta nghe bọn hắn đang cùng lão cao nói chuyện đâu, ta ngay tại bên cạnh nghe xong một lỗ tai, không biết rõ người nào, nhanh đi lên nói cho ngươi. Đường sư phụ liền tiến tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, nhìn thấy cửa ra vào có lượng hào hoa SUV, hai nam nhân đang cùng bảo an đội trưởng lão cao nói chuyện, trong đó một cái vẫn ngồi ở trên xe lăn, xem bọn hắn biểu lộ, đều đầy kích động dáng vẻ. Liếc qua nhìn không quen biết bộ dáng, ngươi xác định là tới tìm ta? Đường sư phụ có chút nghi hoặc. Tiểu Phùng lại gần, từ trong cửa sổ nhìn xuống phía dưới lấy, hiểu ra tới cửa. Đến tính tiền, sẽ không phải là bình tử hai họa con gái người ta, đến ngăn cửa đi. T, Đường ca, ta cho ngươi đoạn hậu, ngươi đi mau. Đường sư phụ, ta cảm ơn ngươi à ta. Ngươi liền không thể muốn chút tốt. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trên bàn văng lên. Đường công, ta lão cao, nơi này có hai cái khách nhân đến tìm ngài, nói muốn cảm tạ ngài. Cảm tạ ta? Đúng. Bọn hắn nói chuẩn bị rất nhiều lễ vật, đa tạ ngài cho trợ giúp của bọn hắn Đường sư phụ. Làm sao làm? Ta là cản bọn họ lại, vẫn là thả bọn họ đi vào. Bên kia lão cao thấp giọng hỏi. Không phải, liền lão cao ngươi cũng cảm thấy là đến đòi nợ sao? Ta không có thiếu nợ a. Đường sư phụ bắt đầu nghĩ lại chính mình. Hẳn là thật sự là bình tử tình cảm nợ. Sách. Phòng khách có người dùng sao? Không phải ngươi dẫn bọn hắn đến họp khách thất, ta cái này xuống dưới. Được rồi. Tiểu Phùng lỗ thai đều nhanh tiến đến Đường sư phụ trên lỗ thai tới. Đường ca, ta đi cho ngươi áp trận. Không phải. Hai chúng ta quân đối chọi sao? Mang theo Tiểu Phùng, đi tới phòng an ninh bên cạnh cách đó không xa phòng khách, Đường sư phụ liền thấy hai cái người xa lạ. Đây chính là chúng ta Đường công. Lao cao cho hai người giới thiệu. Sau đó Đường sư phụ liền thấy cái kia cùng Tiểu Phùng không sai biệt lắm tuổi tác người trẻ tuổi siêu một tiếng đứng lên. Tiểu Phùng tự giác liền tiến về phía trước một bước, dự định đến cái phó tướng quyết chiến, không nghĩ tới người trẻ tuổi lập tức một cái trước quỳ, không, một cái cúi đầu, đem lưng cong đi xuống. Đại lão, xem như nhìn thấy ngài. Người trẻ tuổi cầm Đường sư phụ tay, dùng sức lung lay. Cha ta rất sớm trước đó liền muốn đến gặp mặt ngài một lần, ở trước mặt cảm tạ ngài, đáng tiếc hắn hành động bất tiện, không phải chúng ta đã sớm tới. Lão hủ Trần Kiến Đức, cảm tạ đại lão ngài tái tạo tri ân. Trên xe lăn lão gia tử đại khái là chú gió, đầu không tự chủ được lay động, nhưng lại có âm thanh từ hắn trên xe lăn chuyển tới. Trần Kiến Đức sau khi nói xong, ở phía sau liếc mắt nhìn con mình. Không phải, hàng ngày nhà danh ta, chê ta tới quấy rầy đại lão người là ngươi, kết quả gặp được đại lão, chính ngươi trước sông đi lên, chính mình trước quỷ, còn nhanh hơn ta. Mất mặt hay không a? Quả không quá phận a? Ta còn không có cùng đại lao nắm lấy tay đâu. Đường sư phụ một mặt một bức. Tình huống như thế nào đây là? Chờ một chút, Trần Kiến Đức. Cái tên này ở nơi nào nghe qua, úc, là lúc trước viết thư cảm tạ bình tử cái kia. Đường sư phụ lập tức hiểu. Đây là cảm tạ sai người A lúc trước tạ lễ, là trực tiếp gửi tới chính mình nơi này tới, cho nên bọn hắn đem mình làm bình tử. Xem ra là bình tử không làm cho người ta nói thân phận của mình. Hắn mong muốn lập tức giải thích một chút, nhưng là đột nhiên cảm thấy, không được. Vô luận như thế nào phải hỏi chỉ một chút từ đến cùng tình huống như thế nào. Hắn trước lộ ra tại trước trên trận thiên truy bách luyện 20 năm cái chủng loại kia ta vừa rồi họp thất thần cái gì cũng không nghe, ta cái gì cũng không biết, nhưng là ta nhất định không thể rụt rè mỉm cười biểu lộ, tùy tiện hàn huyên hai câu, sau đó nhanh gửi tin tức cho Đường Nhất Bình, bình tử. Có hai cái tự xưng bị ngươi cứu được người đến chúng ta đơn vị, nói muốn cảm tạ ta. Ngươi đã làm gì? Bình tử, mau trả lời. Nhanh lên. đừng giả bộ chết. Đường Nhất Bình đáp lời.
A,
ai? 5090 đại lão. Không phải, hắn chạy tới cảm tạ ngươi làm gì? Hắn không phải đã cho ta 5090 sao? Hiện tại làm gì?
Ta trực tiếp chiêu.
Đường sư phụ hỏi.
Đừng a, không kịp giải thích, lão Đường ngươi có thể ngàn vạn cho ta giữ được.
Ừm.
Cha.
Cha ruột.
Ừm.
Tốt ba ba.
Ba ba tốt nhất rồi.
Ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất ba ba.
Cho ngươi 5 phút đồng hồ, cho ta đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng.
Đường sư phụ trở về một đầu tin tức, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt hai cha con. Lần nữa lộ ra thận trọng đủ cười. Trong lòng của hắn kỳ thật so thuốc đắng còn khổ.
Ai, hôm nay xem như bị Bình Tử cái này lịch tử cho hố chết.
Chương 165, Đường sư phụ, mời nhất định bảo trì mỉm cười. Chương 165, Đường sư phụ, mời nhất định bảo trì mỉm cười. Song song song. Đường Nhất Bình hoàn thành một đoạn. Cái này 5090 đại lão, làm sao lại đông nhiên tới cửa đâu? Cái này không tuân theo quy củ a cái này. Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Lão Đường nhất định có thể giữ được lửa gạt quỷ đâu. Lão Đường khẳng định che không được a, cái này sao có thể tối được? Hơn nữa coi như lão Đường tối được, chính mình cũng che không được a chính mình trong vòng 5 phút, thế nào đem chuyện cho lão Đường giải thích rõ ràng a, rất nhiều chuyện cũng không biện pháp giải thích a. Đường Nhất Bình hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước vì cái gì đem chính mình lão ba địa chỉ cho người ta. Nhưng khi đó hắn cũng không dự liệu được, về sau sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy a. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là một cái vừa mới biết phổ ẹ khoái hoạt tiểu thanh niên, mơ ước lớn nhất là cho lão Đường mua một khối 5090, nhường lão Đường có thể vui vui sướng sướng chơi hắc hỉ, hắn sao có thể nghĩ đến đằng sau nhiều chuyện như vậy. Phổ ẹ chuyện hiện tại là không dối gạt được, kia phổ ẹ chuyện nói, hệ thống chuyện nói hay không? Hệ thống chuyện nói, chính mình khỏe mạnh là bị người cướp đi chuyện nói hay không? Chính mình khỏe mạnh bị người cướp đi chuyện nói chuyện, lão Đường kia không được lập tức liền cùng người đi liều đao. Quả nhiên chỉ nói tới phổ ẹ a, vấn đề còn lại.
Lão la lão la lão la.
Đường Nhất Bình chỉ có thể cầu cứu rồi, nhanh hỗ trợ. Trong phòng tiếp khách, Đường sư phụ điện thoại tích tích một vang, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó đứng lên, nói: "Thật không tiện, ta đi nhận cú điện thoại, hai vị chờ một chút."
"Ngài bận rộn, ngài bận rộn."
Trần Nhạn Hành nhanh không người một chút. Chính mình là tại đối phương thời gian làm việc tới quấy rầy, đã vô cùng không lễ phép. Chủ yếu là hắn cảm giác, nếu như chính mình tại người ta tư nhân thời gian quấy rầy thì càng mạo phạm. Tiểu Phong liền thay thế Đường sư phụ hỗ trợ Hàn Nguyên, song phương câu được câu không trò chuyện, Trần Nhạn Hành hơi có chút không yên lòng, hắn đang nghĩ ngợi làm như thế nào cùng đại lão thẳng thắn, nói cho đại lão mình đã biết một ít bí mật. Đang tùy tiện nói chuyện tiếng, hắn bỗng nhiên cảm giác lão gia tử xe lăn tới đụng đụng chính mình. Hắn hướng lão gia tử nhìn sang, liền thấy lão gia tử ngay tại gật gù đắc ý, dường như có lời gì muốn nói.
"Ta đi đi nhà vệ sinh."
Tiểu Phong xem xét, đoán chừng người ta phụ tử có lời nói, cũng liền tìm cái cớ đi ra ngoài.
"Lão đầu tử, ngươi có lời gì nhất định phải lúc này nói."
Trần Nhạn Hành có chút bất đắc dĩ, "Chờ một chút không được sao? Dọc theo con đường này thời gian dài như vậy, có cái gì không thể nói?" Kết quả thật vất vả nhìn thấy lại lão, lại nói ra suy nghĩ của mình đâu. Ai nghĩ đến lão gia tử vẫn là tại gật gù đắc ý, lại bận bịu vừa nội.
"Thật không tiện, tạm thời mượn lão gia tử xe lăn dùng một lát, ngươi tốt, lần thứ nhất gặp mặt, ta là không ít tờ một đê."
Xe lăn bên trong chuyển tới lão gia tử thanh âm.
"Nhưng đây không phải lão gia tử, mà là một người khác."
"Đại lão?"
Trần Nhạn Hành soát một chút, tóc gáy đều dựng lên, xuất mồ hôi lạnh cả người.
Cái này xe lăn là chính hắn tự mình làm, tính an toàn phương diện tự nhiên không cần phải nói, nhưng đối phương lại vô thanh vô tức xâm nhập tiến đến. Ngoại trừ đại lão, hắn không nghĩ ra được người thứ hai.
"Không hổ là đại lão a."
Nếu như có thể mà nói, Trần Nhạn Hành hiện tại liền muốn nhanh cho đại lao đến cái ba quỷ chín lạy đại lễ, biểu thị bội phục. Nghe được là đại lao đang lợi dụng chính mình xe lăn nói chuyện, lao ra tử không vùng đấy, hắn trong ánh mắt có chút chấn kinh, cũng có chút ngạc nhiên.
"Đường sư phụ chỉ là một người bằng hữu của ta, hắn cái gì cũng không biết."
Xe lăn bên trong đại lao nói rằng, "Bởi vì ta không muốn tiết lộ thân phận của mình, cho nên mới lưu lại địa chỉ của hắn, nếu như ngươi có cái gì muốn biết, chờ ngươi trở về, ta sẽ cùng ngươi trò chuyện chút."
Trần Nhạn Hành cùng nhà mình lão gia tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại liếc mắt nhìn xe lăn camera.
"Không phải đâu, đại lão. Ngài diễn kỹ này cũng quá vụng về đi. Ngài không muốn thừa nhận thân phận, chúng ta có thể lý giải. Là chúng ta tới cửa quá cản rỡ, cho ngài thêm phiền toái.
Lỗi của chúng ta nhận lầm.
Ngài dù sao cũng là ẩn thân ở dạng này một cái trong đơn vị, khẳng định không muốn làm cho người ta chú ý đại lưu tại nương tử quan mỏ cá thời điểm, nói không chừng cũng không thích người khác đàm luận tiểu thuyết của mình á. Bất quá ngài cái này chuyên môn ra ngoài bên ngoài, lại cho chúng ta chuyển lời, có phải hay không quá tận lực?
Chẳng lẽ ngài cho là ta không biết rõ đây là ngài sao?
Bất quá có thể như thế nào đây?"
Đại lão đều nói như vậy.
"Minh bạch, đại lão, thật không tiện cho ngài thêm phiền toái, bất quá chúng ta tới đều tới, chúng ta liền mời
Đường công ăn một bữa cơm, có được hay không?"
"Thế nào cũng không thể dạng này liền đi a, đúng hay không?"
Đối diện do dự một chút, sau đó nói, "Tốt à, nhưng là không muốn xách bất kỳ không quan hệ chuyện."
"Minh bạch, minh bạch."
Trần Nhạn Hành liên tục gật đầu.
Phòng khách bên ngoài, Đường sư phụ đang cùng Đường Nhất Bình gọi điện thoại.
Nói thật, hắn đều ngây người.
"Cái gì?
Phụ ẹ là chính mình cái này nghịch tử biết."
Trong nháy mắt đó, Đường sư phụ không biết mình nên khóc hay nên cười.
"Mẹ nó, lão tử nhi tử tiền đồ.
Mẹ nó, lần này thật bị cái này lịch tử cho hố.
Chuyện lớn như vậy, ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi giữ được a?"
"Đơn giản." Đường Nhất Bình nói, "Chờ một lúc, bất luận bọn hắn nói cái gì, chỉ cần là ngài nghe không hiểu, ngài liền mỉm cười."
"Liền?" mỉm cười.
Đúng, mỉm cười liền tốt. Ngươi nhất định bảo trì mỉm cười, Đường sư phụ.
2 giờ về sau, Đường sư phụ cho Đường Nhất Bình gửi tin tức. Xem như đem bọn hắn đưa tiễn, ông trời của ta, mặt của ta đều cứng.
Tạ ơn lão ba vất vả.
Đường Nhất Bình nhanh vỗ mông ngựa. Ngươi không biết rõ, bọn hắn mang đến thật nhiều lễ vật, kém chút đem phòng an ninh đều chất đầy, ta phải eo đều nhanh chuyển cái mất.
Đường sư phụ đánh chữ, ta còn phải nghĩ biện pháp đem những vật này trở về đi, mấu chốt là đồ vật nhiều lắm, không được cũng chỉ có thể cho ta đồng sự điểm một phần.
Ngay tại lễ vật bên cạnh đánh lấy chữ, nghe tin mà đến các đồng nghiệp lại tới một nhóm, Đường công, ta nghe nói người khác ngàn dặm xa xôi chạy tới cho người tặng lễ.
Lợi hại a Đường công.
Chú ý an toàn, có việc gọi điện thoại.
Đường sư phụ đội vàng cho Đường Nhất Bình trở về tin tức, liền ngẩng đầu lên, nói, cũng không thể nói lung tung.
Đây đều là nhi tử ta mua về.
Vừa vặn bạn hắn mua tới, liền nhờ bằng hữu đưa về.
Đường sư phụ tránh ra, nhường nghe tin mà đến các đồng nghiệp chụp ảnh, sau đó phóng khoáng nói, nhiều đồ như vậy, ta cũng ăn không được uống không được, các ngươi nhìn xem có gì thích liền mang về.
Ai, đứa bé này, ta nói cho hắn biết không muốn mù mua đồ, xài tiền bậy bạn.
Ai, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, thực tập tiền công cao cũng không thể như thế hoa a có phải hay không, lúc này mới vừa thực tập đâu, cứ như vậy dùng tiền, về sau có thể để dành được tiền mới là lạ chứ ngày này.
Toàn đơn vị đều biết, Đường sư phụ nhi tử tiền đồ, trước mấy ngày vừa mua cho hắn 5090, hôm nay liền lại cho hắn mua về một xe lễ vật, vẫn là sai người chuyên môn đưa về.
Một đám hàng ngày bị lao đăng bạo kim tệ đồng sự, hận đến nghiến răng, có mấy người còn thương tâm ra ngoài uống mấy chén.
Trời tối, bảo an đội trưởng lão cao hỏi, Đường công, ngài không trả lại được a?
Ta cái này không chờ xe của ta sao?
Ta gọi chiếc hàng kéo kéo, giúp ta đem đồ vật kéo trở về.
Trong đơn vị người đều đi hết sạch, không có người khác.
Được rồi, ta sẽ tới.
Trong tiểu điểm, Trần Nhạn Hành đem chính mình đơn giản hành lý buông xuống, quay đầu liền thấy phụ thân đang như có điều suy nghĩ.
Cái này Đường công, sâu không lường được a.
Lão nhân cảm khái, hôm nay mặc dù đường đột một chút, nhưng cũng là đến đúng rồi.
Nhớ lại Đường sư phụ trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Trần Nhạn Hành đồng ý, sâu không lường được.
Nhớ tới cùng đại lão đã hẹn muốn cùng hắn thông qua xe lăn gặp mặt, Trần Nhạn Hành cảm thấy có một số việc khả năng không có cách nào lại tiếp tục giấu giếm.
Lão đầu tử, có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút.
Rốt cục nguyện ý cùng ta hàn huyên.
Trần Kiến Đức thở dài, ta nhìn ngươi mấy ngày nay nhanh nhẹn điên rồi, là bởi vì ta cùng A Hoa sao?
A Hoa.
Trần Nhạn Hành áp đủ tốt cảm xúc, lập tức liền tiết hết.
Chương 162, cho Tiểu Khánh chương 162, cho Tiểu Khánh thắt thắt, đi nơi nào à?
Ngươi muốn đi đâu à?
Ra ra đi ngủ, ra ra thức ăn ngoài tiểu ca ngây ngẩn.
Ngươi mong muốn đi ra ra mộ địa.
Thắt thắt ngao ôm một hồi gọi bậy, vô cùng kích động, tìm không thấy, không tìm được.
Ngươi nói tìm không thấy ra ra mộ địa.
Ngao ô.
Ngươi muốn đi nhìn ra ra phải không?
Có phải hay không?
Ngao ô.
Phần mềm cho ra tới phiên dịch có chút loạn, một hồi nói là, một hồi nói không phải.
Nhưng là không cần phiên dịch, thức ăn ngoài tiểu ca cũng biết lần này đoán đúng.
Ra ra mộ địa rất xa, mỗi lần đều là ta mang theo hắn đi, về sau nó tuổi tác cao, ánh mắt không tốt, cũng đi không được rồi, ta liền không quá dẫn nó đi thức ăn ngoài tiểu ca giải thích.
Đường Nhất Bình muốn, có lẽ thắc thắc là cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, sợ mình tìm không thấy ra ra.
Hắn cảm thấy mình hốc mắt có chút ẩm ướt, không được, ta không được xem cái này.
Kính dâm gì và gờ.
Thức ăn ngoài tiểu ca túi lầu xuống, thấp giọng nói, thác thác, chúng ta ngày mai liền dẫn ngươi đi có được hay không, ngày mai liền dẫn ngươi đi, hôm nay thật sự là quá muộn, hắn có chút cuốn bách, ta phải đi trước cho xe điện bạo xưng hạ điện ai, tốt hiện thực bay liên tục không đủ phiền nào a Đường Nhất Bình quá đã hiểu.
Bên cạnh, Ban Ca cầm lên chìa khóa xe.
Đi.
Hắn khoát tay áo.
Nói thật, hắn lo lắng thác thác khả năng chống đỡ không đến ngày mai.
Đều đã làm tới đây.
Về tình về lý, hắn đều không muốn đậu ở chỗ này.
Có chút tiếc nuối, cũng là bởi vì không kịp.
Mặc dù bây giờ đêm hôm khuya khoắt, mặc dù địa phương muốn đi là mộ địa, nhưng là hắn không muốn bởi vì điểm này nguyên nhân biến tiếc nuối.
Bình tử ngươi còn đi sao?
Hắn quay người hỏi Đường Nhất Bình, hiện tại quá muộn, không phải ngươi ở chỗ này chờ. Nói thật, hắn cảm thấy mộ địa đây không tính là địa phương tốt gì, không quá hy vọng Đường Nhất Bình đi.
Đi, ta muốn đi.
Đường Nhất Bình vội vàng nhấc tay.
Ngao ô.
Sở Tỏ Tở cũng gọi.
Ban Ca nhìn một chút Đường Nhất Bình, có chút do dự.
Ba người thêm hai đầu đại cầu, còn có một cái xe lăn, người hơi nhiều.
Kia đến chen chẻ lớn.
Hắn nói.
Hắn mở cửa, đi ra văn phòng, liền thấy ngoài cửa không biết rõ lúc nào, đứng rất nhiều người.
Các ngươi đây là chúng ta chính là hiếu kỳ, tới xem một chút Ban Ca, các ngươi cái này gọi tốt kỳ sao?
Cái này gọi bắt quái.
Bất quá cũng bình thường, bên trong động một chút lại ngao ngao khóc, là ai cũng tò mò.
Đây là thành công.
Trạch Ca hỏi.
Ban Ca nhìn xem sau lưng thức ăn ngoài tiểu ca, nhìn lại một chút Đường Nhất Bình, nhẹ gật đầu, nói, có chút ngoài dự liệu khúc chiết, bất quá
nên tính là thành công.
Thật thành.
Quá nhanh đi.
Lợi hại.
Thực như a.
Mấy cái lập trình viên ở phía sau thấp giọng thảo luận, kỳ thật có mấy cái lập trình viên dự định vỗ tay, nhưng nhìn ra ngoài bán tiểu ca biểu lộ, liền lại nhìn được.
Bất quá còn phải cuối cùng nghiệm chứng một chút.
Ban Ca đối đại gia nói.
Trạch Ca đem một cái chìa khóa xe đưa tới.
Mở ta xe a, xe của ta lớn.
Ban Ca lái xe rất nhanh.
Đường Nhất Bình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thức ăn ngoài tiểu ca ngồi tại chỗ ngồi phía sau, ôm thắt thắt, mà Sở Tỏ Tở thì ngồi xổm ở bên cạnh.
Nó đem đầu từ cửa sổ đưa ra ngoài, đầu lưỡi vung thật sự dài.
Thắt thắt lại một mực ghé vào thức ăn ngoài tiểu ca trên đầu gối, thỉnh thoảng sẽ phát ra khò khè đồng dạng tiếng hít thở.
Đúng, chính là bên này, phía trước có một đầu đường nhỏ, ngoặt vào đi xe rời đi thành thị phồn hoa, đi tới thành hương kết hợp bộ. Sắc trời có chút đen, bọn hắn đi nhầm một lần đường, thức ăn ngoài tiểu ca xuống dưới phân biệt một chút, cái này mới quay trở lại chính xác con đường bên trên. Sau đó, phía trước liền xuất hiện một mảnh đồng ruộng. Chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Thác Thác, chúng ta tới. Thác Thác một cái giật mình, dãy rủa lấy bỏ lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đợi đến xe dừng lại, hắn liền ngao chít chít kêu lên. Thức ăn ngoài tiểu ca ôm Thác Thác chạy ra ngoài. Đồng ruộng đối đường nhất bình loại này xe lăn nhân sĩ tới nói rất không hữu hảo, làm ban ca đẩy hắn đi tới đồng ruộng trung ương lúc, thức ăn ngoài tiểu ca cùng sở tỏ tờ đã từ dưới đất móc ra một cái hố nhỏ, đem một cái dính đầy bùn đất nhỏ hộp sắt từ trong đất đào lên. Thức ăn ngoài tiểu ca ngồi dưới đất, ôm Thác Thác, vưng lấy cái kia nhỏ hộp sắt, đang ngẩn người. Thác Thác ghé vào trên đùi của hắn, đem đầu đặt ở trên đầu gối của hắn, nhẹ nhàng lẩm bẩm lấy. Đây là cái gì? Đường nhất bình hỏi, Thác Thác chính là dẫn ngươi tìm đến cái này. Hắn còn tưởng rằng, Thác Thác là muốn chính mình lão chủ nhân, cho nên muốn đến xem chính mình lão chủ nhân. Thức ăn ngoài tiểu ca kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hắn coi là Thác Thác cảm thấy mình sắp không được, lo lắng cho mình tìm không thấy Gia Gia, cho nên muốn tới nơi này, muốn cùng Gia Gia cùng đi. Nhưng là, cũng không phải là. Đây là Thác Thác bảo hạc. Thức ăn ngoài tiểu ca nói, là chúng ta bảo hạc. Thức ăn ngoài tiểu ca mở ra cái hộp kia. Bên trong có một cái cũ khói miệng, nửa gói thuốc, một cái nhựa tợ lặt tiệp cái bật lửa, còn có một chồng to to nhỏ nhỏ tiền lẻ. Gia Gia sau khi qua đời, Thác Thác luôn luôn cắn cái này bảo hạc, về sau có một ngày đã không thấy tăm hơi. Ta còn tưởng rằng là mất rồi. Hắn không biết rõ Thác Thác tại sao phải đem cái hộp này giấu đi, cũng không biết là lúc nào giấu đi, có lẽ là tại ngày nào đó hắn nhớ Gia Gia, mang theo Thác Thác đến xem Gia Gia thời điểm. Khi còn bé, chúng ta ưa thích chơi tầm bảo trò chơi, chính là đem đồ vật đặt ở trong hộp, giấu đi, sau đó lại tìm tới. Có một lần chúng ta đem Gia Gia khói miệng cùng khói cùng một chỗ ẩn nấp rồi, Gia Gia còn tưởng rằng ném đi, về sau mới biết được là bị chúng ta chôn, chúng ta bị Gia Gia đánh tốt dừng lại, kia một trận đánh à. Chúng ta chôn đến có thể sâu, đào đến chưa hố, có phải hay không, Thác Thác? Thức ăn ngoài tiểu ca duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thác Thác đầu, Thác Thác có chút động gậy một cái, đem cằm của mình đặt ở thức ăn ngoài tiểu ca trên đùi. Cái đuôi của nó rũ cục lấy, nhẹ nhàng bày bóng lúc ních, thiếu khí vô lực. Đây là Gia Gia cho Thác Thác tiền lẻ, bởi vì Thác Thác sẽ giúp Gia Gia mua thuốc thức ăn ngoài tiểu ca cười, bình thường đều là ta giúp Gia Gia mua thuốc, sau đó Gia Gia đem tiền lẻ cho ta, làm ta tiền tiêu vặt. Ta đi lúc đi học, Gia Gia sẽ để cho Thác Thác mua, quầy bán quà vật lao bản nhận biết Thác Thác, nhìn thấy Thác Thác liền đem khói cùng trả tiền thừa đặt ở trong hộp, nhường Thác Thác mang về, sau đó Gia Gia liền đem tiền lẻ cho Thác Thác. Nói muốn để Thác Thác tích lũy lấy, chờ tích lũy đủ, cũng cho Thác Thác lấy lòng đổ vỡ. Đêm đã khuya, đây là một chỗ biên giới thành thị gia tộc mộ địa, dạng này mộ địa kỳ thật đã càng ngày càng ít, phần lớn mộ phần kỳ thật đều đã bị san bằng, bởi vì mộ địa cùng phần mộ đều ảnh hưởng cơ giới hóa thu hoạch, cho nên chỉ có lẻ tẻ hai cái ngôi mộ mới. Dừng núi hoang vắng, vài tòa cô mộ phần. Thức ăn ngoài tiểu ca an vị tại như thế một chỗ đất trống trước, ôm Thác Thác, đối đường nhất bình cùng ban ca nói. Hắn nói rất vụ vặt, rất án, cũng không có cái gì logic, đông một đũa tây một đũa. Đều là cùng Gia Gia, Thác Thác cùng một chỗ sinh hoạt vụn vụn vặt vặt. Cái hộp nhỏ này bên trong mỗi một cái vật đều là một đoạn ký ức. Kỳ thật Thác Thác chưa từng có mua cho mình qua thứ gì, khi đó ta tiền tiêu vặt luôn luôn không đủ xài, ta muốn mua thứ gì thời điểm, liền hỏi Thác Thác, Thác Thác, muốn hay không đi mua kem à, muốn hay không đi mua đường a, sau đó ta liền lấy tiền của nó, đi mua thứ ta muốn. Thức ăn ngoài tiểu ca nói, ta có phải hay không rất không phải thứ gì, liền con chó tiền cũng lừa gạt. Thức ăn ngoài tiểu ca nói. Hắn cảm giác lòng bàn tay của mình nóng lên nóng, Thác Thác lẻ lưỡi, liếm liếm lòng bàn tay của hắn. Sau đó Thác Thác dùng cái mũi đem hộp đẩy về phía trước đẩy. Nó ngẩng đầu nhìn thức ăn ngoài tiểu ca, đục ngầu trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. Đây là nó trong trí nhớ, chỉ có thể cho Tiểu Khánh mang đến khoái hoạt đồ vật. Cũng là nó tại sinh mệnh cuối cùng giai đoạn, liều mạng muốn tìm được đồ vật. Tiểu Khánh nó nói, cho Tiểu Khánh. Chương 166, cậu cậu phiên dịch ký, Open Saber. Chương 166, cậu cậu phiên dịch ký, Open Saber. Mới trong văn phòng, công vị trước, Đường Nhất Bình chính đối điện thoại cuộn gửi tin tức. Ban ca cảm thấy hôm nay Đường Nhất Bình có chút kỳ quái, một hồi giật mình trong nháy mắt, một hồi lạnh mồ hôi liên liên, một hồi mất hồn mất vía. Có phải hay không đêm qua tại mộ địa dạo chơi một thời gian quá dài, cho nên giá hỏa này chúng ta. Nhưng là nghĩ đến Đường Nhất Bình loại kia tự phát quang dáng vẻ, nói không chừng liền quỷ tới đều phải cho hắn bán cái cười. Không giống như là trong hội tà dáng vẻ. Hắn hỏi Đường Nhất Bình cũng không nói, hắn liền mặc kệ, bắt đầu cùng đổi sản phẩm của mình phương án. Thức ăn ngoài tiểu ca cùng Thác Thác là bọn hắn cái thứ nhất người sử dụng, cũng làm cho bọn hắn sản phẩm lộ tuyến, thậm chí doanh thu điểm đều cùng trước đó đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn lại sửa lại cho tới chưa văn kiện, lần này hắn nghiêm phòng tử thủ, tuyệt đối không cho Sở Tỏ Tở mảy may tiếp cận chính mình máy vi tính cơ hội. Hắn nhìn ra được, Sở Tỏ Tở vô cùng mệt mỏi, không biết rõ lại chạy tới bên ngoài tai họa, không, tạo phúc người nào. Sau đó vui sách Đường Nhất Bình nhà rảnh. Nhiều làm việc, không có công lao, nhiều bị mắng. Ban ca luôn cảm thấy khá quen. Đổi xong phương án của mình, Ban ca nhìn thoáng qua Đường Nhất Bình, phát hiện hắn tại khai nguyên giao diện, hỏi, Bình tử, ngươi xác định cái này mới hạng mục cũng muốn khai nguyên sao? Đường Nhất Bình nói, đương nhiên muốn khai nguyên à. Phụ e mở ra nguyên hiệp nghị liền quy định, tất cả kéo dài hạng mục đều phải khai nguyên A. Là như thế này không sai, nhưng là... Ngươi cảm thấy, ngươi có người nhìn hiểu sao? Ngược lại ta đã khai nguyên. Đường Nhất Bình vỗ vỗ chính mình bàn phím. Hắn hạng mục đã thượng truyền hoàn thành. Hạng mục mới danh tự, vẫn là Đường Nhất Bình phong cách, gọi phò cụ. Phò cụ, phun sân nổ ôn tố lộ gì cạn có mở mở ú nỉ cả tỷ hòn ú nỉ, công năng tính bản thể khai thông đơn nguyên, F-I-T-I-T, C-O-F-F, F-V hệ xỉ S-U nỉ kéo lì ghi bức L-I-I, F-I-T-I-T, C-O-F-F vượt giống loài không thể lý giải tính. Phía dưới giới thiệu vắn tắt là, một cái mặt hướng vượt giống loài nhận biết khai thông kết cấu phiên dịch hệ thống, xây dựng ở phổ hệ liệt công cụ tập bên trên, nhưng hình thức hóa số liệu từ phạm cung cấp duy trì. Ngược lại, rất không nói tiếng người cảm giác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này giới thiệu, đa số người cũng không biết thứ này là làm gì. Bất quá không quan hệ, ngược lại khai nguyên hạng mục là đối mặt nhóm lập trình viên, bọn hắn lúc đầu cũng không thế nào nói tiếng người. Trước mắt ban bố phiên bản là phỏ cụ V01 phiên bản giới thiệu là, vẹn vẹn duy trì chó loại cùng ngôn ngữ nhân loại lẫn nhau phiên dịch. Ít nhất phải nhìn đến đây, đại khái mới có thể có người biết đồ vật này là làm cái gì. Phát xong hạng mục về sau, Đường Nhất Bình lập tức mở ra diễn đàn. Sau đó hắn liền thấy, ngay tại vài giây đồng hồ trước đó, liền đã có người phát tin tức, đại lao lại khai nguyên hạng mục mới. Gọi là phỏ cụ. Phúc, quả nhiên vẫn là rất đại lao phong cách khai nguyên hạng mục à, ta rất muốn biết, đại lao mỗi lần phải tốn thời gian dài bao lâu, muốn hai cái viết tắt hoàn toàn giống nhau danh tự. Phỏ cụ là cái gì? Căn cứ vào phổ ẹ. Là cái phổ ẹ đóng gói sao? Không đúng, đây không phải đại lao trước đó nói cái kia cầu tự phiên dịch khí sao? Vài phút về sau, đại gia liền phát hiện hoa điểm, sau đó thì càng buồn bực. Không phải, đại lao cái này cầu tự phiên dịch khí, không phải lấy ra kiếm tiền sinh hoạt sao? Ta nuôi chó, ta đều chuẩn bị kỹ càng trả tiền, đại lao nếu như khai nguyên, thế nào kiếm tiền? Cũng không thể là dự định cùng những sản phẩm khác chính diện cạnh tranh a. Chấn kinh mặt GGG không phải đâu, đại lao đừng nghĩ quần a. Đúng a, đại lao nổi tiếng phép tính ngữ bức, nhưng là ui khổ tay, chính mình biết ui không được a. Đâu chỉ, đại lao chẳng những ui không được, ui ít cũng không được a. Đâu chỉ, đại lao chẳng những ui ít không được, hạng mục kết cấu cũng không được a. Đâu chỉ, đại lao chẳng những hạng mục kết cấu không được, ỷ lại quản lý cũng không được a. Đâu chỉ, đại lao chẳng những ỷ lại quản lý không được, bộ nhớ quản lý cũng không được a. Dạng này lâu, đóng hơn mấy chục tầng. Đường Nhất Bình nhìn xem liên tiếp trào phúng, cái mũi đều kém chút tức điên. Một bên sinh khí, một bên yên lặng bổ xuống đến. Ô ô ô ô ô, cái này ta là thật không được, ta thức ăn ngon a. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đang giễu cợt hắn, còn có người cho hắn động viên. Bội phục đại lao dũng khí, có can đảm khiêu chiến toàn thế giới đại lão, người là đẹp trai nhất. Cũng có người giúp hắn cầu tình, vì cầu những người khác phóng đại lão một con đường sống, đừng để đại lão không kiếm tiền a. Đại lão dưới cơn nóng giận không ra nguyên làm sao bây giờ? Vì cầu đại gia phóng đại lão một ngựa, ta ở chỗ này cho đại gia quỳ xuống. Đường Nhất Bình, ta cảm ơn các ngươi a, cảm tạ cả nhà các ngươi. Bất quá, rất nhanh Đường Nhất Bình liền lại bắt đầu cười hắc hắc, bởi vì hắn lưu lại hố rốt cục bị phát hiện. Dựa vào, đồ vật này không dùng được a, nhà ta cậu tử phiên dịch không ra, có phải hay không còn có cái kia phạm? Thỉnh giáo, đại lao, phạm là cái gì? Mẹ nó, đại lao học thông minh, vậy mà lưu lại một tay. Chấn kinh a, ta lợi hại a. Đường Nhất Bình tự giác lật về một ván, xoáy khí vung ra một cái kết nối. Phò cụ chỉ là cậu phiên dịch khí một nửa kia là phạm. Phạm đương nhiên là không có khai nguyên, hạng mục này thật sự là quá cường đại, quá nguy hiểm. Nhưng là hạng mục này lại phải dùng, cho nên Đường Nhất Bình đem hạng mục này an bài một phần tại Lăng Hải khoa kỹ sẽ vợ bên trên, đây chính là cầu tự phiên dịch khí lợi nhuận hạng mục trả tiền rút ra cầu tự ngôn ngữ hình thức. Thứ này là một đối một, không thể thay thế. Diễn đàn bên trên, nhà danh Đường Nhất Bình diễn đàn các đại lão, mở ra Đường Nhất Bình ném qua tới kết nối, cầu tự ngôn ngữ rút ra khí, thượng truyền ít ra 50 đoạn cầu tự giao lưu đoạn ngắn, lấy rút ra tạo ra cầu tự đặc biệt ngôn ngữ hình thức phía dưới 8 cái chữ nhỏ, khảo thí trong lúc đó, giới hạn thời gian miễn phí. Yên tâm, đại lao quả nhiên là kiếm tiền. Không, ta tuyệt không yên tâm, xin hỏi, cái này phạm là cái gì? Vì cái gì có thể rút ra cậu tử ngôn ngữ hình thức a? Đại lão, cầu khai nguyên. Đông đông đông. Dập đầu bên trong, ủy cầu khai nguyên. Đường Nhất Bình nhìn xem những này quá mức ra hỏa liều mạng kêu rên, thỏa mãn đóng lại diễn đàn. Thật xin lỗi, ta có quá kém, quá có lỗi với các ngươi. Chính các ngươi viết a. Sau đó hắn nhìn xem chính mình hậu trường, đã hữu dụng hộ bắt đầu công bố cậu tương quan video. Bắt đầu. Đường Nhất Bình đối ban ca nói. Đường Nhất Bình cái thứ nhất sản phẩm, cất bước. Cùng một thời gian, một chiếc xe vận tải lại dừng ở ba viện ngoài cửa. Hoành ca, ngươi xác định tiểu nữ hải kia thiên phú có thể chữa trị chúng ta server? Trong xe vận tải, Lâm Tử một bên đeo lên khẩu trang, đè thấp vành nón, một bên hỏi phiền Chí Hoành. Ta nghiên cứu một chút trước đó hệ thống cung cấp danh sách, tại không có bị lấy đi người trong, nàng là cho điểm tối cao 3 người một trong. Phiền Chí Hoành nói, Lâm Đạc không đáng tin cậy, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình, chúng ta nhất định phải đem server xây xong, nhường server một lần nữa vận chuyển. Trong khoảng thời gian này, Phiên Chí Hoành nhìn xem Lâm Đạc tìm đến các loại người sửa chữa server, nhưng bọn hắn đưa hết cho ra giống nhau kết luận, cái này khiến Phiên Chí Hoành cảm thấy rất không bình thường. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy Lâm Đạc dường như biết chút ít cái gì, làm việc có chút tiêu cực. Hắn càng ngày càng cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại đỉnh đầu của mình, nhường hắn cơ hồ thở không nổi. Bị phá hư server, xuất quỷ nhập thần xe lăn, vũ lực kinh người mũ giáp nam, luôn luôn dự phán bọn hắn hành động cảnh sát, tựa như toàn bộ thế giới đều đang đối kháng với bọn hắn. Đây là hắn chưa từng có cảm giác, làm cho người ngạt thở, cơ hồ thở không nổi. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là bằng vào lực lượng của mình đánh vỡ cái này để người ta thở không nổi sát màn. Tốt, tốt đã, Lâm Tử muốn nói cái gì lại ngừng nói. Hắn đối với nơi này đã có bóng ma tâm lý, sợ một giây sau, liền có một cái xe lăn mũ giáp của ma lao ra. Nhưng đây là nhiệm vụ của bọn hắn cùng sứ mệnh. Hai chúng ta sau khi đi vào, các ngươi xem trọng xe, nếu như tiếp vào tín hiệu của chúng ta, hoặc là phát hiện không đúng, lập tức rời đi. Hắn ngừng một chút nói, mảnh vỡ quan trọng hơn. Lâm Tử há to miệng, muốn nói cái gì, lại căn bản nói không ra lời. Cẩn thận một chút, Huỳnh ca. Hắn nói. Nhưng cái này căn dặn lại như thế tái nhận bất lực. Yên tâm đi. Phiên Chí Hoành nói như vậy lấy, mở cửa xe ra, dự định xuống xe. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi tới. Rõ ràng là mùa hè, thổi tới lại là một hồi gió lạnh. Phiên Chí Hoành không hiểu dùng mình một cái, sau đó hát xỉ, hát xỉ, hát xỉ ngay cả đánh mấy cái hát xỉ. Hoành ca. Không có gì, khả năng có chút cảm mạo. Phiên Chí Hoành đem nội tâm loại kia bất an mãnh liệt cảm giác đè xuống, từ trên xe nhảy xuống. Đóng cửa xe, sau đó giảm thấp xuống bành nón, giả bộ như chơi điện thoại di động bộ dáng túi lầu xuống, đi vào bệnh viện đại môn. Lâm Tử xuống xe, tìm một chỗ, làm bộ gọi điện thoại đứng ở nơi đó canh gác. Chỉ là ánh mắt của hắn, luôn luôn vô ý thức bị trong bệnh viện không biết rõ lúc nào đi ra xe lăn hấp dẫn lấy ánh mắt. Mỗi một lần nhìn thấy xe lăn, trái tim của hắn đều sẽ co vào một chút. Sau đó cứ như vậy co gắp, co gắp, co gắp. Chương 167, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chương 167, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ba viện, Văn Duệ cùng Lệ Sùng Sơn từ phòng khám bệnh lâu bên trong đi ra. Lệ Sùng Sơn cầm trong tay một bản ca bệnh, còn mang theo một túi thuốc, trên mặt biểu lộ có chút mừng khấp khởi. Còn tốt, bác sĩ nói không phải nặc như giá không phải giáp lưu, đoán chừng chính là bình thường cảm mạo, trở về uống thuốc, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút liền tốt. Lệ Sùng Sơn nói, ai, may mắn lao sư gọi điện thoại cho ta, không phải ta cũng không biết quả quả phát sốt. Bên cạnh, Văn Duệ cửa trách hắn, ngươi cái này làm ba bà, quá không xứng trước, quả quả đều đốt tới 39 độ, ngươi còn có thể không biết rõ quả quả nàng cũng không thích nói đi. Buổi sáng thời điểm nàng đều chính mình mặc quần áo tử tế chờ lấy ta. Lệ Sùng Sơn có đôi chút bất đắc dĩ, cũng có chút đau lòng nữ nhi của mình, có thể là hai ngày trước mang nàng đi chơi nước, đem nàng đông lạnh tới. Đem nữ nhi của mình biến thành ngất sũng, ngươi cũng thật giỏi. Văn Duệ nhà danh hắn, múc nước cầm có đánh như vậy sao? Thế nhưng là nàng khiêu khích trước ta a. Lệ Sùng Sơn giảo biện, đổi lấy là Văn Duệ bạch nhãn. Quả quả đứa bé này, có cái không đáng tin cậy cha, hắn cái này làm thúc thúc nhọc nát lòng. Cho nên ngươi vẫn là nhanh lại cho quả quả tìm mới mụ mụ a. Để ngươi đem quả quả nuôi lớn, vậy cũng quá khó khăn. Ngươi thế nào không cho quả quả tìm thím? Văn Duệ, tính toán, không nên xách cái đề tài này, lỗi của ta. Tốt tốt, nhanh lên trở về đi, đem quả quả chính mình ném trong nhà, ngươi cũng là tâm lớn, ngươi nói sớm lời nói, ta đi giúp ngươi xem quả quả, chính ngươi tới bắt kết quả à, còn để cho ta lái xe đưa ngươi, quả quả chính mình trong nhà, còn không biết đốt thành cái dạng gì đâu, bệnh viện đây không phải khó dừng xe sao, ta sợ dừng không được xe vậy ta thế nào ngừng. Cái này không tái khám, không cần đi theo đi, ta muốn cho nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lệ Sùng Sơn các loại rào biện lấy. Buổi sáng hôm nay, lão sư gọi điện thoại nói cho hắn biết quả quả phát sốt, đem hắn giật nảy mình, nhanh mang theo quả quả đến kiểm tra một chút, lại là rút máu lại là các loại giấy thử, buổi chiều đây là cầm lấy kết quả kiểm tra đi tìm bác sĩ tái khám. Loại tình huống này chỉ cần có kết quả là được rồi, người tới hay không không quan trọng. Cho nên Lệ Sùng Sơn liền đem quả quả ném trong nhà. Cũng may hữu kinh vô hiểm, không phải cái gì vấn đề lớn. Lệ Sùng Sơn tâm lý liền tương đối buông lỏng. Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tiền công tới sổ, người tới sổ sao? Lệ Sùng Sơn rời đi đề tài. Tới. Văn Duy nói, ta còn tưởng rằng Chu Bắc Xuyên sẽ không cho chúng ta phát tiền lương đâu. Ta hỏi mấy người bọn hắn, tiền công cũng đều tới. Lệ Sùng Sơn nói, đúng a, ta cũng coi là tháng này đến không có tiền lương đâu. Không nghĩ tới một phần không ít. Lệ Sùng Sơn kỳ thật đã chuẩn bị kỹ càng, lại đi tìm công tác. Hắn không thể giống Văn Duệ dạng này đàn ông độc thân như thế bày nát à, hắn đến cho quả quả tích lũy đồ cưới a. Ngươi nói Chu Bắc Xuyên vì sao còn cho chúng ta phát tiền lương a? Hắn không dám báo lên a, ra loại chuyện này, hắn có thể rơi tốt. Hắn cũng không thể một mực không báo cáo a. Chúng ta đều đi, ai cho hắn làm việc? Hiện tại cũng không cái gì sống a. Ngươi biết không, chúng ta có cái xe vợ, có cái gì sống, đều là cái kia xe vợ cho chúng ta phát nhiệm vụ. Văn Duy nói, ta nghe nói, Chu Bác Xuyên tìm một người tới sửa xe vợ, kết quả xe vợ liền tê liền này, Chu Bác Xuyên làm tốt sống. Hắn không là chết chắc. Văn Duy nói, ta nghe nói, cái kia tu xe vợ chính là người thiếu niên, ngồi xe lăn. Lệ Sùng Sơn. Hắn nhìn xem Văn Duy xem hắn. Ừm, ta nghe nói người ở phía trên hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói không biết rõ. Cũng không biết là thật không biết hay là giả không biết rõ cũng phải giả dạng làm thật không biết à. Lệ Sùng Sơn đối chỗ làm việc thứ này quá quen. Đường Đồng học thật lợi hại a. Lệ Sùng Sơn nói, cái này cũng có thể đánh đi vào hắn có chút minh bạch, vì cái gì Đường Đồng học cũng không tìm bọn hắn. Đây là chướng mắt năng lực của bọn hắn a, chúng ta sẽ vỡ bị làm hỏng, còn giống như bị cắm vào ngựa gỗ, bọn hắn hành động liền sớm tiết lộ. Trước mấy ngày sự tình ngươi nghe nói a, ta nghe nói những tên kia ngày đó chính là tới ba viện, đến bắt một cái tiểu cô nương, kết quả bị mai phục, đều bị bắt, về sau thật vất vả chạy ra ngoài, kết quả lại bị ngăn chặn, chết không ít. Giống như có mấy cái, là một cái ngồi xe lăn thiếu niên tự tay đánh chết. Văn Duệ là cái mật thám, đại khái là bởi vì mạng ướt xe lái xe bệnh nghề nghiệp, bởi vì cái gọi là rắn có rắn đường, chuột có chuột nói. Lệ Sùng Sơn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Xe vợ bên kia, bọn hắn tìm rất nhiều người tới sửa xe vợ, cũng không thể xây xong, ta nghe nói những người kia nói mình kỹ thuật không đủ, tu không được. Phía trên hiện tại mau tức điên rồi. Đây đều là Đường Đồng học làm. Lệ Sùng Sơn hỏi, ngoại trừ Đường Đồng học còn có ai đâu? Văn Duệ nói, những tên kia hiện tại cũng ẩn nấp rồi, chết sống không chịu đi ra, lại nhiều ta liền không nghe được.
Không phải, ngươi cái này còn không hài lòng, ngươi còn có thể càng mật thắng một chút sao?
Cho nên, Đường Đồng Học không tìm chúng ta, đoán chừng chính là trướng mắt chúng ta. Chúng ta loại này, đoán chừng cho Đường Đồng Học tài xế nhà đều ngại không xứng.
Văn Duệ lại nói, hóa ra là dạng này. A Lệ sùng sơn nói,
không biết do vì cái gì, trong lòng của hắn cũng không phải là đặc biệt vui vẻ.
Kỳ thật, bất luận là Lệ Sùng Sơn, vẫn là Văn Duệ, đều đã chuẩn bị kỹ càng.
Muốn làm một chút gì?
Đường Đồng Học thu phục bọn hắn, cũng nên bọn hắn có chút tác dụng, đúng không?
Mà Đường Đồng Học muốn làm chuyện, bọn hắn đều hiểu.
Đường Đồng Học muốn đối kháng người có nhiều đáng sợ, bọn hắn cũng biết.
Chính bọn hắn trước đó đã làm gì, bọn hắn cũng đều nhớ kỹ.
Bọn hắn những này đầy tớ tử vận mệnh, bọn hắn cũng có dự cảm.
Đoạn thời gian trước, Lệ Sùng Sơn mang quả đi rất nhiều nơi.
Trước đó một mực không có thời gian đi Hải Dương quán, vườn bách thú, sân chơi hắn đều chơi một lượt.
Mỗi một ngày, hắn đều tận tâm tận lực bồi tiếp quả quả, bởi vì hắn muốn đem mỗi một ngày cũng làm thành ngày cuối cùng qua.
Nhưng kết quả đây, biến thành không cần đi đi làm, không cần làm việc, tiền công chiếu cầm thần tiên thời gian.
Thậm chí ngay cả trước đó mỗi đêm nhường hắn ngủ không được cái chủng loại kia lương tâm áp lực, đều bị Đường Đồng Học cho thả ra.
Bởi vì bị Đường Đồng Học trừng phạt, cho nên cảm thấy mình lại là người tốt, mỗi ngày ăn ngon ngủ được.
Nhưng là, hai ngày này, hắn bắt đầu không ngủ được.
Hắn cảm thấy mình không xứng loại cuộc sống này.
Ngươi nói, loại ngày này sẽ kéo dài tới khi nào? A hắn hỏi Văn Duệ.
Văn Duệ giang tay ra, đi một ngày tính một ngày thôi, chúng ta lúc nào từng có quyền lựa chọn?
Đúng vậy a, chúng ta lúc nào từng có quyền lựa chọn?
Trước kia không có, về sau không có, hiện tại lại có thể có cái gì không giống chứ?
Chúng ta bất quá là nước chảy bèo trôi cái kia, sóng biển lúc nào đổ nhào ngươi, có liên quan gì tới ngươi?
Đúng không? Nghĩ những thứ này có không có có làm được cái gì, Đường Đồng Học cũng không thể đem chúng ta quên đi, dùng đến chúng ta thời điểm kiểu gì cũng sẽ gọi chúng ta.
Văn Duệ nói, trước hết nghĩ muốn ban đêm cho quả quả ăn chút gì à? Ta cho ngươi biết bị cảm về sau không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, mẹ ta khi đó đều là cho ta nấu cháo hoa, ăn thêm chút nữa nhỏ dưa muối cái gì. Văn Duệ lao thao, Lệ Sùng Sơn cũng hừ hừ ha ha với.
Sau đó Lệ Sùng Sơn đống nhiên dừng lại.
Thế nào?
Văn Duệ ngẩng đầu nhìn qua, sau đó sắc mặt cứng đờ.
Đừng nói chuyện, chớ nhìn bọn họ, đi mau.
Dắt lấy Lệ Sùng Sơn liền đi.
Lệ Sùng Sơn túi đầu đi vài bước, sau đó lại dừng bước.
Ngươi nói bọn hắn lần trước đến, là đến bắt một cái tiểu cô nương.
Lệ Sùng Sơn hỏi Văn Duệ.
Ngươi muốn làm gì?
Ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Quả quả đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy.
Văn Duệ nói.
Ngươi trước giúp ta đem thuốc mang về, nhường quả quả đem thuốc uống bên trên.
Lệ Sùng Sơn nói, ta đi xem một chút.
Lệ Sùng Sơn nghe được trong lòng của mình có cái thanh âm tại nhỏ giọng nói chuyện.
Hắn ngay từ đầu không nghe rõ ràng, nhưng là về sau hắn nghe được.
Hắn nghe được cái thanh âm kia nói, một số thời khắc, chúng ta cũng không phải là không có lựa chọn nào khác.
Không có việc gì, ta chỉ là đi xem một chút.
Lệ Sùng Sơn nói.
Chương 168, ta quả nhiên là cái tạp binh A. Chương 168, ta quả nhiên là cái tạp binh A. Một đội mục tiêu đã tiến về ngươi đội phòng khống khu vực, chú ý ẩn nấp.
Một đội thu đến, đã quan sát được mục tiêu.
Ba đội, mục tiêu rời đi một đội khu vực, tiến về ngươi đội phòng khống khu vực.
Ba đội thu đến.
Bốn đội,
lập tức đình chỉ bố khống, không muốn đánh rắn động cỏ,
Bốn đội thu đến.
Ba viện trong viện, Phiên Chí Hoành cùng đồng bạn của mình đang một trước một sau đi về phía trước.
Hai người gặp nhau không sai biệt lắm hơn 10 bước, bất luận là bước đi vẫn là hành vi đều hoàn toàn khác biệt, giống như là chỉ là vừa lúc cùng hướng người xa lạ.
Đi về phía trước mấy bước, Phiền Chí Hoành dừng bước.
Phía trước ngay tại thi công, có mấy cái mang theo nón bảo hộ nhân viên xây cất, ngay tại kéo cảnh giới tuyến.
Trước đó trinh sát tốt tuyến đường, không thông.
Hắn nhìn chung quanh một chút, lựa chọn chuyển hướng, sau đó ra tốc đi mau mấy bước, tiếp tục bảo trì một trước một sau vị trí.
Hai tên tình lữ ngay tại ven đường nhìn xem trong tay xét nghiệm đơn, dường như kết quả không tốt lắm, hai người vẻ mặt có chút cứng ngắc khẩn trương, trong đó nữ sinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Phiền Chí Hoành tiếp tục hướng phía trước, một chiếc xe cứu thương đang từ phía trước lái qua.
Chuẩn bị, mục tiêu đã tiến vào phong khống khu vực, chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một vị A-Z bỗng nhiên từ bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong chui ra.
Tại sao có thể có người ở chỗ này?
Ai bỏ vào đến?
A-Z này vừa rồi hỏi ta thế nào giao tiền, ta rõ ràng nói cho nàng qua bên kia tự phục vụ cơ à, tại sao lại chạy tới bên này?
Có người tức hồn hện, nàng không nghe người ta nói sao?
Tiểu hòa tử, có thể giúp ta bận điệu sao?
A-Z đi tới Phiền Chí Hoành trước mặt, đem trong tay điện thoại đưa cho hắn, ngươi giúp ta nhìn xem, cái này đến cùng thế nào trả tiền a?
Thế nào cũng giao không lên a?
Phiền Chí Hoành lớn một trương chính khí lăng nhiên mặt, vị kia A-Z dường như cảm thấy hắn rất đáng tin, cho nên mới tìm hắn hỗ trợ.
Phiền Chí Hoành ngừng lại, tại hắn phía sau đồng bạn do dự một sát na, sau đó vượt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước đi.
Tại hai người giao thoa thời điểm, Phiền Chí Hoành có chút ra hiệu, đồng bạn của hắn liền không do dự nữa, đi hướng phòng bệnh lâu phía lối vào.
Đình chỉ hành động, có nhân viên không quan hệ ra trận.
Vừa mới mở ra một tuyến xe cứu thương cửa sau liền đóng lại, xe cứu thương lúc đầu đã hơi hãm lại tốc độ, hiện tại lần nữa ra tốc lái rời, lúc đầu ngẩng đầu nhìn tới tình lữ, lại quay đầu đi.
Đông 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 thi công âm thanh dường như ngừng một cái chớp mắt, lại tiếp tục lên.
Lúc đầu hoàn mỹ phòng tuyến, xuất hiện một vết nứt.
Một người khác muốn vượt qua chúng ta bố khống khu vực.
Chờ thêm chút nữa, ổn định, chờ ta mệnh lệnh. Phiền Chí Hoành đang xem vị kia A-Z điện thoại.
A-Z, ngài cái điện thoại di động này nộp lên không được, ngài hướng bên kia đi, bên kia có cái tự phục vụ giao nộp máy móc, ngài tới đó giao nộp liền có thể,
hoặc là đến hỏi nhân viên công tác. Cảm ơn ngươi a, tiểu hòa tử. A Di lên tiếng, cầm lấy điện thoại lại hướng bên cạnh tình lữ đi tới. Cô nương, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem, cái này thế nào giao không lên phí a, phiền Chí Hoành, ngươi có thể hay không nghe người ta nói a hỗn đản. Hắn cùng tình lữ hai người nhìn nhau. Phiền Chí Hoành cứng một sát na. Không thích hợp. Đội trưởng, cháy mau. Hắn nghe được gầm lên giận dữ âm thanh từ phương xa chuyển đến, sau đó hắn không chút do dự, xoay người chạy. Tựa như là một cái báo săn trong nháy mắt gia tốc, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, để cho người ta cảm thấy hắn nói không chừng có thể tại 100m trên sàn thi đấu cầm tới huy chương. Nhưng săn bắn mạng sớm đã kéo ra. Thi công hắn tử, hóng mát trung nhân nhân, tranh luận tình lữ, cùng nhau tiến lên. Phiên Chí Hoành liền một cái bay bọn, trực tiếp đạp bay một cái hắn tử, dẫm lên bờ vai của hắn giống như là gánh xiếc như thế, xoay người đạn hướng một bên vách tường, sau đó lại hướng trước lăn một vòng, đã tại mọi người bên ngoài. Dựa vào, hắn thế nào nhanh như vậy? Mau đuổi theo. Người phía trước ngăn trở hắn. Bên kia là ai phong khống khu vực? Phong khống người đâu? Vừa rồi có nhân viên không quan hệ đến đây, chúng ta không muốn giải thích, cho ta ngăn trở hắn. Ngăn trở hắn? Lệ Sùng Sơn một mực tại đằng sau đi theo, rất rất xa đi theo. Có đến vài lần, hắn đều kém chút quay người về đầu. Quả quả còn đang chờ ngươi trở về đâu, ngươi cũng đừng xúc động a. Hắn tự đủ. Nhưng là hắn hay là theo tới? Ta chỉ là nhìn một chút. Trong lòng của hắn muốn, ta sẽ không xúc động, trong nhà còn có quả quả chờ lấy ta đây. Hắn tự đủ. Khi hắn nhìn thấy bốn phía bỗng nhiên bạo khởi rất nhiều người, bắt phiền Chí Hoành thời điểm, ánh mắt lập tức sáng lên. Quá tốt rồi. Đường Đồng Học đã dự đoán trước bọn hắn dự phán, bày ra cả bẫy. A ha 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 ha, không nghĩ tới a. Đường Đồng Học, như bức. Nhưng một giây sau, hắn liền thấy phiền Chí Hoành đột phá phong tỏa, hướng phương hướng của hắn lao đến. Hắn nghe được tiếng giống giận dữ, hô to âm thanh, thấy được phẫn nộ mặt. Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Ta đến cản hắn một lần. Ta liền cản một chút. Ta cũng là luyện qua, không dễ dàng như vậy bị xử lý. Hắn hướng về phía trước vọt tới, bay nhào một cái. Ta chỉ cần bay nhào một cái, nhường hắn mất đi cân bằng, sau đó. Ngay tại bổ nhào vào phiền Chí Hoành trên thân trước đó, có người va vào trong ngực của hắn. Hắn vô ý thức đột nhiên ôm lấy người này. Đội trưởng, đi mau. Hắn người trong ngực gầm thét, sau đó một cước đá văng hắn, tiếp tục hướng phía trước. Không được a, Lệ Sùng Sơn, ngươi thế nào liền một người cũng ngăn không được a, hắn muốn lần nữa tiến lên, lại cảm thấy mình hành động biến chỉ hoãn. Cũng may, có một chiếc xe lăn đâm nghiêng bên trong lao đến, đột nhiên đâm vào người kia trên đùi, đem người kia trượt chân trên mặt đất. Một đám người nào tới, ba chân bốn cẳng đè xuống người kia bộ nào. Hắc 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 hắc. Người kia bị đè xuống đất lại nở nụ cười. Lệ Sùng Sơn lảo đảo hai bước, rốt cục đứng bước vàng. Còn tốt, ít ra ngăn cản một cái a, hắn muốn. Sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt mọi người, nhìn về phía phần bụng của hắn. Bọn hắn nhìn ta làm gì? Hắn cúi đầu, liền thấy một cái chôi đao. Chuyện gì xảy ra? Thế nào không có cảm giác tới đau? Đây là giả chôi đao a, ta thế nào không còn khí lực? Không được a, ta chỉ là dự định cản hắn một chút, ta chỉ là dự định cản hắn một chút a, cái này liền bị xử lý. Ta quả nhiên chính là cái tạp binh a, quả quả vẫn chờ ta trở về. Nếu như nhất định phải làm cho ta chết, ít ra để cho ta đem hai người đều ngăn lại a. Như bây giờ, rất khó nói đáng ra a. Hắn cảm thấy mình một hồi mê muội, đứng không vững nữa, ngã về phía sau. Không có cảm giác được ngã sắp xuống đau, dường như hết thể đều chết lặng. Trong tầm mắt của hắn, thế giới điên đảo, hắn nhìn thấy phiền Chí Hoành đã xông ra cửa bệnh viện bên ngoài. Hắn nhìn thấy rất nhiều người xông đi lên, nhưng này chiếc dừng ở ven đường xe hàng đã lao vùng một tới, cửa xe mở ra, một cái tay đem phiền Chí Hoành túm đi lên. Hắn còn chứng kiến một chiếc xe từ bên cạnh nhảy lên đi ra, tại cửa ra vào hơi giảm tốc. Chiếc xe này rất quen thuộc, ga đây là xe của chúng ta. Xe của chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Trong cửa sổ xe, hắn nhìn thấy Văn Duệ mặt. Ba một tiếng, Văn Duệ đem quả thuốc từ trong cửa sổ xe ném đi ra. Sau đó hắn nhìn thấy Văn Duệ nói một câu cái gì, quay người, cỗ xe ra tốc. Thời gian dường như trở nên chậm, cho dù cách xa như vậy, hắn cũng có thể nhìn thấy Văn Duệ trên mặt biểu lộ kiên quyết cùng phẫn nộ. Ngươi đừng đi a, xe chết. Đừng đi a, Văn Duệ. Hai chúng ta ít nhất phải còn sống một cái a, không phải quả quả làm sao bây giờ a? Hắn cảm thấy mình ý thức tại rút ra, trong hoảng hốt, hắn nghe được một thanh âm. Ngươi xông tới làm gì? Ngươi không muốn sống nữa? Cái thanh âm kia hỏi. Bởi vì bọn hắn muốn bắt một cái tiểu nữ hài a. Tiểu nữ hài kia nhất định cũng là nữ nhi của ai a? Đối phương trầm mặc, không biết rõ bao lâu. Đúng vậy, nàng là con gái của ta. Thanh âm kia nói. Sau đó, hắn rốt cục thấy được cái thanh âm kia là từ đâu tới. Nói chuyện là một chiếc xe lăn. Trên xe lăn không có một ai. Ngoa tạo, thế giới này quá ma huyễn. Hắn muốn. Sau đó thế giới của hắn lâm vào trong bóng tối. Chương 169, đánh cược mạng ước xe lái xe vinh quang. Chương 169, đánh cược mạng ước xe lái xe vinh quang lấp lóe. Tích tích tích. Văn Duệ đâu? Người bị thương giống như đang nói chuyện. Nhìn có thể hay không để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Truyền máu, nhanh lên truyền máu. Hắc ám. Lấp lóe. Tích tích tích. Văn Duệ đâu? Văn Duệ là ai hắc ám? Lấp lóe. Tích 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 tích. Văn Duệ đâu? Hai nạn xe cộ. Bỏ xe. Người điều khiển không thấy. Đồng bạn, người không muốn ngủ. Lấp lóe. Kịch liệt đau nhức. Tích tích tích. Tích tích tích. Tích tích tích. Có quáp. Sáng ngời. Văn Duệ đâu? Văn Duệ mất tích. Văn Duệ đâu? Văn Duệ điều khiển cỗ xe đụng phải đối phương xe hàng, đưa đến đối phương cỗ xe tổn hại, một người tử vong. Sau đó đối phương còn thừa ba người chia ra chạy trốn, thủ lĩnh của đối phương một đường chạy trốn, cuối cùng cùng đường mặt lộ, lựa chọn tự sát. Hai người khác như cũ tại trốn, bọn hắn rời đi thời điểm, khả năng mang đi Văn Duệ. Văn Duệ đâu? Chúng ta không biết rõ, chúng ta cũng không biết hắn có phải hay không còn sống, chúng ta sẽ cố gắng tìm tới hắn. Sau một lát, Lệ Sùng Sơn chầm chậm mở mắt. Trước mắt của hắn là một chiếc xe lăn. Nhận thức một chút, ta là La Hàn, Tâm Tâm phụ thân. Xe lăn nói. Khải Hàng cao ốc phụ cận, thông hướng trạm xe lửa ngõ nhỏ bên ngoài. Lý Thiết Cường nhìn xem kem chút trực tiếp đụng vào vách tường hai chiếc xe, chau mày. Lại là nơi này. Vậy mà lại là nơi này. Sau khi đụng không đến 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền chạy tới. Chiếc xe hàng người điều khiển bị mất mạng tại chỗ, kém chút bị chen thành thịt muối, trong xe người cũng đã không thấy. Mà phía sau xe người điều khiển, hiện tại hắn biết, phía sau xe người điều khiển gọi Văn Duệ, cũng biến mất không thấy. Trên mặt đất có rõ ràng lôi kéo vết tích, một đường thông hướng ngõ hẹp kia. Sau đó im bặt mà dừng. Tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Hiện tại đánh giá lại tất cả, hắn cho rằng cái kia thủ lĩnh rõ ràng chính là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến người khác có thể chạy đến cái này trong ngõ nhỏ. Nhưng hắn đã lục soát khắp toàn bộ ngõ nhỏ, ngoại trừ khắp nơi trên đất kiến trúc rác rưởi, cái này trong hẻm nhỏ cái gì cũng không có. Tất cả quanh đi còn lại cũng đều về đến nơi này. Đào ba thước đất, cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Hắn cắn răng nắm tay, đối bên người hơi mập thanh niên nói. Hơi mập thanh niên trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Ai đào? Hắn hỏi. Các ngươi không có kinh phí sao? Lý Thiết Cường hỏi. Chúng ta chỉ là bình thường bộ môn ai? Không nên các ngươi ra kinh phí sao? Các ngươi mới là ngành đặc biệt. Các ngươi bình thường bộ môn cái dám biết? Chúng ta nào có cái gì ngành đặc biệt ta? Lý Thiết Cường đột nhiên cảm thấy. Gần nhất, chính mình khả năng trang nhiều lắm. Ta như thế nào mới có thể từ một cái hư cấu bộ môn làm ra tiền mời người đến đào ba thước đất ta? Lý Thiết Cường phá lệ đau đầu. Bây giờ nên làm gì? Tại cỗ xe đụng vào một phút này, Văn Duệ trong lòng phá lệ bình tĩnh. Hắn thậm chí không có cảm giác được quá nhiều sợ hãi. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Tiểu tử, mong muốn chạy trốn. Ta mẹ nó trước kia thế nhưng là mạng ướt xe lái xe. Để các ngươi chạy, mặt mũi của ta để nơi nào? Đều lưu lại cho ta, ai cũng đừng hòng chạy. Chân ga dẫm chết. Đều cho ta chôn cùng. Đánh cược mạng ướt xe lái xe vinh quang. Với anh, khi hắn lúc lại tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên sàn nhà. Toàn thân mềm nhũn, không có một chút khí lực. Ta vậy mà không chết. Bên cạnh, có mấy người mặc cùng loại quân trang chế phục ra hỏa, ngay tại tranh luận cái gì. Bốn phía vách tường trắng loá như tuyết, lại không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Dường như đã từng thấy qua. Đồng nhiên, ngoài cửa có người hô một tiếng, thiếu gia tới. Hoa một tiếng, tranh luận thanh em ngừng lại, tất cả mọi người nghiêm đứng vững. Cả người là tổn thương hai tên ra hỏa, cũng dãy rủa lấy đứng thẳng người. Thiếu gia tốt. Cái quỷ gì? Diễn cái gì phim cổ trang sao? Niên đại gì, còn thiếu gia? Cái này đại thanh, đã sớm vong. Đạo diễn đâu? Mau ra đây a. Rất thần kỳ, Văn Duệ phát hiện chính mình cũng không có quá nhiều sợ hãi. Có lẽ hắn biết mình đã nhanh chết, cho nên đã không sợ hãi. Lại hoặc là, đầu óc của hắn phụ trách sợ hãi mộ đủ lệ, đã tử vong, chỉ là một sợi tàn hồn, còn tại nhìn xem đây hết thảy. Hắn nhìn xem kia hai tên cả người là máu ra hỏa, cùng cái kia nhìn xem càng có địa vị mặc quân trang nam tử trung niên, cung kính vừa khẩn trương đứng trang nghiêm. Sau đó, ngoài cửa phòng xuất hiện một thân ảnh. Một cái Văn Duệ vô cùng thân ảnh quen thuộc. Quần jean, áo thun trắng, nhưng nhuộm tóc vàng. Vẫn là đi tới tiền đến, không phải ngồi xe lăn. Ừm. Văn Duệ nghi hoặc. Hắn chưa từng nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy gương mặt này. Đây là Đường Đồng Học. Hoàng Mao Đường Đồng Học thật khôi hài phốc 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 phốc. Không đúng. Người trước mắt, cùng Đường Đồng Học giống nhau như lúc, quả thực chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Nhưng là, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trên mặt của hắn, không có Đường Đồng Học luôn luôn treo cái chủng loại kia ngớ ngẩn sinh viên nụ cười như ánh mặt trời. Mà là, nên dùng như thế nào hình dung từ để hình dung đâu. Âm trầm. Âm u. Không, hung ác nham hiểm. Cái quỷ gì a, đây rốt cuộc. Văn Duệ chỉ muốn nhà rãnh. Đây là cái gì tình tiết máu cho sao? Huynh đệ sinh đôi tương ái tương sát. Hẳn là chính mình quấn vào cái gì hào môn đoạt đích hí mã. Ẩn thế siêu cường dị năng truyền nhân, tiêm ẩn thế giới người điều khiển loại hình đồ vật. Đây không phải xa xưa tiểu thuyết đoạn thì sao? Thế giới này tại sao có thể có loại vật này a? Bất quá, ta rốt cuộc biết, vì cái gì đại gia như vậy sợ Đường bạn học. Đoạt đích vậy cũng phải là long khả năng đoạt gia ngô, liền từ hai cái này đích tới nói, ta đứng Đường Đồng Học. Chính là các ngươi đám rác rưởi này, để cho ta tổn thất hai cái mảnh mỡ. Dáng dấp đặc biệt giống Đường Đồng Học Đường thiếu gia hỏi, các ngươi biết khiến ta thất vọng hậu quả sao? Miễn cưỡng đứng thẳng, toàn thân là tổn thương hai người toàn thân run rẩy. Đem bọn hắn mang đi, có thể sử dụng đều móc ra. Đường thiếu gia phất tay. Đường thiếu gia, chúng ta bằng lòng tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, nhưng là xin ngài mau cứu đội trưởng hai người còn muốn dãy rủa, lại bị người bịt miệng lại. Mang đi. Chế phục trung niên nhân phất tay. Hai người bị kéo đi. Thật thảm a, Văn Duệ muốn. Quả nhiên các ngươi lúc trước nên bị ta đâm chết, nói không chừng hạ chẳng sẽ còn khá hơn một chút. Đường thiếu gia nhìn về phía cái kia chế phục trung nhân, ta nhớ không lầm, Phiền Chí Hoành là ngươi đắc lực cái tướng a, lần trước hắn thất bại về sau, ta muốn đem bọn hắn triệu hồi, là ngươi đảm bảo hắn nhất định có thể đền bù sai lầm, hiện tại ngươi muốn làm sao nói? Mời thiếu gia trách phạt. Nói cho hắn biết, nhường hắn mang về ta mảnh vỡ, cầm về ta cần thiên phú. Đường thiếu gia nói, sau đó, ta sẽ đích thân xây xong bộ kia server. Nếu như hắn không có thể làm tới, tổn thất của ta liền phải từ người nhà của hắn, còn có ngươi cùng người nhà của ngươi đến gánh chịu. Nghe rõ chưa? Vâng, chế phục trung niên nhân cúi đầu. Cái gì đồ chơi? Đạo diễn, ca 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 ca. Văn Duệ nằm trên mặt đất, nội tâm vô tình trào phúng. Liên loại người như ngươi, còn cùng đường đồng học đoạt đích. Như ngươi loại này ra sân, nhìn tựa như là cái mệnh ngắn phản phái a. Loại này trang bức phạm, cho đường đồng học sách dạy cũng không xứng. Sơn ca, ta giống như phát hiện đồ vật ghê gớm a. Đáng tiếc, không có cơ sẽ nói cho các ngươi biết. Đường đồng học, mời báo thủ cho ta a. Văn Duệ trợn tròn mắt, nhìn xem đường thiếu gia. Ánh mắt của hắn, 5 phút đồng hồ trước đó, liền đã không còn có nháy qua. 8 giờ tối, chi sông hoa huyện số 2 lâu 802 ngoài cửa phòng, vang lên móc chìa khóa thanh âm. Sau đó là chìa khóa cắm vào thanh âm, dường như chìa khóa cắm sai, ngoài cửa chìa khóa rầm rầm vang trong chốc lát, đổi vài cái chìa khóa, cửa phòng rốt cục được mở ra. Đang giúp nhiều hơn ngược cầu lương Lưu Hiểu quay đầu nhìn về phía cửa ra vào ngay tại đi tới trượng phu phiền Chí Hoành, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Hôm nay trong công tác có chút bận điệu, một mực họp đến bây giờ. Phiền Chí Hoành cởi quần áo ra, từng cái hướng phía sau cửa trên kệ áo treo, sau đó đem mỗi bộ y phục chỉnh lý tốt. Go 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 go. Thảo cơm trước, Kết đi hướng về phía cửa ra vào phiền Chí Hoành cuồng kêu lên. Ngươi nhìn, nhiều hơn đều giận ngươi, có phải hay không? Nhiều hơn, ba ba ở bên ngoài quá cực khổ, tha thứ ba ba a. Ô ô ô ô ô. Go 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 go. Nhiều hơn sổ loạn. Chương 170, không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng bảo tàng thuật chương 170, không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng bảo tàng thuật trong văn phòng, Đường Nhất Bình cùng Ban Ca đều đang bận rộn lấy. Phò cu thượng tuyến, xem như cậu cầu phiên dịch khí công năng khảo thí, nhưng là chân chính làm một cái thượng tuyến sản phẩm, cần việc cần phải làm còn rất nhiều. Hiện tại Đường Nhất Bình lại đứng trước một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Hắn không biết a. Ban Ca mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn Đường Nhất Bình, đều nhìn thấy hắn ngay tại bá 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 lật cỏ. Sau đó phục chế gián phục chế gián phục chế gián. Liên một hồi này, hắn đã không biết rõ rõ xét bao nhiêu lời gõ. Ban Ca nhịn không được mỉm cười, nếu như bọn hắn nhìn thấy đại lao viết cỏ dáng vẻ, sợ là tất cả lọc kính đều sẽ băng rơi á, không đúng, đại lao nơi nào có lọc kính. Đại lao còn là nổi danh cặn bã tới. Đường Nhất Bình lo nghĩ á, hắn hiện tại rất hối hận, chính mình trước đó vì sao không hào hào học. Tại đại gia từng tiếng đại lao tán dương âm thanh bên trong, mất phương hướng chính mình, hàng ngày viết một chút mơ tưởng xa vời đồ vật, hiện tại luôn cũng đi. A a a a, thật là khó a. Đường Nhất Bình đông 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 đem đầu hướng trên mặt bàn đụng. Người lo âu liền muốn ăn cái gì, Đường Nhất Bình hôm nay rõ ràng cảm giác được, chính mình nhặt được đồ ăn vặt đã không đủ ăn. Trước đó mỗi ngày kiếm về một đồng lớn, rõ ràng đã đụng một đống, hôm nay đã có chút thấy đáy ý tứ. Bởi vì đồ ăn vặt tiêu hao tốc độ quá nhanh, Đường Nhất Bình thậm chí hoài nghi là có người hay không trộm hắn đồ ăn vặt. Đã mắt lom lom ở bên ngoài dò xét một vòng tìm kiếm người hiểm nghi. Lúc này, hắn đưa tay ra ngoài bắt bên cạnh khoai tây chiên, lại bắt một cái không. Bên cạnh một cái tay duỗi tới, đoạt tại trước mặt hắn, đem khoai tây chiên cái túi bắt đi. Tại phát cái gì xấu a? Bình tử, là không phải sẽ không biết, muốn hay không đã bị đại hán tuyển chọn tự ca tới giúp ngươi bận điều a. Đường Nhất Bình ngẩng đầu, quả nhiên là Thẩm Thiên Tự. Cắt, giống như ta 1500 điểm, bị tiểu học sinh đánh bại yếu gà. Thứ bên ngoài liền nghe tới ngươi thùng thùng gặp trở ngại. Dạng này không được a, tiểu lão đệ. Thẩm Thiên Tự cúi đầu nhìn về phía Đường Nhất Bình màn hình, nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn. Sẽ không. Hán quả quyết làm bộ trước đó chưa nói qua, răng rắc ăn khoai tây chiên. Còn tốt Đường Nhất Bình không tâm tình truy cứu hắn cùng luôn. Ngươi làm gì cướp ta đồ ăn vặt? Đường Nhất Bình từng thanh đồ ăn vặt lôi trở lại, sau đó nhét dấu đi. Hôm nay ta ném đi thiệt nhiều số không đã ăn, có phải hay không là người trộm? Thẩm Thiên Tự, ngươi không nên ngậm máu phun người. Cậu tài trộm ngươi đồ ăn vặt. Đường Nhất Bình, chó. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi xổm Sở Tỏ Tờ. Sở Tỏ Tờ, là ngươi trộm ta đồ ăn vặt. Ô chít chít. Sở Tỏ Tờ một mặt ngượng ngùng, nhưng là đối mặt Đường Nhất Bình xem kỹ ánh mắt, sau một lát, hắn liền cúi đầu. Ô chít chít Đường Nhất Bình, không phải đâu. Thật là Sở Tỏ Tờ trộm chính mình đồ ăn vặt. Hắn trộm chính mình đồ ăn vặt làm gì? Đương nhiên, Đường Nhất Bình linh quang lóe lên, phát hiện gần nhất Sở Tỏ Tờ hành động bên trong chỗ không ổn. Chờ một chút, đây là tại luyện quăng nồi sao? Chơi ạ, cái này ngộ tính. Đường Nhất Bình chấn kinh. Lọ lạ, nhìn xem. Ngươi xem một chút người ta. Đường Nhất Bình đã có thể nhìn thấy Sở Tỏ Tờ thần công đại thành, lọ lạ còn tại ăn đậu hũ thối dáng vẻ, không đúng, cũng có thể là lá thối cá mẻ. Ngươi nhìn, nó thừa nhận a. Thẩm Thiên Tự nói như vậy lấy, lại tiện tay cầm lên bên cạnh một cái túi cái nồi ba. Đưa tay liền phải xé mở. Sau đó lại bị Đường Nhất Bình một thanh chảnh đi giấu đi. Có chuyện gì sao? Không có việc gì mau cút. Ta đang bận đâu? Đường Nhất Bình hạ lệnh chủ khách. Giá hỏa này ở chỗ này, sớm muộn muốn đem chính mình đồ ăn vặt toàn ăn sạch. Bình tử. Thẩm Thiên Tự thấp giọng đối Đường Nhất Bình nói, ta cảm thấy, ta khả năng phát hiện đại lao thân phận chân chính. Cái gì? Rốt cục phát hiện ta thân phận chân chính sao? Đường Nhất Bình vô ý thức liền muốn bày lên tiếp nhận cung bái tư thế, nhưng là nghĩ nghĩ. Làm sao có thể, đây là Thẩm Thiên Tự a. Hắn có thể phát hiện thân phận của mình mới là lạ. Người vĩnh viễn sẽ không đối lọ là cùng Thẩm Thiên Tự thất vọng. Quả nhiên, Thẩm Thiên Tự thấp giọng nói, ta cảm thấy, tưởng ca khả năng chính là đại lao bản tôn. Đường Nhất Bình chấn kinh, mời nói ra lý do của ngươi. Ngươi không có phát hiện sao? Tưởng ca là công ty chúng ta có cống hiến lượng cao nhất lập trình viên, cũng là hiệu suất cao nhất lập trình viên. Loại này lập trình viên, gọi là 10X lập trình viên, là chân chính đại lão. nói, Thẩm Thiên Tự lại nghiêm túc, chân thành nói, ta cho rằng, Tưởng ca là vì Trạch ca, mới lưu tại công ty chúng ta. Quả nhiên, đại lão cũng là người đời ta. Thẩm Thiên Tự cảm khái nói, sau đó nắm lên nắm đấm, cũng là chúng ta chi địch. Ghê tởm a, đáng giận. Đường Nhất Bình nhớ tới lần trước chính mình vỗ xuống Trạch ca hoàn mỹ bên cạnh nhan đợi người ảnh chụp thời điểm, Cao Vũ Tường biểu lộ, lập tức cảm thấy, cái này Thẩm Thiên Tự mặc dù rất không đáng tin cậy, nhưng ngoài ý muốn tại không đáng tin cậy phương diện rất nhạy cảm đi. Tưởng ca đương nhiên là người đời ta, chính là khán bản nương tiểu sư thúc trung thực cùng đội. Ghê tởm a. Thẩm Thiên Tự nắm tay, đại lão quá ghê tởm, vậy mà che giấu tung tích, tiềm ẩn tại trong chúng ta, hắn nhất định là muốn vụng trộm lộ ra thân phận, chấn kinh tất cả mọi người. Ta nhất định phải tìm tới chứng cứ vạch trần hắn. Ta xem trọng ngươi a, cố lên a. Đường Nhất Bình nói, đúng rồi, đại hán châu ngựa tự ca, giúp ta nhìn xem ta có Thẩm Thiên Tự đã trưởng. Thật sự là. Đường Nhất Bình mắt tiễn hắn rời đi, đưa tay đi móc chính mình giấu đi đồ ăn vặt. Chờ một chút, không có. Kỳ quái. Ta vừa rồi chỉ là tiện tay nhét, thế nào đồ vật liền không có? Ta giấu đi chỗ nào? Làm sao lại không có đâu? Cái này không đúng. Ngươi lại đang tìm cái gì? Nhìn Đường Nhất Bình kém chút đều chui vào dưới đáy bàn đi, bàn ca hỏi. Ta đồ ăn vặt. Vừa mới còn ở nơi này đâu, đột nhiên không thấy. Đường Nhất Bình nói. Tiểu y y của ngươi cho ngươi trộm đi a. Thẩm Thiên Tự cái này hỗn đản, ta cùng hắn không đội trời chung. Đường Nhất Bình xe lăn báo tô ra ngoài, đối với vừa mới ngồi xuống Thẩm Thiên Tự đánh điên cuồng một trận, để ngươi trộm ta đồ ăn vặt. Để ngươi trộm ta đồ ăn vặt. Thẩm Thiên Tự. Chuyển vận xong, Đường Nhất Bình hài lòng về tới chính mình công vị trước, đưa tay một bộ, móc ra một túi vừa mới xé mở khoai tây chiên, giang giác ăn hai mảnh. Sau đó dừng lại. Không đúng. Không đúng. Vô cùng không đúng. Chuyện gì xảy ra? Cái này túi đồ ăn vặt vừa mới rõ ràng không ở nơi này a, ta vừa rồi đều tìm khắp cả. Chờ một chút. Hẳn là. Đây là không thể tưởng tượng bảo tàng thuật. Thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Vừa rồi chính mình cái gì đều tìm, thứ này cũng không thể biến mất trên thế giới này a. Ngay tại Đường Nhất Bình buồn bực thời điểm. Vâng. Một tiếng vang trầm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Bên ngoài truyền đến các đồng nghiệp nghị luận cùng tiếng bước chân. Thế nào? Giống như xung đột nhau. Ta đi, nhìn thật là nghiêm trọng a. Đường Nhất Bình đi tới cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái góc độ này của hắn tầm mắt không có khai phát tổ cửa sổ lớn hộ tốt, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng trước mặt hắn bắn ra một cái nhắc nhở, bị ngài sáp đao thuật tiêu ký trí nhân văn duệ trạng thái dị thường. Đường Nhất Bình đội vàng mở ra chính mình phụ cận người. Trên bản đồ, quả nhiên xuất hiện văn duệ tiêu chí. Chỉ là tại tên của hắn đằng sau, còn có một cái đặc thù tiêu ký. Trí nhân văn duệ, bị sáp đao thuật tiêu ký, dị thường không gian, chương 171, đây là mạng ước xe lái xe vinh quang chương 171, đây là mạng ước xe lái xe vinh quang văn duệ. Cái kia cùng Lệ Sùng Sơn cùng một chỗ ra hỏa. Đường Nhất Bình nhớ kỹ hắn là một tên mạng ước xe lái xe, chính mình còn từ trên người hắn được đến một cái bỏ bê luyện tập ra tắc cấp đường thuật. Ngươi đừng nói, từ khi Đường Nhất Bình được đến loại kỹ thuật này về sau, trên đường đua xe kia là như cá gặp nước. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại sao lại trạng thái dị thường? Cái kia dị thường không gian là cái quỷ gì? Chờ một chút, vừa rồi tai nạn xe cộ sẽ không cùng hắn có quan hệ a. Đường Nhất Bình giật nảy mình. Đường Nhất Bình nhớ kỹ chính mình có hắn phương thức liên lạc, vội vàng lấy ra điện thoại di động của hắn đánh ra ngoài. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Làm sao lại không tại khu phục vụ đâu? Rõ ràng hắn liền tại phụ cận a. Đường Nhất Bình lại lấy điện thoại di động ra cho Lệ Sùng Sơn gọi điện thoại, cũng không có người tiếp. Hai người này chuyện ra sao a? Đường Nhất Bình muốn. Ngoài cửa sổ có giày đặt tiếng còi cảnh sát vang lên, cái này khiến Đường Nhất Bình cảm giác vô cùng không ổn. La Hàn. Đường Nhất Bình thấp giọng hô một tiếng, có thể giúp ta tìm tới Lệ Sùng Sơn cùng Văn Duệ sao? Tích tích một tiếng, Đường Nhất Bình điện thoại di động vang lên một chút, La Hàn phát một đống lớn văn tự tới. Trọng điểm chính là hai câu, Lệ Sùng Sơn hôn mê, Văn Duệ tai nạn xe cộ mất tích. Văn Duệ ngay tại tai nạn xe cộ bên cạnh trong hẻm nhỏ, hiện tại đang di động, nhanh đi. Đường Nhất Bình đối La Hàn nói. Cảnh sát ngay tại hiện trường lục soát, không nhìn thấy bất kỳ nhân vật khả nghi, sát thực nói, trong hẻm nhỏ không ai. Cái này làm sao lại thế? Phu cận người bên trong, Đường Nhất Bình có thể nhìn thấy đại biểu Văn Duệ cái kia điểm đỏ, ngay tại đầu kia Đường Nhất Bình rất quen thuộc trong hẻm nhỏ di động tới. Chờ một chút, Văn Duệ cái kia trạng thái là cái gì? Dị thường không gian. Đường Nhất Bình chỉ cảm thấy mình một cái giật mình. Cho tới nay, Đường Nhất Bình đều cảm thấy cái kia cái hẻm nhỏ rất kỳ quái. Hiện tại, Đường Nhất Bình cảm thấy chính mình khả năng biết nguyên nhân, lại hoặc là nói, rốt cục nghiệm chứng hắn cho tới nay phỏng đoán. Cảnh sát ngay tại thảm thức lục soát. La Hàn hướng hắn báo cáo tức thời động tĩnh, trước mắt không có phát hiện. Đường Nhất Bình nhìn xem chính mình phụ cận người. Hắn phát hiện, chuyện bắt đầu không thích hợp lên. Tại hắn trên bản đồ, biểu hiện ra Văn Duệ bên cạnh bọn họ là một tòa phòng ở, cho nên đường này không thông. Nhưng là đại biểu Văn Duệ điểm đỏ, lại trực tiếp chui vào. Đường Nhất Bình phụ cận người là thời gian thực địa đồ, mà lại là 3D địa đồ. Cho nên không tồn tại địa đồ lạc hậu lại hoặc là tiến vào dưới mặt đất loại hình khả năng. Bọn hắn chính là như vậy thẳng tắp đi vào. Từ trên bản đồ đến xem, hắn tựa như là chui vào trong vách tường. Làm sao lại? Không, có lẽ hắn thật là chui vào trong vách tường. Đường Nhất Bình nhìn xem Văn Duệ động tĩnh, nhìn hắn điểm sáng nhỏ bé rung động, trong đầu nổi lên một chương hoàn toàn khác biệt địa đồ. Một chương Đường Nhất Bình chưa từng nhìn qua lại nhớ kỹ địa đồ. Thành phố này vốn nên trở thành dáng vẻ. Tại lúc đầu quy hoạch bên trong, từ ngõ nhỏ từ tới khải hàng cao ốc ở giữa, hẳn là một mảnh tương đối lớn quảng trường cùng thành thị công viên. thậm chí ngay cả bọn hắn di động bên trong chuyển biến quy tích đều cùng Đường Nhất Bình trong đầu nhớ kỹ công viên nội bộ quy hoạch đồ đối mặt. Đường Nhất Bình nhắm mắt lại, trước mắt của hắn như cũ hiện lên phụ cận người địa đồ. Chỉ xuất hiện tại trong đầu của hắn, lại có một cái khác lập thể thành thị đang từ từ hiện hiện. Tựa như là có giọt nước thấm ướt địa đồ, lộ ra địa đồ mặt sau. Lại giống là có gió thổi tan sương mù nồng nặc thành thị, lộ ra mơ hồ kiến trúc. Phụ cận người bên trong văn duệ, tại trong hẻm nhỏ chuyển hướng về sau, một đường hướng về phía trước, hướng Đường Nhất Bình phương hướng tiếp cận. Rất nhanh, liền cùng Đường Nhất Bình vị trí trùng hợp. Đường Nhất Bình ý thức được một chút, bọn hắn đi tới Khải Hàng cao ốc. Nhưng đây không phải là hiện tại chỉ có hơn 50 tầng Khải Hàng cao ốc, mà là một cái khác, tại thiết kế mới bắt đầu, cao đến 100 tầng Khải Hàng cao ốc. Quy hoạch bên trong, Hải Lăng thị chân chính thứ nhất cao lầu. Mà phụ cận vốn phải là một mảnh lấy Khải Hàng cao ốc làm trung tâm, Hải Lăng thị kinh tế cùng khu công nghệ, tòa thành thị này mênh mông trái tim. Giờ phút này, Đường Nhất Bình đột nhiên có một loại tâm linh run rẩy cảm giác. Đến cùng là vì cái gì, hắn sẽ một tháng trước quyết định đến Khải Hàng cao ốc, tới này nhà gọi là Lăng Hải khoa kỹ nhanh đóng cửa nhỏ phá công ty thực tập. Là cái gì chỉ dẫn lấy hắn? Văn Duệ bọn hắn hành động, lại để cho Đường Nhất Bình càng thêm tim đập nhanh. Bởi vì, bọn hắn tiến vào số 9 thang máy. Đường Nhất Bình trong đầu, thậm chí có thể hiện ra cửa thang máy mở ra dáng vẻ. Không phải là lầu 8A, Đường Nhất Bình trái tim phanh phanh chực nhảy. Đường Nhất Bình ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Gian phòng này, đối diện số 9 thang máy. Hắn có một loại hoang đường cảm giác, nói không chừng một giây sau, cửa thang máy liền mở ra, Văn Duệ liền sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng là cũng không có. Đường Nhất Bình trong tầm mắt, số 9 cửa thang máy đóng chặt lại, không nhúc nhích tí nào. Phu cận người bên trong, hắn cũng đã rời đi thang máy, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Thẳng đến đi tới Đường Nhất Bình trước mặt. Đường Nhất Bình ánh mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt không gian. Tại phụ cận người biểu hiện bên trong, Văn Duệ hiện tại nên tại trước mắt hắn. Chỉ là, hắn không nhìn thấy, kia là một cái không gian khác, một cái dị thường không gian. Hắn cũng không biết Văn Duệ đang làm gì, bởi vì tiếp xuống thời gian rất lâu, Văn Duệ đều không nhúc nhích tí nào. Đường Nhất Bình có một loại dự cảm không ổn. Hắn có chút nôn nóng thao túng chính mình xe lăn, trong phòng làm việc vòng quanh trên đất Văn Duệ dạo qua một vòng lại một vòng. Bên cạnh, Sở Tỏ Tở hơi nghi hoặc một chút xoay đầu lại. Sở Tỏ Tở, trên thế giới này có không gian song song sao? Đường Nhất Bình hỏi Sở Tỏ Tở. Ô chít chít. Sở Tỏ Tở nghi hoặc, nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Đến cùng là có vẫn là không có a? Đường Nhất Bình đống nhiên hối hận chính mình bởi vì hắn quá ồn ào, không cho hắn mang phiền dịch khí. Bất quá, dường như cũng không cần Sở Tỏ Tở trả lời, bởi vì Văn Duệ liền tại bên trong. Nếu như kia là một cái không gian khác, ở trong đó có cái gì? Vì cái gì cùng Hải Lăng thị vốn nên trở thành dáng vẻ giống nhau như lúc? Đường Nhất Bình có các loại suy đoán nhưng lại quá nhiều. Nhanh động một cái a. Văn Duệ, nhanh lên trốn tới a. Mau trở lại, nói cho ta ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Nói cho ta ngươi ở đến cùng là thế nào một chỗ? Đường Nhất Bình song quyền nắm chặt. Nhưng Văn Duệ cũng không có động, đại biểu hắn điểm đỏ, càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng ảm đạm. Thẳng đến cuối cùng biến mất. Một cái tin tức bắn ra, bị ngài sáp đao thuật tiêu ký mục tiêu trí nhân Văn Duệ đã tử vong, thực hữu thành công, ngài thu được trí nhân Văn Duệ tử vong lúc di tặng mạng ước xe lái xe vinh quang, mạng ước xe lái xe vinh quang, khách nhân, điểm cuối cùng tới, mời xuống xe. Mạng ước xe lái xe vinh quang, là cầm đến chọc cười sao? Loại này vinh quang nhẹ như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới, nhưng quyết tâm được ăn cả ngã về không kẻ yếu, liền nó cũng để lên thiên bình. Không luận đạo đường cỡ nào dài dằng đặc, đừng cho vinh quang của ngươi đốt hết, bởi vì đó là ngươi lưu lại trên thế giới này duy nhất quý tích. Một phút này, Đường Nhất Bình muốn cười. Đây thật là một cái khôi hài gì chẳng a. Văn Duệ, không nhìn ra a, ngươi vẫn là như thế một cái có vinh dự cảm giác mạng ước xe lái xe. Ta hẳn là hiểu rõ ngươi một chút, tại còn khi có cơ hội. Tạ ơn, Văn Duệ. Ngươi sau cùng quy tích, ta thấy được. Chương 172, mọi người đều biết, chó không biết nói chuyện. Chương 172, mọi người đều biết, chó không biết nói chuyện lão công. Hôm nay ta đao loạn một cái đặc biệt lợi hại phần mềm lão công, ta chuyên môn xào ngươi thích ăn nhất thì băm, sao không ăn đâu. Lão công Lưu Hiểu cảm thấy mình lão công hôm nay có chút kỳ quái. Không hiểu, cũng có chút lạ lắm. Luôn cảm giác cùng bình thường chỗ nào không giống. Hôm nay không có gì khẩu vị. Nàng nghe được lão công nói, ta đi tắm, sau đó ta còn muốn đi ra ngoài một chút. A, đã trễ thế như vậy còn muốn ra ngoài? Lưu Hiểu nói, hôm nay thế nào bận rộn như vậy? Ngươi thật lâu không có bận rộn như vậy a. Ừm. Hàm hồ lên tiếng, sau đó hắn liền tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại. Hôm nay đây là thế nào? Lưu Hiểu túi người ôm lấy nhiều hơn, lại phát hiện nhà mình chó đang nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Nhiều hơn hôm nay ngươi đến cùng thế nào? Lưu Hiểu nói, đến, nhường mụ mụ ôm một cái. Nhiều hơn xuống lại, cắn Lưu Hiểu quần, hướng cửa phòng phương hướng chạy. Nhiều hơn. Lưu Hiểu ra tăng thanh âm. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng tích tích một vang. A, quá tốt rồi, rốt cục hoàn thành. Lưu Hiểu nhìn về phía Nhiều hơn, hôm nay mụ mụ cho ngươi xem cái tốt đồ chơi trong phòng tắm, phiền trí hoành bỏ đi y phục của mình. Tương đạo chỉ là đơn giản xử lý qua vết thương, ngay tại hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Hắn mở ra vòi nước, đem trước đó mua được trừ độc dược vật đổ vào trên da, sau đó lấy ra mới vừa từ trong ngăn kéo tìm tới khâu vết thương, cắn răng. Ô gâu 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 gâu. Ngoài cửa lại truyền tới con chó kia tiếng chó sủa. Con chó này là phiền phức, phiền trí hoành muốn. Nhưng cũng may, chó không biết nói chuyện. Đây là hắn sau cùng đường lui, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào hoài nghi mình. bất quá một cái đần chó mà thôi, chỉ cần lấy chút đồ ăn dụ hoặc nó, liền có thể để nó ngậm miệng a tê. Khâu vết thương tại trên da tạo thành một đạo xấu xí vết sẹo, uốn lượn thành một đầu con rết. Không bao lâu, hắn từ phòng tắm bên trong đi ra. Lão, lão công. Ngoài cửa Lưu Hiểu sắc mặt có chút kỳ quái, nàng đang ôm con chó kia, không biết rõ đang làm gì. Ô gâu 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 gâu, đầu kia xuẩn chó lại đối hắn kêu lên. Đúng rồi, lão công, ta buổi sáng hôm nay để ngươi giúp ta mua đầu bảo đầu. Ngươi không có giúp ta mua sao? A, ta quên. Phiền Chí Hoành quay đầu, nhìn về phía Lưu Hiểu, ngươi không phải đầu bảo gì ứng sao? Mua cái gì đầu bảo? Đúng nga, kia mua cho ta điểm khác thuốc tiêu viêm trở về a, ta gần nhất hoang miệng có chút phát hỏa. Tốt. Phiền Chí Hoành nói, đợi chút nữa ta đi ra ngoài một chuyến, mua cho ngươi trở về, ta đi thay quần áo khác, hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Tốt lão công, ta đi ngược cái rác rưởi, thuận đường đi dắt chó. Lưu Hiểu nói. Lưu Hiểu cầm lên bên cạnh rác rưởi, hô kêu một tiếng, đi thôi, nhiều hơn. Nhiều hơn lập tức gấp lên cái đuôi, đi theo phía sau của nàng. Lưu Hiểu rời khỏi nhà, đóng cửa lại, sau đó liền dựa vào tại trên tường. Nàng toàn thân run rẩy, kém chút khống chế không nổi chính mình. Nàng cố nén chính mình lớn tiếng thét lên xúc động, nhấn xuống thang máy ấn phím, tại cửa thang máy đóng lại về sau, nàng mới nước mắt chảy ngang. Nàng cúi đầu đối nhiều hơn nói, nhiều hơn, ngươi nói không sai, đây không phải là ba ba. Oh no, go go go, nhiều hơn thế. Trong nhà người kia, thoạt nhìn như là lão công của mình, nghe giống như là lão công của mình, ngay cả nghe lên đều giống như lão công của mình. Thế nhưng là kia không phải là của mình lão công. Hắn biết mình đầu bào dị ứng, thế nhưng là lão công của mình, mỗi lần đều sai nhớ thành A Kỳ dị ứng. Mỗi một lần lão công đi giúp chính mình mua thuốc, cũng sẽ ở hiệu thuốc gọi điện thoại về, lại hỏi thăm chính mình một lần, sợ mình mua sai. Hơn nữa, chính mình xưa nay chưa nói với hắn, muốn giúp chính mình mua thuốc. Nhưng trọng yếu nhất không phải cái này, mà là một loại cảm giác mãnh liệt. Kỳ thật loại này cảm giác mãnh liệt, từ lão công của mình trở về một khắc kia trở đi, liền đã tại đáy lòng của nàng liều mạng thét lên. Chỉ là nàng không có ý thức được đó là cái gì. Đây không phải là hắn, không phải hắn. Kia là một loại nào đó thoạt nhìn như là lão công đồ vật. Là ngụy người. Nhưng là, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Hiểu đi xuống lầu, ném đi rác rưởi, chạy tới một chỗ ngóc ngách bên trong, sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, ta muốn báo cảnh. Lão công ta cảm giác lão công không phải lão công ta không phải nói hiệu nói vượn, ta làm sao mà biết được? Là nhà ta chó nói. Lưu Hiểu đột nhiên cảm thấy chính mình xong đời. Nói như vậy làm sao có thể có người tin tưởng? Ai có thể tin tưởng trên thế giới này thật sự có ngụy người a? Nhưng vào lúc này, điện thoại của nàng bên trong đột nhiên biến thành thanh âm của một nam nhân. Ngài tốt, ta là tiếp tuyến viên La Hàn, xin ngài không nên hoảng hốt, mời nói cho ta biết trước tên của ngài được không? Thanh âm trong điện thoại rõ ràng mà ổn định, không có chút nào không kiên nhẫn. Lưu Hiểu cảm xúc cũng theo đó chậm chậm ổn định lại. Ta gọi Lưu Hiểu. Lưu nữ sĩ, ngài tốt, ngài nói ngài trượng phu không phải ngài trượng phu phải không? Xin hỏi ngài trượng phu tên gọi là gì? Hắn gọi Phiền Chí Hoành. Lưu Hiểu trả lời. Minh Bạch, ngài hiện tại ở nơi nào? Lưu Hiểu vừa dự định trả lời, liền nghe tới truyền đến tiếng bước chân. Hiểu Hiểu, ngươi ở chỗ này làm gì? Một thanh âm từ phía sau của nàng truyền đến. Lưu Hiểu cảm thấy mình trái tim đều cứng đờ. Nàng không dám quay đầu. Nàng cưỡng ép muốn cho thanh âm của mình ổn định lại, lại khống chế không nổi hàm răng của mình tại va chạm. Nàng không dám quay đầu, sợ sau lưng người kia thấy được nét mặt của mình. Lưu nữ sĩ, xin ngài không cần khẩn trương, tỉnh táo trả lời hắn. Trong điện thoại truyền đến cái kia ổn định giọng nam. Ngài không nên gấp gáp, chúng ta đồng sự đã xuất phát. Thanh âm trong điện thoại cho nàng dũng khí. Cùng ta khuê mật gọi điện thoại, ngươi thế nào xuống tới? Nàng nói. Nàng cảm thấy mình thanh âm rất ổn định, nhưng là trên thực tế lại run rẩy tới cơ hồ không thành câu. Ở sau lưng của nàng, Phiền Chí Hoành đưa tay sờ về phía cái hông của mình. Ô gâu 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 gâu. Nhiều hơn liều mạng kêu lên, ngăn khuất Lưu Hiểu cùng Phiền Chí Hoành bên người. Ngươi thế nào phát hiện? Hắn hỏi. Bởi vì cái này đần chó sao? Lưu Hiểu không có trả lời, nàng đã khẩn trương tới nói không ra lời. Ngươi đã gọi điện thoại? Hắn lại hỏi. Thật xin lỗi. Hắn nói. Lưu Hiểu gắt gao nhắm mắt lại. Nàng nghe được sau lưng nhiều hơn ngô chít chít một tiếng, cùng một tiếng giận mắng, đần chó. Nhiều hơn. Nàng quay người nhìn lại, lại phát hiện nhiều hơn chỉ là bị đạp một ước, lại như cũ đối với cái bóng lưng kia sủa loạn. Phiền Chí Hoành đi tới trong gara, xốc lên dương phía sau. Tại bên trong cốp sau, có một cái to lớn vật chứa, phía trên kết nối lấy cải tiến trong xe nguồn điện, bên trong quang mang mờ mịt. Sau đó, hắn đắp lên dương phía sau, ngồi lên ghế lái. Đi thôi, đi với ta hoàn thành ta nhiệm vụ sau cùng. Hắn nói. Ô tô phát động, lái ra khỏi địa khố. Tại nào đó trong nháy mắt, hắn quay đầu lại, nhìn về phía thêm vài phút đồng hồ trước đó, hắn vừa mới rời đi cái nhà kia. Đèn đuốc như cũng ấm áp, có thể cái nhà kia cũng sớm đã hủy. Thật xin lỗi, nhưng ta nhất định phải cứu vớt thế giới của chúng ta. Hắn nói. Chương 173, lần thứ 3 hoàn mỹ thực hủ. Chương 173, lần thứ 3 hoàn mỹ thực hủ. A, ban ca ngươi hôm nay muốn về nhà sao? Không đến lúc 8 giờ, ban ca vậy mà liền tại thu dọn đồ đạc, sau đó chuẩn bị xuống ban, nhường đường Nhất Bình phá lệ ngạc nhiên. Cái này vẫn là chúng ta châu ngựa ngoại môn châu ngựa trưởng lão sao? Dạng này không được a. Tiếp tục như vậy nữa, sợ tỏ tờ đều muốn bị ngươi làm hư. Buổi tối hôm nay có chút việc, ban ca đỏ mặt. A, không phải. Ước hẹn. Đường Nhất Bình hỏi. Ban ca mặt càng đỏ hơn. Ban ca vậy mà thật sự có ước. Đường Nhất Bình cảm thấy, chính mình hôm nay rốt cục gặp một cái để cho người ta chuyện vui. Không đúng không đúng không đúng. Châu của ta Mã trưởng lão sư phụ, thế nhưng là đã từng một kiếm quang hàn 14 châu tuyệt đại cao thủ tới, cho nên bị người ước rất bình thường. Vấn đề là, hôm nay hẹn hắn, là ma môn thánh nữ, vẫn là thánh giáo tiên tử, lại hoặc là tà đạo yêu nữ. Ai nha, không được a. Mong muốn đi theo dõi a. Mong muốn đi xem a. Hai người ước hẹn lời nói, có thể hay không quá nhàm chán, mang Sở Tỏ Tở đi thôi, có thể sống gọn một chút bầu không khí. Đường Nhất Bình nói. Nga ô. Sở Tỏ Tở gật đầu vẫy đuôi. Về nhà sớm. Ban Ca nhìn chằm chằm Đường Nhất Bình nhìn qua, lắc đầu, thở dài, đi. Không phải, người kia nhìn thằng ngốc ánh mắt là chuyện gì xảy ra? A, hoàng bét. Chẳng lẽ kế sách của ta bị khám phá? Hắn sao có thể nhìn thấu đâu? Kế sách của ta rõ ràng cao minh như vậy. Nhưng Sở Tỏ Tở đi đứng ngoài quan sát, ngày thứ hai trở về cho mình thuật lại, đây quả thực là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch ta. Quả nhiên, sư phụ chính là sư phụ. Gừng càng già càng cay. Đường Nhất Bình nghĩ như vậy. Bất quá, hắn không phải quá muốn trở về. Sau khi trở về cũng không chuyện làm, ngược lại sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung. Không bằng ở chỗ này tiếp tục chết cỏ. Đường Nhất Bình lại trở về dò xét một đoạn cỏ, sau đó đi ra đi dạo một vòng. Kết quả phát hiện đại lục mới. A, Trạch ca ngươi hôm nay thế nào còn chưa đi? Đường Nhất Bình hỏi. Bình thường cái điểm này nhi, Trạch ca hẳn là đã sớm về nhà. A, Trạch ca nuốt ở thân thể của mình công học trên ghế, tóc nôn nôn nóng nóng, ban vị mười phần, tinh con mắt màu đỏ vô cùng quyến đãi, mang theo một tia sinh không thể luyện khí tức. Cha mẹ ta đến thúc cưới, cho nên ta quyết định buổi tối hôm nay không trở về. Trạch ca nói, không có cách nào a, phải tăng ca a, muốn công tác a, không phải ta không muốn cùng bọn họ a. Dạng này thật được không? A, Trạch ca cũng sẽ bị thúc cưới sao? Đường Nhất Bình ngạc nhiên, sau đó bị Trạch ca chừng. Ngươi chờ xem, ngươi cũng có một ngày như vậy. Sẽ không, cha mẹ ta có thể khai sáng. Cha ta năm đó còn là cái chơi dốc N dồn thanh niên đâu. Mẹ ta hay là hắn ở phía sau đài cấu kết lại đâu. Trạch ca nói, hiện tại không phải là cái hơn 50 tuổi đầu trọc trung niên cùng hơn 50 tuổi nói rông dài bác gái. Đường Nhất Bình, phương ai, luôn cảm giác Đường sư phụ thua. Nhà ta Đường sư phụ nhưng không có như thế khóc. Đã Trạch ca buổi tối hôm nay ở chỗ này ở, vậy ta cũng ở nơi đây buổi tiếp Trạch ca tốt. Đường Nhất Bình nói, quá tốt rồi, có ít nhất Sở Tỏ Tở tại. Đường Nhất Bình, ý của ngươi là, ta còn không bằng một con chó sao? Đường Nhất Bình quay người trừng Sở Tỏ Tở một cái. Sở Tỏ Tở nhanh cúi đầu ô biểu thị xin lỗi. Đường Nhất Bình cảm thấy, Sở Tỏ Tở đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ học được châu ngựa kỹ năng. Sau đó, Đường Nhất Bình nhìn thấy Sở Tỏ Tở nhìn xem Trạch ca máy tính, kích động dáng vẻ. Đoán chừng buổi tối hôm nay, Trạch ca ngủ về sau, tỉnh nữa đến liền phải hoài nghi đời người. Tốt ta, ta thành phần ngươi, Sở Tỏ Tở. Buổi tối hôm nay, chúng ta phân chiến cả đêm a. Nửa đêm, Đường Nhất Bình cũng có chút bơi lại. Hắn ra ngoài đi vòng vo một vòng, phát hiện Trạch ca đã ngủ trên ghế salon. Nhìn Trạch ca ngủ ở bình thường Ban ca nằm vị trí, Đường Nhất Bình cảm thấy có chút vi diệu. Hắn cũng ở bên cạnh tìm cái sofa ngủ thiết đi. Sở Tỏ Tở nhìn xem Đường Nhất Bình, nhìn lại một chút Trạch ca, sau đó chạy tới Trạch ca trước máy vi tính, lắc mở nàng màn hình. Lốp bốp tiếng đánh vang lên. Nửa đêm, Đường Nhất Bình bỗng nhiên đánh thức. Hắn cảm giác được mắt cá chân chính mình có chút siết đến hoảng. Cuốn tuyến thể, có chút khẩn trương, còn có chút hưng phấn. Cuốn tuyến thể chuyện gì xảy ra à, để cho ta đi ngủ? Đường Nhất Bình còn muốn ngủ, mắt cá chân đều kém chút bị tìm gây mất. Chờ một chút, hẳn là cuốn tuyến thể rốt cục nhịn không được, mong muốn đối với mình làm loạn. Sau đó Đường Nhất Bình nhìn thấy cuốn tuyến thể trên không trung tạo thành một cái hình vuông hình dạng. Hình vuông. Hắn một cái giật mình, đột nhiên ngồi dậy. La Hàn. Hắn hỏi La Hàn, các ngươi tìm tới tên kia sao? Hắn ở giữa đổi mấy chiếc xe, chúng ta mất dấu, ngay tại tìm hắn. Gia hỏa này rất khó khăn đối phó. Cho dù là xã hội hiện đại, cũng khắp nơi đều là giám sát góc chết, phiền trí hoành hiển nhiên kinh nghiệm vô cùng phong phú. Mau tới. Hắn đến Khải Hàng cao ốc. Đường Nhất Bình nói. Phiền trí hoành tiến vào số 9 thang máy. Phiền trí hoành đối Khải Hàng cao ốc kỳ thật cũng rất quen thuộc, biết bộ này thang máy tại tận cùng bên trong nhất vị trí, người bình thường ít nhất. Hắn không muốn đụng phải người không liên quan. Lầu 8, cửa thang máy mở ra. Phiền trí hoành trái tim đều đình chỉ nhảy vỗ một cái. Bởi vì, hắn thấy được một chiếc xe lăn. Cùng một cái ngồi tại trên xe lăn thân ảnh. Thế nào, nhìn thấy ta, sợ. Trên xe lăn người hỏi. Sắp đao thuật thành công một. Đường Nhất Bình nhìn chằm chằm cửa thang máy. Ngay tại trước đây mấy giờ, hắn cũng là dạng này nhìn chằm chằm cửa thang máy. Hy vọng cửa thang máy mở ra về sau, Văn Duệ có thể từ bên trong đi tới. Nhưng là cửa thang máy cuối cùng không có mở ra. Nhưng lần này, cửa thang máy mở ra. Quả nhiên, ngươi cũng nhận biết ta. Đường Nhất Bình nói. Một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Phiền trí hoành nhìn trái phải. Hắn không biết rõ Đường Nhất Bình đến cùng có mấy người, nhưng là hắn cảm thấy, nếu như bốn phía có những người khác mai phục lời nói, hiện tại cũng đã lao ra ngoài, sẽ không cho hắn cơ hội mù so tài một chút. Là không thành kế, vẫn tin tưởng tự mình một người liền có thể đối phó ta. Chính là ta cái này bại tướng dưới tay, bắt lấy các ngươi. Đường Nhất Bình nói. Nếu như ta là bại tướng dưới tay, ngươi là cái gì? Sắp đao thuật thành công hai các ngươi hiện tại còn lại mấy người? Một cái. Sắp đao thuật thành công ba mặc dù Phiền Chí Hoành biểu hiện giếng cổ không gợn sóng, nhưng là sắp đao thuật nói cho Đường Nhất Bình, hắn phá phòng. Đường Nhất Bình cảm thấy mình trên lưng lông tơ đều dựng lên. Kia là Phiền Chí Hoành sát ý, ta cảm thấy ngươi lúc đầu không nên sớm như vậy hành động, ngươi hẳn là ẩn nút hai ngày, đáng tiếc ngươi ẩn nút bị phát hiện đúng không? ngươi biết mình thế nào bị phát hiện sao? Nhưng thật ra là bởi vì nhà ngươi con chó kia. Đường Nhất Bình nói, nó phát hiện ngươi không thích hợp. Mọi người đều biết, chó là không biết nói chuyện, đúng hay không? Đường Nhất Bình giang tay ra, đáng tiếc, ta viết một cái phần mềm, có thể đem chó ngôn ngữ phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại. Không sai, ngươi ngụy trang, bại bởi một con chó. Đường Nhất Bình nói, chỉ là hệ thống cũng không có nhắc nhở. Cắm đao không thành công. Gia hỏa này rất khó đối phó a. Bất quá không quan hệ, ta còn có. Thế giới này quá buồn cười, chó vậy mà có thể cùng nhân loại nói chuyện. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? À, ta hiểu được, ngươi cảm thấy cái này là không thể nào, đúng không kỳ thật, ta tới một cái thần bí mảnh vỡ, cái kia mảnh vỡ có một loại rất kỳ quái năng lực, có thể cướp đi người khác thiên phú, ta phát hiện, tác dụng của nó, nhưng thật ra là quy nạp tất cả hình thức, sau đó liền mô phỏng lực lượng của nó, viết một cái có thể đem chó loại thanh âm chuyển đổi thành ngôn ngữ chương trình. Nói đến ta còn muốn cảm ơn ngươi cái nào? Đem cái kia mảnh vỡ đưa tới cho ta. Ngươi, sắp đao thuật thành công 4, sắp đao thuật thành công 5, sắp đao thuật thành công 6 đây là không phá phòng tí đã, vừa vỡ phòng chính là Tam Liên a. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, cái kia mảnh vỡ đi nơi nào a, kia liền nói cho ngươi biết tốt. Đường Nhất Bình giang tay ra, nó vô dụng về sau, ta liền đem nó đút cho sủng vật của ta ăn hết. Nó nói, ăn rất ngon. Sắp đao thuật thành công 7 phiền trí hoành ánh mắt chậm chậm xê dịch, chuyển hướng Đường Nhất Bình bên cạnh cách đó không xa. Sở Tọ Tơ đang ngồi xổm ở nơi đó, cảm nhận được phiền trí hoành sát ý, Sở Tọ Tơ, ô chít chít. Không phải đâu, ta cái này cũng có thể có nổi. Thật tuyệt. Nhiều công điểm. Cái gì gọi là tiền thiếu có nhiều việc rời nhà xa, vị ti quyền nhẹ trách nhiệm trọng a. Đây chính là châu ngựa khí tức a. Ngươi đoán, ngươi hôm nay vì sao lại tới đây đâu? Là bởi vì các ngươi sẽ vỡ hỏng, cho nên ngươi muốn tu sẽ vỡ, nhưng là các ngươi lại không sửa được, chỉ có thể đi tìm có thể xây xong sẽ vỡ người thiên phú, đúng không? Phiên Chí Hoành nhìn chằm chằm Đường Nhất Bình. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Tử như thế sợ hãi nam nhân này? Hắn quả thực chính là quái vật. Hắn chưa từng lĩnh giáo qua cái quái vật này không thể tưởng tượng công phu quyền cước, nhưng hắn đã lĩnh giáo tới cái quái vật này đáng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì hắn biết tất cả mọi chuyện? Hắn dây dưa, cố gắng của hắn, hắn phấn đấu, hắn liều mạng. Tại người này trước mặt cũng không có ý nghĩa. Chu giám đốc có không có nói cho các ngươi biết, kỳ thật tại các ngươi sẽ vỡ xấu trước đó, hắn mời người đến giúp hắn sửa qua máy tính. Hơn nữa, cái kia sửa máy vi tính người, kỳ thật ngồi lên xe lăn, là ngươi. Phiền Chí Hoành gầm thét, chính là hắn, chính là hắn đưa đến đây hết thảy. Hắn chính là kẻ cầm đầu. Nếu như sẽ vợ không có bị người làm tay chân, cảnh sát liền sẽ không biết mục tiêu của bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn cùng cảnh sát xung đột, cũng sẽ không bại lộ, đến tiếp sau tất cả bi kịch đều sẽ không phát sinh. Hiện tại bọn hắn còn lặn nút trong bóng tối. Sắp đao thuật thành công 8 suỵt. Đường Nhất Bình đưa tay dọc tại trên môi, nhỏ giọng một chút, Trạch Ca ngủ tiếp đi, ngươi là tới bắt thiên phú của nàng đúng hay không? A, ta vì cái gì lại biết đâu? Đương nhiên là bởi vì ta có một người bạn, từ các ngươi sẽ vợ bên trong, rút ra các ngươi trước đó danh sách rồi. Hắn phát hiện các ngươi vậy mà lưu lại rất nhiều người làm dự trữ, ta đoán các ngươi cũng có cờ tờ y loại hình khảo hạch, cho nên cũng muốn dự trữ một chút tương đối chất lượng tốt mục tiêu, đúng hay không? 996 Trạch Ca thì là trong này vô cùng chất lượng tốt cái kia. Thiên phú đầy đủ cao, hành động đầy đủ ổn định, cơ hội chỗ nào cũng không đi. Chất lượng tốt tới có thể làm phiền Chí Hoành bọn hắn dự trữ lương thực. Hôm nay, hắn tới lấy dự trữ lương thực. Ngươi đoán, ta người bạn này là ai? Sắp đao thuật thành công 9 Đường Nhất Bình lại cười. Phiền Chí Hoành tuyệt đối sẽ cho rằng, cái này bằng hữu chính là Đường Nhất Bình chính mình. Đường Nhất Bình thuộc về không bên trong sinh bạn, hắn đương nhiên sẽ không muốn nắn phiền Chí Hoành. Bất quá, hiện tại hắn đã đâm phiền Chí Hoành chín đao, còn không có cắm đao thành công, đã phá chính mình sắp đao thuật ghi chép. Hắn chưa từng thấy khó như vậy cắm đao đối tượng. Phiền Chí Hoành ý chí lực quả thực không thể phá bỡ, cho nên còn cần tiếp tục hạ mãnh lực. Ngay tại hắn dự định tiếp tục cắm đao thời điểm, phiền Chí Hoành mở miệng. Kỳ thật hôm nay ta không nên ở chỗ này nghe ngươi nói chuyện, nhưng là ta vẫn là nghe xong. Phiền Chí Hoành nói, kỳ thật Lý Trạch Thiên Phú cũng không có trọng yếu như vậy, loại người này còn có rất nhiều. Nhưng thiên phú của ngươi, thiếu gia nhất định sẽ ưa thích. Sau lưng của hắn, to lớn trong túi đeo lưng, có mở mịt quang mang tại bước lên. Hiện tại, nó bổ sung năng lượng hoàn tất. Vậy ngươi thì tới đi. Đường Nhất Bình tháo xuống mũ giáp. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi, Phiền Chí Hoành. Hắn nói. Sắp đao thuật thành công 10 thiếu. Thiếu gia. Phiền Chí Hoành lúc đầu đã chuẩn bị khởi động phía sau máy móc, nhưng lúc này lại đống nhiên dừng lại. Hắn nghe được mảnh vỡ tại sau lưng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, nhưng hắn không để ý tới, lập tức đứng nghiêm chào. Thiếu gia. Đường Nhất Bình trợn mắt hốt mồm. Hắn tại lấy xuống mũ giáp trước đó, hắn còn tận lực ồm ồm nói chuyện, đã tưởng tượng qua rất nhiều chính mình lấy xuống mũ giáp lúc, Phiền Chí Hoành phản ứng. Lớn nhất khả năng là giống những người khác như thế xoay người chạy. Đương nhiên, cũng có khả năng, hắn đối với mình hoàn toàn thờ ơ, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại gọi mình thiếu gia. Bây giờ nên làm gì? Hắn mong muốn từ đối phương trong miệng móc ra nhiều thứ hơn, cái này rất khó khăn. Nhưng có nhược điểm nhìn rõ hắn, hơn nữa nhược điểm nhìn rõ còn thăng cấp hắn, dường như cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn nhược điểm nhìn rõ là tự động cản. Phiền Chí Hoành, ngươi trải qua tất cả đều là ta khảo nghiệm đối với ngươi a. Chẳng lẽ ngươi đã đối ta không trung thành sao? Thiếu gia, ta đối với ngài vĩnh viễn trung thành, thế nhưng là ngài tại sao phải muốn hy sinh hết chúng ta đồng đội, bọn hắn đều giống như ta, là chiến sĩ trung thành nhất ta. Bọn hắn cũng là vì cứu vớt thế giới của chúng ta a. Ngươi hỏi ta hỏi ai? có trời mới biết các ngươi thế giới chuyện gì xảy ra. Cái này cũng là vì khảo nghiệm ngươi trung thành a. Đường Nhất Bình nói, hy sinh hết bọn hắn, khả năng ma luyện ra ngươi tuyệt đối trung thành a. Ta tại nói bậy cái gì a? Nhưng bây giờ, ngươi đã đối ta không trung thành, ngươi dao động, phiền Chí Hoành. Sắp đao thuật thành công 11 hắn quả nhiên không trung thành. Chân tướng mới là đả thương người khoái đao. Tới. Đường Nhất Bình đối phiền Chí Hoành vây vây tay. Phiền Chí Hoành đi tới. Đường Nhất Bình vươn tay, phiền Chí Hoành nhanh đến gặp cả lưng. Ta có một cái vĩ đại nhiệm vụ giao cho ngươi. Đường Nhất Bình vô vô bờ vai của hắn, nói, không muốn cô phụ tín nhiệm của ta à, Chí Hồng. Thiếu gia phiền Chí Hoành bờ môi run rẩy. Không phải đâu, ngươi tin. Đường Nhất Bình một bước, ngươi thật sự cho rằng ta là cái gì Đường thiếu gia à? Gia hỏa này ngoài dự liệu dễ gạt. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy khó có thể tin phiền Chí Hoành. Hắn nói, ta là các ngươi tùy ý ức hiếp kẻ yếu, là các ngươi tùy ý thu hoạch nhà cái, là các ngươi tùy thời săn mồi con mồi, là các ngươi sử dụng hết liền bức bỏ vật liệu, cũng là sẽ hủy diệt các ngươi người. Ta gọi Đường Nhất Bình, xin gọi ta Đường Đồng Học. Sáp đao thuật thành công 12, ngài chính xác lại liên tục đối trí nhân phiền Chí Hoành sử dụng sáp đao thuật thành công bại lộ bị trí nhân phiền Chí Hoành bức bỏ. Đường Nhất Bình căn bản liền lười nhác nhìn hắn bộc lộ ra cái gì, trực tiếp đưa tay kéo một cái, tùy tiện ăn hết một cái gì, sau đó tại thành công nhắc nhở bắn ra tới nháy mắt. Ta có thể đi ngươi a, lão tử miệng pháo đều nhanh phiền đấu. Cho lão tử chết. Chứng động kinh. Bắn ra. Luôn cảm giác gần nhất mấy chương viết có chút chệ hướng dự tính ban đầu, nhanh đưa cái này mấy chương viết đi qua. Chương 174, chuyển chức thực hủ giả, vậy đi, Liệp Hủ lần giả chương 174, chuyển chức thực hủ giả, vậy đi, Liệp Hủ lần giả Đông Phiền Chí Hoành bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Nhưng là hắn năng lực kháng đòn thật sự là quá mạnh, vậy mà không có hôn mê, mà là lay động một cái đầu, liền lại đứng lên. Đối với cái này, Đường Nhất Bình cũng không ngoài ý muốn. Hắn nằm dạp trên mặt đất vung tay lên, đao phủ thủ. Bên trên, bị hắn nhét vào bên cạnh thang máy bên cạnh rối bời dây lưới, giống như là ngược dòng thác nước đồng dạng, từ hai bên cùng nhau tiến lên, đem Phiền Chí Hoành quấn quanh lên. Cảm tạ công ty nhà kho, cảm tạ dây lưới, cảm tạ MTV âm nhạc trong bảng bảng. Mai phục ngươi, không cần những người khác. Cảm tạ truyền kết thể tỷ tỷ, phá âm. Nhà ta truyền kết thể một cái là đủ rồi. Đường Nhất Bình trước mắt tiếp tục bắn ra nhắc nhở, chuyển chức thực tập, lợi dụng ngài ba cái kỹ năng, hợp lý, thông thuận, hoàn mỹ tiến hành 3 lần ăn mục nát, liền có thể chuyển chức thực thủ giả. 3, 3, chuyển chức thực tập hoàn thành. Một giây sau, càng dài một chuỗi nhắc nhở bắn ra. Chỉ là những ngày nhắc nhở, cực kỳ giống Đường Nhất Bình lúc trước viết xong giao cho lao sư, bị lao sư đánh trở về học kỳ nhỏ luật văn, phía trên lít nha lít nhít vẽ đầy xóa bỏ tuyến cùng sửa chữa tuyến. Căn cứ ngài ban đầu kỹ năng, thực hủ nhược điểm nhìn rõ sáp đao thuật là ngài chuyển chức săn mục nát người nghề nghiệp này siêu mẫu vi quy, bình định lại hướng là thực hủ giả bình định lại hướng thất bại, phát hiện vi quy người, lập tức phái ra thanh trừ đội thanh trừ, vậy đi, yếu thế lấy lòng kẻ yếu ẩn nấp thân thiện đèn sáng thực hủ nhược điểm nhìn rõ sáp đao thuật là ngài chuyển chức làm liệp hủ lần giả, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, nghề nghiệp này nghiêm trọng vi quy, lập tức phái ra bạo sợ thanh trừ đội gạt bỏ, vậy đi, những cái kia bị xóa bỏ đồ vật, lóe lên liền biến mất, chỉ còn lại có một nhóm. Căn cứ ngài ban đầu kỹ năng yếu thế lấy lòng kẻ yếu ẩn nấp thân thiện đèn sáng thực hủ nhược điểm nhìn rõ sáp đao thuật ngài chuyển chức làm liệp hủ lần giả Đường Nhất Bình, ách giống như chỗ nào không đúng lắm. Không phải đã nói là thực hủ giả sao? Liệp hủ lần giả cái quỷ gì? Hơn nữa, thân mẹ nó bạo sợ thanh trừ đội. Có đột phá chính là bạo sợ, liền phải xử lý đúng không? Cái này kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đến cùng thứ quỷ gì? Lợi hại chức nghiệp không cho chuyển không nói, còn muốn xử lý đúng không? Đường Nhất Bình mong muốn lại tiếp tục nhìn, liền nghe tới có cái gì đứt đoạn thanh âm. Sau đó hắn liền thấy, Phiền Chí Hoành đang từ trên mặt đất giằng co. Trên người hắn dây lưới đang không ngừng đứt đoạn. Không phải đâu, ngươi mẹ nó là kẻ hủy diệt sao? Đường Nhất Bình có chút hoảng. Xong, xong, La Hàn dọn tới cứu binh đâu? Mau tới cứu giá a. Sợ tọt tờ. Cứu giá. Đường Nhất Bình hô. Nhưng vào lúc này, một sợi dây từ dưới đất ngóc đầu lên đến. Sau đó phớp một tiếng, xử tới Phiền Chí Hoành trên mũi. Xì 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 xì. Tư Phiền Chí Hoành run rẩy, sau đó ngã xuống. Tóc đều nổ lên rồi. Đường Nhất Bình theo tuyến bên kia nhìn sang, liền thấy sợi dây kia đâm vào bên cạnh ổ điện bên trong. Em. Ta kém chút quên đi ngươi là dây sạc. Sau đó tuyến ngóc đầu lên đến, quay đầu nhìn Đường Nhất Bình một cái. Thật xin lỗi, triển kết thể tỷ tỷ. Không tín nhiệm ngươi, là lỗi của ta. Nhà ta triển kết thể là cái địa lôi hệ A. Thật là đáng sợ. Không, quá có thể dựa vào. Một giây sau, triển kết thể đã cuốn lên Phiền Chí Hoành phía sau vật chứa. Bay một tiếng, vật chứa bị rỉ nát, một cái mảnh vỡ từ bên trong chui ra. Đường Nhất Bình cảm thấy, từ lần trước ăn hết cái kia mảnh vỡ về sau, triển kết thể giống như biến càng ngày càng mạnh. Mảnh vỡ trên không trung nổi lơ lửng, như là vô số khối lập phương bộ chồng, chồng chất, tràn ngập trong không khí. Xì 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 dòng điện âm thanh trên không trung tư tư rung động, triền kết thể như là rắn thẻ lưỡi đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia mảnh vỡ, tại bên cạnh của nó vòng quanh vòng. Cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, mảnh vỡ không dám động, tuyệt không dám động. An hết ta. Đường Nhất Bình nói. Ngược lại những mảnh vỡ này, tỷ lệ lớn đều là giống nhau đồ vật, đối Đường Nhất Bình tới nói cũng không có chỗ dùng gì khác. Đây là triền kết thể tỷ tỷ nên được ban thưởng. Mảnh vỡ lúc này mới cảm thấy không lành, nó dường như mong muốn chạy trốn. Nhưng triển kết thể đứt gãy dây dẫn mở ra, giống như bảy mang man mở miệng ra khí, sau đó cắn xuống một cái. Kích, ý mắng riêng gì, dường như toàn bộ thế giới đều nhẹ nhàng chấn động một chút. Cách đó không xa, ánh đèn chiếu xạ đi qua, đem triển kết thể cái bóng bắn ra ở trên vách tường, giống như nuốt thế chi mãng. Nhưng vào lúc này, Đường Nhất Bình nghe được số 9 thang máy bắt đầu vận hành thanh âm. Lúc này, còn có thể là ai á ai nhà không tốt. Ta còn tại trên mặt đất nằm sắp đâu. Mau đỡ chấm lên.
Cái gì?
Hắn đi khải hàng cao Úc. Cảnh sát đại thúc Lý Thiết Cường tiếp vào điện thoại về sau, sắc mặt kỳ biến, đi mau.
Đường đồng học là ai?
Hơi mập thanh niên theo phía sau hắn lên xe.
Lý Thiết Cường mong muốn giải thích một chút, lại không biết giải thích thế nào.
Chẳng lẽ ta cho ngươi biết, cái này Đường đồng học chính là Long Tổ người sáng lập. Chúng ta mẹ nó, để cho người ta trực đảo Hoàng Long.
Nhanh, nhanh, nhanh,
nhanh lên a.
Vô số xe cảnh sát chạy nhanh đến, xe vừa mới dừng lại, Lý Thiết Cường nhanh chân liền chạy.
Theo ở phía sau Triệu Tân Dịch đều ngây người, hắn đã bao nhiêu năm chưa thấy qua sư phụ chạy nhanh như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới Đường Nhất Bình chính mình ở phía trên, hắn cũng hận không thể chính mình có thể chen vào một đôi cánh.
Ta thẩm vấn thuật còn không có học được đâu.
Ta nhặt tiền thuật cũng không học được đâu.
Đường đồng học, ngươi cũng đừng chết ta.
Nhìn một đám cảnh sát xuống tới, lầu dưới các nhân viên an ninh đều ngây người.
Thang lầu ở nơi nào?
Lầu 8, nhanh 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 nhanh.
Đám cảnh sát giống như là bầy cá như thế phân tán ra đến.
Bọn tiểu tử thể lực tốt, thẳng đến lâu thể, Lý Thiết Cường lại không có khí lực, hắn tới qua hai lần, vọt thẳng hướng về phía số 9 thang máy.
Nhanh a, nhanh a, nhanh a.
Nhìn xem thang máy kia chậm rãi số lượng biến hóa, Lý Thiết Cường trong đầu đã nổi lên Đường Nhất Bình nằm trong vũng máu dáng vẻ.
Không muốn a.
Tốt như vậy một cái đồng học,
làm sao lại chết đâu?
Lý Thiết Cường nước mắt đều nhanh đi ra.
Cửa thang máy mở ra, Lý Thiết Cường cái thứ nhất liền xông ra ngoài.
Sau đó kém chút bị trượt chân.
Ở trước mặt hắn trên mặt đất có một chỗ mảnh mỡ, còn có một đoàn quấn quanh thành cầu dây lưới.
Mà cái kia bọn hắn truy lùng lâu như vậy mục tiêu đang lặng lặng nằm tại bên trong, không rõ sống chết.
Tóc của hắn nổ tung, trong không khí mơ hồ còn tung bay mùi thịt.
Lý Thiết Cường giật mình.
Ánh mắt của hắn từ nằm trên đất phiền chí hoành trên thân, chậm chậm hướng lên xe dịch, sau đó liền thấy Đường Nhất Bình.
Đường Nhất Bình đang ngồi ở chính mình trên xe lăn.
Kia là một chiếc trong đêm tối phá lệ bắt mắt xe lăn.
Lục sát tay vòng, phản xạ minh quang.
Một con chó ngồi tại bên cạnh hắn, rũ cụp lấy đầu, á đỏ thở phì phò.
Mông lung ánh đèn từ một bên bảy tới, vẩy vào gò má của hắn bên trên.
Nhưng này một khắc, lại không giống như là chiếu sáng sáng lên gò má của hắn, mà là gò má của hắn chiếu sáng quang.
Nét mặt của hắn có chút thương xót, có chút thương cảm, còn có chút thoải mái.
Các ngươi tới chậm,
hắn nói.
Chương 175, nhanh thu hồi ngươi cái kia đáng sợ ý nghĩ.
Chương 175, nhanh thu hồi ngươi cái kia đáng sợ ý nghĩ.
Còn sống,
gọi xe cứu thương.
Trước chói lại,
chói lại,
chói go.
Đường Nhất Bình nhìn xem một đám người đem phiền chí hoành chói lại,
bộ dáng như lâm đại địch.
Hiển nhiên phiền chí hoành đã để bọn hắn tờ.
Lúc này hắn mới có thời gian nhìn về phía trước mắt tin tức.
Kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn, sinh tồn chức nghiệp, thực hủ giả, vậy đi, liệp hủ lẩn giả sinh tồn đẳng cấp Level 1, kéo dài hơi tàn, thuộc tính cơ sở, nhỏ yếu thân thiện kỹ năng, yếu thế lấy lòng thực hủ nhược điểm nhìn rõ sáp đao thuật quang hoàn, kẻ yếu ẩn nấp thân thiện đèn sáng hạ vị cộng sinh người, điệp trùng triển kết thể ứng lực 7 trùng công năng, phụ cận người cộng đồng, điều kiện chờ giải tỏa, thương thành, điều kiện chờ giải tỏa, nhiệm vụ.
Chính tuyến, ngài đã chuyển chức, thực hủ giả, vậy đi, liệp hủ lẩn giả thành công, mời tiếp tục khai quật năng lực của ngài, hoặc học tập mới kỹ năng, lấy mở ra vòng tiếp theo chuyển chức.
03, sinh tồn nhiệm vụ, ngài hiện tại bụng ăn không no, áo rách quần manh, không có chỗ ở cố định, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn, mời tăng lên chính mình sinh tồn đẳng cấp tới Level 2, miễn cưỡng ấm no, cũng thu hoạch tương ứng ban thưởng.
Yêu cầu: ổn định nơi cung cấp thức ăn, 01, che đậy thân thể quần áo, 01, an toàn cư trú chỗ, 01.
Phụ chú: bản hướng dẫn chỉ đang trợ giúp tất cả nhỏ yếu sinh vật đề cao sinh tồn tỷ lệ, bản hướng dẫn khoa học hợp lý, thao tác tính mạnh, có phổ biến tính cùng chỉ đạo ý nghĩa, tất cả trình tự đã qua tính gộp lại 7548421542314567217279 tên người sử dụng nghiệm chứng, thiết thực hữu hiệu, mời nghiêm ngặt dựa theo nhắc nhở chấp hành.
Đường Nhất Bình chuyển chức sau khi thành công, kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn tăng lên một cái sinh tồn đẳng cấp thuộc tính, còn đưa hai cái nhiệm vụ mới.
Một cái tiếp tục học tập kỹ năng, hoặc là khai quật lúc đầu kỹ năng.
Một cái là tăng lên chính mình sinh tồn đẳng cấp.
Nhiệm vụ thứ nhất không có vấn đề, Đường Nhất Bình cũng không ngoài ý muốn.
Dù sao có nhất chuyển liền có nhị chuyển.
Thế nhưng là cái thứ hai nhiệm vụ chuyện gì xảy ra?
Đường Nhất Bình có chút không phục.
Ta chỗ nào kéo dài hơi tàn?
Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta kéo dài hơi tàn?
Chờ một chút, nguyên lai ta là SMA người bệnh a.
Vậy thì không sao.
Bất quá,
dựa vào cái gì nói ta bụng ăn không no áo rách quần manh cùng không có chỗ ở cố định?
Chờ một chút, nguyên lai ta chép có quên đi thời gian, ban đêm còn không có ăn cơm, hiện tại bụng đang huyên thuyên vang lên đâu, đây coi như là bụng ăn không no sao?
Đến mức áo rách quần manh.
Đường Nhất Bình túi đầu nhìn một chút chính mình trên quần bò lô rách.
MM.
Hệ thống này ngoài dự liệu lao phái a,
mà không có chỗ ở cố định.
Sống nhờ tại trong nhà người khác, còn hàng ngày ở đơn vị ngủ sofa người, nói không có chỗ ở cố định giống như cũng không sai.
Tốt a, tha thứ ngươi.
Bất quá, cái thứ hai nhiệm vụ cũng không có nói rõ ràng nhiệm vụ ban thưởng.
Lấy Đường Nhất Bình kinh nghiệm, luôn cảm giác kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn ban thưởng sẽ rất hô trà.
Đường Nhất Bình ánh mắt lần nữa hướng phía dưới, nhìn về phía cái khác thuộc tính.
Thực hủ, B, A dinh dưỡng lại mỹ vị, sạch sẽ lại vệ sinh.
Không có cạnh tranh mới là tốt nhất, luôn có thể tìm tới bị ném vứt bỏ cùng lãng quên, bắt đầu mục nát vật thể, cũng từ đó cướp lấy dinh dưỡng.
Đã ăn mục nát,
quá hạn lập trình kỹ thuật tụt hậu cơ cấu thiết kế đình chỉ nhảy thành thị chi tâm quá hạn 5 năm máy móc kỹ thuật bỏ bê luyện tập ra tắc cấp đường thuật quá hạn 5 năm mổ đủ lệ tan ra phát thuật lui hoàn cảnh văn minh 4 thần cấp độ khó cực hạn bạo binh tốc thắng pháp hoàn toàn vô dụng áp vừa phối thuật lui hoàn cảnh và sập giữ hình thuật tụt hậu trung tiểu xí nghiệp tiền mặt lưu cực hạn quay vòng thuật không thể tưởng tượng bảo tàng thuật mạng ước xe. Lái xe vinh quang bị vứt bỏ dưới mí mắt mỏ cá thuật. Nhược điểm nhìn rõ, C, B cường giả nhược điểm, đối kẻ yếu tới nói cũng cao không thể chạm, là nút trong bóng tối cẩn thận quan sát, ngươi luôn có thể nhìn rõ nhược điểm, sau đó ngươi liền có thể học được bọn hắn. Đã học được, thu hoạch được chấn thương sọ não hai kế phát tính chứng động kinh tuyến tụy ung thư thời kỳ cuối di lưu não chấn động phát thêm tính nứt xương phản bội thương tích hướng kích phản ứng không đối với xương lời nói nghĩa dị cấu sáp đao thuật. C, B trực kích tâm linh chi uy hiếp, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đao dao đâm tâm. Đối phương có thể sẽ bị tạm thời yếu hóa một đoạn thời gian, nhưng sau đó sẽ gấp 10 thời gian dài bộc phát, mau trốn. Kỹ năng dường như cũng không có gì thay đổi, kỹ năng thăng cấp có lẽ là độc lập. Xem hết những này về sau, Đường Nhất Bình hướng lên lật một chút, nhìn về phía vừa rồi thực hủ phiền trí hoành lúc bỏ qua tin tức. Ngài chính xác lại liên tục đối trí nhân phiền trí hoành sử dụng sát đao thuật thành công bại lộ bị trí nhân phiền trí hoành vứt bỏ gà mở kỹ xảo cách đấu không quá đủ tính kỷ luật được chăng hay chớ mục tiêu cuộc sống bị quy vấn bảy nát chi tâm bị vứt bỏ dưới mí mắt mò cá thuật vô dụng lòng thương hại bị suy yếu bản thân ý thức bị tước đoạt quyền lựa chọn bị tước đoạt bùa bức yêu thích bị tước đoạt thực hủ thành công ngài thu được trí nhân phiền trí hoành quên lãng bị vứt bỏ dưới mí mắt mò cá thuật trí nhân phiền trí hoành đã trở thành ngài con mồi trước mắt thực hủ tiến độ 1:13 trí nhân phiền trí hoành đã bị ngài sát đao thuật tiêu ký Đường Nhất Bình nói thật cái này cùng Đường Nhất Bình trong tưởng tượng phiền trí hoành hoàn toàn không giống. Tại Đường Nhất Bình trong mắt, phiền trí hoành là một cái hoàn mỹ máy móc. Hắn quả thực quá mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Một người tại trong xã hội hiện đại, có thể từ nhiều người như vậy bao vây chặn đánh bên trong mang theo lớn như vậy một cái to lớn, không thể cắt điện vật chứa thông dong chạy trốn, còn có thể xử lý một cái khác chính mình, ẩn nút xuống tới tìm cơ hội. Nếu như không phải là của mình cậu tự phiên dịch khí, hắn khả năng thật thành công. Trong phim ảnh cũng không dám như thế đập. Có thể lúc đầu hắn là dạng gì? Gamer sinh tồn kỹ năng, được chăng hay chớ mục tiêu cuộc sống, tại mí mắt của người khác từ dưới đáy mò cá, nội tâm thương hại lại bản thân ý thức quá mạnh. Một người như vậy, đến cùng là thế nào biến thành hiện tại cái này để chúng ta đào ba thước đất đều kém chút tìm không thấy đáng sợ ra hỏa. Dạng gì hoàn cảnh, nhưng một người có thể biến hóa lớn như vậy. Thật sự là, nếu như hắn vẫn là trước đó hắn, lấy ra thực hủ đều cảm thấy lãng phí, chỉ có thể lấy ra làm hồ bằng cầu hữu bộ dạng này. Bị vứt bỏ dưới mí mắt mò cá thuật có thể nói là Đường Nhất Bình thực hủ qua kỹ năng bên trong, đều xem như không có gì dùng. Hắn Đường Nhất Bình kiếp này chưa từng mò cá qua. Ta thế nhưng là công ty quyền vương, có một cái châu ngựa sư phụ. Càng làm cho Đường Nhất Bình kinh hãi, là kia liên tiếp nhìn thấy mà giật mình bị tức đoạn. Phiền trí hoành không chỉ là một cái làm hại người, cũng là người bị hại. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Xin lỗi, ta cũng không có cách nào bởi vậy liền tha thứ ngươi. Đường Nhất Bình nghĩ đến bị vây ở thế giới của mình bên trong đồng đồng, nghĩ đến cô độc chết đi Đô Viễn Sơn lão nhân, nghĩ đến tiêu đốt vinh quang của mình, lưu lại một đạo quý tích văn duệ. Bắt được phiền trí hoành hưng phấn, dường như cũng thay đổi phai nhạt. Hắn khe khẽ thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt mê ly. Người kia, đến cùng là ai a? Hơi mập thanh niên hỏi bên người Triệu Tân Dịch, thế nào cảm giác? Hắn rất biết giả dáng vẻ. Rõ ràng bắt được mạnh như vậy đối thủ, có thể nét mặt của hắn lại giống như là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Từ khi vừa rồi đại gia tiến đến bắt đầu, ngoại trừ nói một câu các ngươi tới chậm bên ngoài, liền lặng lặng ngồi ở một bên, vân đạm phong khinh nhìn xem tất cả. Trong thời gian rất dài, hắn thậm chí hai mắt đều không làm sao tập trung, dường như cảm thấy hết thảy trước mắt đều không thế nào đáng giá chú ý dường như. Ngươi nói Đường Học Lớp Trang. Triệu Tân Dịch trừng lớn mắt nhìn xem hơi mập thanh niên, sư đệ, nhanh thu hồi ngươi cái kia đáng sợ ý nghĩ. Tốt ta, hắn xác thực rất sẽ trang. Nhìn xem Đường Nhất Bình phiền muộn bên mặt, Triệu Tân Dịch muốn, ghê tởm, lúc nào ta cũng có thể giả bộ như vậy à. Chương 176, ra mồm nhất pháo, luôn xuất phát tùy. Sát đao thuật chương 176, ra mồm nhất pháo, luôn xuất phát tùy. Sát đao thuật hơi mập thanh niên liếc mắt, ai là người sư đệ? Không cần loạn bầu bĩu quan hệ a. Hắn nhìn xem Đường Nhất Bình ngửa đầu 45 độ nhìn lên trần nhà dáng vẻ, nhìn xem đèn trên trần nhà chiếu sáng tiến ánh mắt hắn bên trong, nhìn xem bốn phía quang mang giống như là tụ tập ở trên người hắn như thế, đem hắn bao phủ tại một tầng ánh sáng nhu hòa bên trong. Hắn cảm thấy, Đường Nhất Bình ngồi nơi này, nhất định là thiết kế tỉ mỉ qua. Không phải làm sao có thể hiệu quả tốt như vậy. Cái này cũng chưa tính sẽ trang. Khu khu, ngươi nghe cho kỹ, sư đệ. Triệu Tân Dịch nói, cái kia chính là sư huynh ta đã từng nói qua cho ngươi, tiên tiên hình sự trinh sát thánh thể, tiên tiên thẩm vấn thánh thể, tiên tiên nhặt tiền thánh thể Đường Đồng Học A. Hơi mập thanh niên nhìn hai bên một chút, hắn cảm thấy nơi này có chút ít, quá nhiều người, đứng không ra. Bất quá không quan hệ, bởi vì nơi này chỉ có một người. Hắn chỉ có thấy được một cái tiên tiên trang bức thánh thể. Sư đệ A. Nhìn hơi mập thanh niên không tin, Triệu Tân Dịch ngự trọng tâm trường nói, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi sở dĩ không tin, là bởi vì ngươi ghen ghét. Thí chủ, ngươi cùng nhau. Hơi mập thanh niên sắc mặt kỳ biến, như bị trọng kích. Hơi mập thanh niên sắc mặt biến huyễn, tình vũ không chừng. Hơi mập thanh niên. Sư phụ. Triệu Tân Dịch bắt lại Lý Thiết Cường, sư phụ, ta học xong. Ta học được Đường Đồng Học tuyệt chiêu. Ngươi thấy được sao? Ta một câu liền để sư đệ phá phòng. Hơi mập thanh niên. Ta cũng muốn biến thành tiên tiên thẩm vấn thánh thể. Triệu Tân Dịch song quyền nắm chặt, ta liền phải thần công đại thành. Lý Thiết Cường nghe sau lưng hai người nói nhỏ, quả thực bó tay rồi. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ đều quá chịu tượng, vị này đặc thù trên chiến tuyến đồng sự, ngay từ đầu là cái nhiều đáng tin cậy người a, hiện tại cũng không được, bị Tiểu Triệu lây bệnh. Đã ngươi thần công đại thành, ngươi đến thẩm vấn hắn. Lý Thiết Cường chỉ vào Phiền Chí Hoành. Triệu Tân Dịch, hắn nhanh co lại đầu, cười hắc hắc. Lý Thiết Cường liền thở dài. Lúc này, không khí hiện trường kỳ thật vô cùng nhẹ nhõm. Theo Phiền Chí Hoành xa lưới, trận này phá lệ trật vật hành động rốt cục có một kết thúc. Rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngủ một giấc. Hết lần này tới lần khác lúc này, Phiền Chí Hoành lại tỉnh, phát hiện chính mình bị khống chế lại, hắn lập tức dãy rủa, ba năm người đều đè không được hắn, bị hắn dãy rủa thôi táng ngã trái ngã phải. Hắn tỉnh, đè lại hắn, nhanh lên khống chế lại hắn. Toàn bộ tám lâu đều quanh quần Phiền Chí Hoành gầm thét, cùng bọn tiểu tử tiếng hò hét. Nhìn xem Phiền Chí Hoành kia sức chiến đấu như cũ bạo dạn biểu hiện, Lý Thiết Cường trong lòng càng là phiền muộn. Dạng này một cái hạng người, thế nào bắt giữ, thấy thế nào thủ đều là vấn đề. Hắn là gặp qua những người này rất hay. Hắn thành tâm thành ý hỏi Đường Nhất Bình, ngươi đến cùng làm sao bắt tới hắn? Hắn là thật muốn lấy trải qua. Kỳ thật ta chẳng hề làm gì, Đường Nhất Bình nói. Lý Thiết Cường ghé mắt, hơi mập thanh niên trợn mắt hốt mồm. Triệu Tân Dịch song quyền nắm chặt. Giờ phút này, liền đèn trên trần nhà tựa hồ cũng bị chứa, lóe lên một cái. Các ngươi như thế nhìn ta làm gì? Ta đúng là chẳng hề làm gì a. Ta cũng không thể đem triền kết thể cho các ngươi mượn a, Đường Nhất Bình nghĩ như vậy, triền kết thể nhẹ nhàng quấn lên mắt cá chân nàng. Trong đám người, Phiền Chí Hoành liều mạng tìm kiếm lấy cái gì, khi hắn nhìn thấy đầy đất mảnh vỡ lúc, lập tức phá phòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Nhất Bình, ngao ngao kêu, liền đột nhiên nào tới. Hắn đột nhiên phát lực, thật vất vả khống chế lại hắn mấy người, đều bị hắn mang đến thất tha thất thể. Cần ta hỗ trợ sao? Đường Nhất Bình hỏi. Lý Thiết Cường thở dài, nói, ngươi bây giờ trợ giúp lớn nhất chính là mau mau rời đi nơi này đi. Đường Nhất Bình ở chỗ này chỉ có thể kích thích tới Phiền Chí Hoành. Nhưng Đường Nhất Bình lại hướng về phía trước bắt đông lúc nhích chính mình xe lăn, hướng về phía trước dựa vào một bước. Đường Nhất Bình có một loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Hắn sắp đao thuật. Tại ngao ngoe muốn động. Loại cảm giác này tới rất tự nhiên, tựa như là một người, đối năng lực của mình rõ như lòng bàn tay, gặp phải chuyện thời điểm, tự nhiên mà vậy toát ra ta có thể làm được, ta có thể cả gì, loại cảm giác này như thế. Đường Nhất Bình cũng là đột nhiên cảm thấy, chính mình sắp đao thuật có thể làm được. Chỉ là, vì cái gì có thể làm được? Đường Nhất Bình không biết rõ. Hắn chỉ là mở miệng, nói, quá ồn ào, bại tướng dưới tay. Cơ hồ là lập tức, Phiền Chí Hoành chấn một cái, sau đó tiếng gào thét cùng trước đó kịch liệt dây ruột đều đình chỉ, biến thành thân thể nhỏ bé có gắp. Hắn há miệng mong muốn nói chuyện, lại chỉ là phát ra a ba thanh âm. Lý Thiết Cường ánh mắt trừng lớn, ngay tại khống chế Phiền Chí Hoành mấy cái cường tráng tiểu hòa tử, cũng mở mịt nhìn lại. Bên cạnh, Triệu Tân Dịch nhãn tình sáng lên, tới. Sau đó hắn nói khẽ với bên cạnh mình hơi mập thanh niên nói, sư đệ, ngươi thấy được à, đây chính là tiên thiên thẩm vấn thánh thể thực lực. Chỉ cần một câu, liền để người hiềm nghi phạm tội từ bỏ tất cả chống cự. Đây chính là ta muốn học được tuyệt thế thần công a. Triệu Tân Dịch song quyền nắm chặt. Hơi mập thanh niên trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Không phải, hai người các ngươi là thông đồng tốt a. Đây không có khả năng a. Ta sao không tin a? Đường Nhất Bình trước mắt lóe ra một cái mới nhắc nhở, sắp đao thuật thành công, thu hoạch được chấn thương sọ não đã rót vào mà nhược điểm nhìn rõ bên trong, trước đó thu hoạch được chấn thương sọ não 2, bị chia tách thành hai cái. Một cái thu hoạch được chấn thương sọ não vẫn là bình thường kiểu chữ, một cái khác lại trở thành màu xám. Sắp đao thuật có thể rót vào nhược điểm nhìn rõ để cho mình học được nhược điểm. Cho tới nay, Đường Nhất Bình đối cái này nhược điểm nhìn rõ đều là vừa yêu vừa hận. Có đôi khi à, nó xác thực hữu dụng, nhưng phần lớn thời gian a, đều chỉ là mang đến mặt trái hiệu quả. Huống chi, quá trình này kỳ thật vô cùng thống khổ. Hiện tại Đường Nhất Bình đều khó mà quên tuyến tụy ung thư thời kỳ cuối loại kia liệt hỏa đốt người thống khổ. Đường Nhất Bình hiện tại cũng không dám nhìn chằm chằm người nhìn, sợ mình không cẩn thận học xong người khác được điểm. Nhưng giờ phút này, Đường Nhất Bình thật cảm thấy, má ơi, chính mình thụ nhiều như vậy khổ, cuối cùng không có uổng phí. Rốt cục, có thể đem chính mình chịu khổ toàn còn trở về, bị nhốt ở trong thế giới của mình, không có cách nào nói chuyện, không có cách nào khống chế thân thể của mình, cảm giác rất thống khổ a. Đường Nhất Bình nhìn xem Phiền Chí Hoành, có một đứa bé trai, cứ như vậy bị vây ở trong thân thể của mình, bị vây rất nhiều năm. Những năm gần đây, ngươi cướp đi nhiều ít người đồ vật. Ngươi có nghĩ qua, cuộc sống của bọn hắn là thế nào qua sao? Tin tức bắn ra, ngài hoàn thành lần thứ nhất sáp đao thuật cùng nhược điểm nhìn rõ liên dụng, khai quật ra kỹ năng mới cách dùng. Ngài học xong kỹ năng mới sáp đao thuật, nhược điểm rót vào. Sáp đao thuật, nhược điểm rót vào, trực kích tâm linh chi uy hiếp, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đao đao ngâm độc. Đem nhược điểm độc rót vào địch trong cơ thể con người. Yêu cầu mục tiêu bị tiêu ký. Ngài đã khai quật ra sinh tồn kỹ năng mới cách dùng, mời tiếp tục học tập kỹ năng mới hoặc là khai quật mới cách dùng, 1/3, còn có một cái lao nhân nằm tại trên giường bệnh, cảm thụ được liệt hỏa đốt người nỗi khổ, cả ngày lẫn đêm không được yên giấc, hắn đã qua đời, ngươi loại người này vẫn còn cầu sống trên đời. Sắp đao thuật thành công, tuyến tụy ung thư thời kỳ cuối đã rót vào trong nháy mắt đó, Phiền Chí Hoành tựa như là giống như bị chạm điện co quắp, thân thể của hắn còn lưng, nếu như không phải bị người vị, hắn chỉ sợ đã ngã xuống đất. Bên cạnh, Lý Thiết Cường mặt lộ vẻ nghi hoặc, hơi mập thanh niên cái cằm kém chút đập xuống đất. A a a. Mà Triệu Tân Dịch song quyền nắm chặt, bờ môi kích động tới run rẩy. Không vào môn này, thấy Đường đồng học như giếng con đít xem trăng sáng. Nhập môn này đến, thấy Đường đồng học như kiến càng thấy thanh thiên. Đường đồng học, ta hiểu. Chương 177, Đường đồng học thân thiện, đáng sợ như thế. Chương 177, Đường đồng học thân thiện, đáng sợ như thế. Đường Nhất Bình nhìn xem Phiền Chí Hoành. Nhìn xem hắn bởi vì thống khổ mà khỏe mắt không ngừng co quắp, lại không cách nào khống chế chính mình tứ chi, chỉ có thể lung tung lẩm bẩm dáng vẻ, nhìn xem cái kia trận trừng lấy ánh mắt, có vô tận lửa giận cùng thống khổ muốn phát tiết, lại hoàn toàn không cách nào biểu đạt dáng vẻ. "Đương nhiên, ta biết, ngươi khả năng chỉ là thân bất do kỷ." Hắn nhìn xem Phiền Chí Hoành, "Đúng vậy, ta biết, ta hiểu, ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, đúng hay không? Ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, đúng hay không? Ngươi nhất định phải cứu vớt thế giới của các ngươi, đúng hay không? Ngươi chỉ là một cái chiến sĩ, đúng hay không? Ta hiểu ngươi, ta hiểu, những này đều không trách ngươi." Lấy lòng thành công, thân thiện đèn sáng mở ra giờ phút này, toàn thế giới tựa hồ cũng phát sáng lên. Nhưng ở cái này sáng tỏ thế giới bên trong, Đường Nhất Bình cũng là kia duy nhất nguồn sáng. Ngồi tại trên xe lăn thiếu niên phát ra ánh sáng, như là một ngọn đèn sáng. Tất cả mọi người nhìn xem Đường Nhất Bình. Hắn chính là cái này thế giới trung tâm, một cách tự nhiên hấp dẫn tất cả lực chú ý, nhưng bọn hắn không rõ, vì cái gì Đường Nhất Bình có thể đối một cái như thế cùng hung cực ác người xấu cũng như thế ôn hòa, như thế thân thiện. Lý Thiết Cường mấy cái quen biết Đường Nhất Bình người, càng là liền lông mày đều nhăn lại đến, bọn hắn rất muốn nói, "Đường đồng học, ngươi sao có thể đồng tình người xấu? Ngươi đồng tình người xấu, chính là tổn thương người tốt. Coi như ngươi là như vậy thân thiện người, cũng không thể làm như vậy a." Nhưng là bọn hắn lại nói không nên lời, bởi vì Đường Nhất Bình thật sự là quá thân thiện, còn có thể làm sao đâu? Chỉ có thể tha thứ hắn. Ngay cả cô gấp, dãy rủa lấy, thống khổ lấy Phiền Chí Hoành, cái này bị Đường Nhất Bình đồng tình người xấu, đều tựa hồ yên tĩnh trở lại, hắn trừng lớn mắt nhìn xem Đường Nhất Bình, mặc dù hắn không cách nào biểu đạt, mặc dù hắn lâm vào liệt hỏa đốt người trong thống khổ, mặc dù hắn vây ở thế giới của mình, lại như cũng bị Đường Nhất Bình trên người quang mang chứa khỏi. Ngay cả thống khổ đều tại làm dịu. Nhưng một giây sau, Đường Nhất Bình thanh âm thấp xuống. Nhưng là, trên thế giới này lúc đầu có một người đàn ông, hắn có một cái công việc ổn định, có một cái hạnh phúc gia đình, có một cái thê tử, nuôi một con chó, hắn trải qua cuộc sống bình thường, hưởng thụ lấy hôm nay hạnh phúc, cũng buồn rầu lấy ngày thứ hai công tác, hắn vốn nên là mang theo một ngày mỏi mệt về đến nhà, nghỉ ngơi tốt về sau lần nữa xuất phát, nhưng là, ngươi giết hắn, chỉ vì tiếp tục hoàn thành ngươi cái gọi là nhiệm vụ. Ngươi rõ ràng có thể tiếp nhận sự bất lực của ngươi đưa đến thất bại, ngươi rõ ràng có thể đi trở về các ngươi cái gọi là thế giới, đúng không? Cùng ngươi những cái kia chạy trốn đồng bạn như thế, tiến vào cái kia cái hẻm nhỏ, đối mặt các ngươi chính mình tạo thành hậu quả. Nhưng ngươi không dám trở về, không dám đối mặt với ngươi vô năng hậu quả. Ta đoán, bọn hắn sẽ cướp đi ngươi tất cả, đúng không? Cho nên ngươi cướp đi người khác tất cả, chỉ bởi vì ngươi là cái hèn nhát. Hiện tại thế nào? Đường Nhất Bình cười lạnh, ngoại trừ một người vô tội chết bên ngoài, ngươi lại lấy được cái gì đâu? Ngươi nhất định cũng yêu người nhà của ngươi à, cho nên ngươi liều chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, đúng hay không? Nhưng kết quả đây, nếu như lúc trước ngươi chạy trốn lời nói không chừng ngươi cái thứ hai mảnh vỡ còn tại. Hiện tại thế nào? Bọn hắn gặp phải cái gì? Là ai hủy đây hết thảy đâu? Là ngươi à, hèn nhát. Đường Nhất Bình trước mắt, sắc đao thuật thành công nhắc nhở một mực tại tránh. Đao đao thấy máu, đao dao đâm tâm, đao lưỡi đao lợi tới gần như tàn nhẫn. Không có năng lực phản kháng Phiền Chí Hoành, có thể nói là Đường Nhất Bình tốt nhất biếng ngắm. Nếu như sáp đao thuật cắm đao có hình có chất lời nói, hiện tại Phiền Chí Hoành khả năng đã là cái con nhím. Nhưng là Đường Nhất Bình cũng không tiếp tục rót vào nhược điểm, bởi vì hắn có một loại cảm giác, mỗi người có thể bị rót vào nhược điểm là có hạn. Hắn muốn giữ lại, hắn còn có một cái nhược điểm muốn rót vào. Phiền Chí Hoành ánh mắt rung động. Ngay tại một giây đồng hồ trước đó, Đường Nhất Bình vẫn là một cái nhìn ôn hòa, có thể tin cậy, hiểu rõ vô cùng hắn khó khăn cùng thống khổ người, hắn không biết mình thân thể đến cùng thế nào, vì cái gì bỗng nhiên không cách nào nói chuyện. Thân thể cũng không nghe sai khiến, toàn thân thống khổ tới giống như là liệt hỏa đốt người. Đường Nhất Bình thân thiện, tựa như là hắn hiện tại duy nhất có thể bắt được dâm dạng. Nhưng trong nháy mắt, Đường Nhất Bình đâm ra nhiều như vậy đao. Tựa như là hắn rôi ra hai tay, dự định ôm ấp phóng tới thân nhân của mình, nhưng hắn tín nhiệm nhất người có thể tin được, phốc suy liên tục đâm hắn hơn 10 đao, cho hắn sâu nhất tổn thương. Tổn thương ngươi sâu nhất, luôn luôn người thân nhất. Trong nháy mắt đó, Phiền Chí Hoành lòng như cho nguội. Thậm chí ngay cả trên thân thể thống khổ, đều đã bị che giấu. Nhân loại chính là như thế kỳ quái sinh vật, tâm linh đau xót, lớn xa hơn nhục thể thống khổ. Đây hết thể đều do ai đây? Đường Nhất Bình hỏi, suy nghĩ thật kỹ, người đứa ngu này. Sắp đao thuật thành công, nhược điểm phản bội thương tích đứng kích phản ứng đã rót vào đây là đáng sợ nhất một kích. Lấy lòng về sau tái sử dụng sắp đao thuật là lúc trước Đường Nhất Bình cùng Chu Bắc Xuyên bọn người trong thang máy gặp nhau lúc nghiên cứu ra được mới cách dùng. Sắp đao thuật tác dụng phụ rất mạnh, mặc dù cắm đao cắm vào rất nhanh, có thể liên tục cắm đao, nhưng là đối phương cuối cùng sẽ bộc phát, nhưng loại này bộc phát phẫn nộ, có thể bị chuyển di cho cái khác người. Lại thêm Đường Nhất Bình từ Chu Bắc Xuyên trên thân học được nhược điểm phản bội thương tích ứng kích phản ứng, Đường Nhất Bình cảm thấy hẳn là đủ. Mặc dù Đường Nhất Bình còn không biết một chiêu này đến cùng có hữu dụng hay không, có thể hay không sinh ra kết quả gì, dù sao Phiền Chí Hoành tiếp xuống vận mệnh không phải từ hắn quyết định. Nhưng giờ phút này Đường Nhất Bình cảm thấy thoải mái phát nổ. "Dẫn hắn đi thôi." Đường Nhất Bình khoát tay nào nói. "A, là." Mấy tên tiểu hỏa tử dắt lấy Phiền Chí Hoành liền đi, thậm chí không có chờ Lý Thiết Cường mệnh lệnh. Lý Thiết Cường bên người, hơi mập thanh niên đều ngây người. Hắn đưa tay kéo Lý Thiết Cường, nói, "Sư phụ." "A Phi, thân mẹ nó sư phụ, bị Triệu Tân Dịch cái này khờ hàng cho mang lệnh." "Lý đội." Hắn lấy lại bình tĩnh, thấp giọng hỏi, "Hẳn là vị này Đường đồng hào, hẳn là cũng là cái kia thành viên ngồi ở trước mặt ngươi, chính là trong truyền thuyết Long Tổ người sáng lập a?" "Đương nhiên, nói đến ngươi khả năng không tin, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là Long Tổ người sáng lập." Cho nên, Lý Thiết Cường chỉ là cười cười. Ta đã biết, ta cấp bậc không đủ, đúng không? Hơi mập thanh niên bị phẫn. Phi, ta cái này đáng chết cấp bậc không đủ. Ta trở về phải cố gắng thăng chức. Ta cũng không tin ta cấp bậc một mực không đủ. Long tổ, thật mạnh a. Hơi mập thanh niên cảm thán, nguyên lai. Thân thiện là một loại đáng sợ như vậy vũ khí. Đúng vậy à, thật đáng sợ a. Đường Đồng học thực lực sâu không lường được, nhưng bất luận lúc nào, vẫn cảm thấy, hắn thân thiện là đáng sợ nhất. May mắn. Hắn là một cái thân thiện người. Phiên Chí Hoành bị áp giải rời đi, người ở chỗ này cũng bắt đầu có thứ tự rút lui, Đường Nhất Bình ở bên cạnh ngồi trong chốc lát. Tê Đường Nhất Bình đỗng nhiên giật cả mình. Thế nào? Lý Thiết Cường hỏi hắn. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình thật đáng sợ. Hắn ngẩng đầu hỏi Lý Thiết Cường, ta mới vừa rồi là không phải nhìn siêu đáng sợ. Ngươi cũng biết ta, ngươi biết có phải là quá muộn hay không? Đúng vậy a. Lý Thiết Cường nói, nhìn đều không giống ngươi. Quả nhiên, ta thật đáng sợ. Đường Nhất Bình nắm tay. Lý Thiết Cường. Chờ một chút, ngươi đến cùng là sợ hãi chính mình đáng sợ như vậy, vẫn là vui vẻ chính mình đáng sợ như vậy à? Tại sao lại sợ hãi lại dáng vẻ đắc ý? Người tuổi trẻ bây giờ, thật chịu tượng. Lý Thiết Cường phất phất tay, đi. Đưa tiễn Lý Thiết Cường, Đường Nhất Bình quay người, liền thấy Trạch Ca Chính nhất mặt mộng bức mà nhìn xem nàng. Cho nên, vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Sao lại tới đây nhiều như vậy cảnh sát? Tông môn khán bản nương lại là khốn, lại là mộng bức, lại là mờ mịt. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện bên người tất cả đều là cảnh sát là cái gì cảm thụ? Chính là nàng hiện tại cảm thụ. A, có cái tiểu thâu tới, muốn trộm chúng ta sẽ bờ. Đường Nhất Bình nói. Trạch Ca. Không phải, sẽ bờ không đồng, trộm đi vô dụng a. Chúng ta phá sẽ bờ còn có người trộm. Tốt a, ta nói thẳng, hắn biết ngươi ở công ty qua đêm, cho nên mong muốn đến trộm đi ngươi. Nói hiệu nói bựa. Khán bản nương vươn tay, vò rối Đường Nhất Bình tóc, ta một người sống sờ sờ, trộm ta làm gì? Sau đó nàng ngáp một cái, nhanh ngủ đi. Đừng nghỉ vào tuổi trẻ hàng ngày thức đêm, tới ta ở độ tuổi này, ngươi liền thấy hối hận. Chương 178, à, hóa ra là phụng dưỡng, không, dối gạt mình. Chương 178, à, hóa ra là phụng dưỡng, không, dối gạt mình. Bình tử, bình tử. Đường Nhất Bình mơ mơ màng màng, bị người từ trên sofa đánh thức. Mở to mắt, liền thấy Trạch Ca mặt. Bình tử, mau dậy đi rửa một cái mặt, sau đó chuẩn bị ăn cơm. A, hôm nay lại bị Trạch Ca cho ăn. Mở sâm. Chờ một chút, ta không phải mỗi ngày đều bị Trạch Ca cho ăn sao? Ta đây có tính hay không là ổn định nơi cung cấp thức ăn? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, Đường Nhất Bình nhanh nhìn thoáng qua mình tin tức, ổn định nơi cung cấp thức ăn, không, một, là không đủ ổn định sao? Dù sao Đường Nhất Bình cũng thường xuyên các loại ra ngoài sóng, không ở đơn vị loại hình. Vẫn là nói, có phán định của hắn cơ chế. Lấy Đường Nhất Bình đối kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn hiểu rõ, luôn cảm giác phán định cơ chế muốn các loại hố. Đường Nhất Bình trở thành chức nghiệp giả về sau, nhiều một cái cấp bậc hệ thống. Mọi người đều biết, ngươi chỉ cần cho nhân loại một cái cấp bậc hệ thống, nhân loại liền sẽ tự động luyện cấp. Ngươi chỉ cần cho nhân loại một cái thành tựu hệ thống, nhân loại liền sẽ tự động soát thành tựu. Ngươi chỉ cần cho nhân loại một cái nhiệm vụ, nhân loại liền sẽ tự động làm nhiệm vụ. Đường Nhất Bình cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ chính tuyến tiếp tục khai quật hoặc là học tập năng lực mới, Đường Nhất Bình đã hoàn thành 1/3. Nhưng dựa theo lọ lạ lời giải thích, mỗi cái tiềm lực của con người là có hạn, mỗi người có thể học tập kỹ năng số lượng cũng là có hạn, mà chuyển chức cần có lộ tuyến là cố định, cần hoàn thành điều kiện cũng là cố định. Mặc dù Đường Nhất Bình luôn cảm thấy lọ lạ lời nói không quá đáng tin cậy, luôn luôn nơi này không đúng hoặc là chỗ nào không đúng, nhưng là ít ra tại thực hữu lộ tuyến bên trên, lọ lạ là không có nói sai. Điều này nói rõ lọ lạ tin tức vẫn là có nhất định có thể tham khảo tính. Cho nên sau đó phải thế nào tiếp tục, khả năng còn muốn sưu tập một chút tin tức. Đương nhiên, Đường Nhất Bình hệ thống cùng người khác hệ thống còn giống như không giống nhau lắm. Thí dụ như hắn đã là cái chức nghiệp giả, cộng đồng cùng thương thành công năng, bây giờ còn chưa mở ra. Mà rõ ràng lọ lạ, Lux, sở tỏ tơ bọn hắn đều đã có tương tự chức năng, có thể trao đổi, giao dịch cùng viễn trình liên lạc. Lại thí dụ như nói, những người khác học tập kỹ năng dường như rất khó, thí dụ như lọ lạ đã ăn không biết bao nhiêu vạn khối đậu hũ thối, đến bây giờ còn không có học được ăn mục nát. Mà sở tỏ tơ, Đường Nhất Bình đang nghĩ ngợi đâu, Trạch Ca bỗng nhiên sắc mặt cổ quái chạy tới. Bình tử, ngươi đêm qua động máy vi tính của ta sao? Không có a. Đường Nhất Bình nói, ta đêm qua liền ngủ mất. Kỳ quái, ta đêm qua bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, còn chưa kịp biết, buổi sáng hôm nay vậy mà liền biết xong. Trạch Ca ngươi quên ta là cái gì cũng sẽ không yếu gà sao? Đường Nhất Bình hỏi, có phải hay không là ngươi đêm qua mơ mơ màng màng chính mình biết xong, kết quả ngủ một giấc quên đi. Biết sao? Biết sao? Biết sao? Trạch Ca đỉnh lấy một đầu loạn bọc lông, trăm mối vẫn không có cách giải. Bình tử, ngươi có hay không cảm thấy, công ty chúng ta quái sự càng ngày càng nhiều. Lại là cái gì thần bí bờ UG, lại là cái gì lượng tử bin, đêm qua còn tới tiểu thâu không có chứ, Trạch Ca ngươi suy nghĩ nhiều. Phải không? Phải không? Phải không? Trạch Ca nhíu mày, hẳn là thật sự là do ta biết. Còn có thể là ai đâu? Đêm qua nơi này chỉ có hai chúng ta người, ngươi ngủ thiếp đi, ta sẽ không biết, cũng không thể là sở tỏ tờ biết ta. Đường Nhất Bình nói. Đúng vậy a, cũng không thể là sở tỏ tờ biết. Trạch Ca nhíu mày, chỉ có thể là chính mình nửa đêm mơ mơ màng màng biết xong. Sở tỏ tờ, a xoẹt ta xoẹt ta xoẹt không sai, sở tỏ tờ, châu ngựa chính là như vậy, việc để hoạt động rất nhiều, chính là không có bất kỳ người nào nhìn thấy, đều tương đương với làm không công. Cố lên, sở tỏ tờ. Làm được tốt, sở tỏ tờ. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây bên trong. Nếu như sở tỏ tờ thật có thể giúp ta viết liền tốt. Trạch Ca dùng sức vỗ về chơi đùa mấy lần Sở Tỏ Tở đầu chó, xoay người đi. Ngươi nhìn đúng không, Sở Tỏ Tở đã như thế cố gắng luyện tập châu ngựa kỹ năng, đến bây giờ còn không thành công. Rõ ràng châu ngựa kỹ năng này, Đường Nhất Bình nhìn một chút Ban Ca làm việc, thiếu chút nữa học được. Làm hại Đường Nhất Bình hiện tại cũng không dám nhìn nhiều Ban Ca làm việc. Ai, thiên tài chính là như thế bất đắc dĩ. Mà Lục chuyển chức nhiệm vụ là sử dụng 100 lần hút máu chính mình chỉ có 3 lần. Cho nên, hệ thống hẳn là đối với mình rất rộng rãi á, vậy tại sao vẫn là không có thành công đâu? Cái này nơi cung cấp thức ăn chỗ nào không ổn định? Đường Nhất Bình đang suy tư, có người bỗng nhiên ngồi ở trước mặt hắn. "Hoa, Bình tử, đây chính là hôm nay Trạch Ca cho ăn bữa sáng a. Cho ta nếm một cái." Thẩm Thiên Tự ngồi ở Đường Nhất Bình trước mặt, sau đó vươn tay ra, bóp một cái bánh bao hấp, nhét vào trong miệng. "Đường Nhất Bình, a, Trạch Ca hôm nay cho ăn bánh bao hấp ăn ngon thật. So với hôm qua còn tốt ăn." "Đường Nhất Bình, dựa vào, ta liền biết, nhất định là có người trộm ta bữa sáng. Nguyên lai không ổn định ở chỗ này. Cho ta phun ra, đó là của ta bữa sáng. Ta phun ra ngươi cũng không thể ăn a. Ta mặc kệ, cho ta phun ra. Không, ta chết cũng sẽ không phun ra. Phun ra." Ách, Đường Nhất Bình rất thất vọng, Thẩm Thiên Tự tình nguyện bị bóc chết, cũng không nguyện ý đem ăn hết bánh bao hấp phun ra. Nhưng vấn đề tới, Thẩm Thiên Tự là lúc nào trộm đi thức ăn của mình? Ngươi cho rằng, Trạch Ca bận rộn như vậy, tại sao có thể có thời gian hàng ngày mua cho ngươi cơm? Thẩm Thiên Tự nói. Mỗi lần đều là ta giúp Trạch Ca mua a. Thẩm Thiên Tự nói. Ngươi nói Trạch Ca cũng chưa hề cùng ngươi nói chuyện qua. Đường Nhất Bình nói. Đúng vậy à, Trạch Ca đều là ở công ty nhóm lớn bên trong hỏi một câu có người hay không mua cơm hoặc là mua thức ăn, thuận tiện giúp nàng mang một phần. Thẩm Thiên Tự nắm tay, mỗi lần đều là ta cướp được. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác không có bị ổi như vậy a. Hơn nữa, nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi tuyệt đối không nên ghen ghét. Trạch Ca mỗi ngày ăn cơm đều là ta mua. Thẩm Thiên Tự mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đường Nhất Bình, mỗi lần mua cơm, Trạch Ca đều sẽ hỏi bỏ ra bao nhiêu tiền, sau đó ta cũng chỉ đem tiền cơm của ngươi báo lên, chính mình bỏ tiền mua Trạch Ca kia một phần, Trạch Ca hiện tại còn không biết. Đường Nhất Bình, hệ thống nhắc nhở, quan sát trí nhân Thẩm Thiên Tự mua cơm quá trình, học tập cấp C sinh tồn kỹ năng phụng dưỡng, có thể phụng dưỡng cường giả là một loại may mắn điểm, dùng hết tất cả phụng dưỡng a, cho dù bị ép khô cũng không oán không hối. Đường Nhất Bình, thực sự không biết rõ hiện tại tâm tình gì. Đường Nhất Bình, không phải đâu, coi như kia là Trạch Ca, người đây cũng quá hèn mọn đi, cái này cùng Trạch Ca cho ăn Đường Nhất Bình còn không giống, Trạch Ca cho ăn Đường Nhất Bình, Đường Nhất Bình là nhờ ơn. Cũng thỉnh thoảng đáp lễ số không ăn cái gì, mặc dù là nhặt được. Thẩm Thiên Tự đây là yên lặng phụ dưỡng, liền biết đều không cho Trạch Ca biết. Không có à, mỗi lần ta đều sẽ cho ngươi nhiều mua rất nhiều, sau đó từ cơm của ngươi bên trong phân ra đến một nửa ăn hết. Đường Nhất Bình cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Đây là cái gì thao tác? Nhưng ít ra biết, vì cái gì chính mình nơi cung cấp thức ăn không ổn định. Trạch Ca ăn, là ta mua đồ vật, ta ăn, là Trạch Ca mua đồ vật, dạng này ta chính là cùng Trạch Ca lẫn nhau mời đối phương ăn cơm. Thẩm Thiên Tự mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đường Nhất Bình, hệ thống nhắc nhở, quan sát trí nhân Thẩm Thiên Tự mua cơm quá trình, học tập cấp B sinh tồn kỹ năng dối gạt mình, tin tưởng mình. Nhất định phải tin tưởng. Bản thân lừa gạt mới có thể còn sống. Không phải, đây là một cái thao tác có thể ra hai kỹ năng, vẫn là liền kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đều bị Thẩm Thiên Tự tao thao tác lừa bịp a. Nhưng là cấp B a. Thật là cao cấp kỹ năng. Lập tức có thể bạo hai cái kỹ năng, cái này đều đổi kịp bảo ca a. Hẳn là Thẩm Thiên Tự mới toàn thân đều là bảo vật. Đường Nhất Bình một bên cảm thấy, Thẩm Thiên Tự bỗng nhiên liền mì thanh mục tú lên. Có thể bán cái tốt giá. Chờ một chút. Đường Nhất Bình bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như mình tìm một người đến học tập phụng dưỡng kỹ năng lời nói, sau đó làm cho đối phương phụng dưỡng mình, có phải hay không liền xem như ổn định nơi cung cấp thức ăn. Đường Nhất Bình cảm thấy ý nghĩ này của mình có thể treo đèn đường. Nhưng là, rất muốn thử một chút a. Chương 179, cho ngươi một cái cơ hội phụng dưỡng ta, cảm tạ Lăng Phong. Chương 179, cho ngươi một cái cơ hội phụng dưỡng ta, cảm tạ Lăng Phong. Nên tìm ai đây? Đường Nhất Bình ánh mắt đổi tới đổi lui, sau đó liền thấy Sở Tỏ Tở. "No, trên danh nghĩa tới nói, Sở Tỏ Tở là chính mình nuôi sủng vật của mình phụng dưỡng chính mình, cái này rất khoa học a. Hơn nữa, châu ngựa cùng phụng dưỡng trời ạ, nhìn liền rất đáp a. Hẳn là chính mình phát hiện một đầu đặc thù chuyển trước đường đi. Danh tự liền gọi châu ngựa phụng dưỡng người." Sở Tỏ Tở cùng Đường Nhất Bình hai mắt nhìn nhau, Sở Tỏ Tở lập tức ô ô kêu một tiếng, quay người chạy đi, sau đó điêu cái kia cùng loại thai to cơ phiên dịch khí đến, đặt ở Đường Nhất Bình trên đầu gối. Đây là Sở Tỏ Tở thỉnh cầu phát biểu ý tứ. Sở Tỏ Tở con chó này, không lúc nói chuyện, đó là thật rất thông nhân tính, nhưng một khi bắt đầu nói chuyện, liền biến vô cùng chó. Hắn thật sự là quá nghĩ linh tinh, hiện tại bất luận là Đường Nhất Bình vẫn là Ban Ca, đều không cho phép nó một mực mang theo phiên dịch khí. Ngược lại trên cơ bản cũng không ảnh hưởng giao lưu. Dù sao, châu ngựa đi, nói cái gì không quan trọng, chỉ cần nghe lời là được. Châu ngựa tông môn châu ngựa sư đồ nhóm, chính là như thế đối đãi chính mình càng châu ngựa thủ sơn linh thú. Chuẩn. Đường Nhất Bình nói, cho Sở Tỏ Tở mang lên trên phiên dịch khí. Sở Tỏ Tở nhìn hai bên một chút. Buổi sáng hôm nay, Ban Ca cũng khó tới trễ, bây giờ còn chưa đến. Hắn chạy tới đem cửa phòng làm việc đóng lại, sau đó chạy tới Đường Nhất Bình trước mặt, quy củ ngồi ngay thẳng, chân thành nói, tôn kính lai bổ ẩn tiên sinh, xin hỏi ngài tiến giai thành chức nghiệp giả sao? Đường Nhất Bình. Gia hỏa này phát hiện. Sở Tỏ Tở gia hỏa này, thật sự là quá thông minh. Chính mình tại lõ lạ, lục trước mặt, đã ẩn giấu đi lâu như vậy chính mình chuẩn chức nghiệp giả thân phận, cái này hai cũng không phát hiện. quả nhiên, ngài đã trở thành chức nghiệp giả, xin hỏi ngài tiến giai nghề nghiệp là cái gì? Sở Tỏ Tờ nghiêm túc mà nhìn xem Đường Nhất Bình, nói, xin ngài nhất định như thật nói cho ta, chuyện này phi thường trọng yếu. Vâng, Đường Nhất Bình xoắn suýt một chút, muốn trả lời thế nào, là nói cho hắn biết là thực hủ giả vẫn là nói cho hắn biết chính mình chân chính chức nghiệp liệp hủ giả. Nhìn thấy Đường Nhất Bình xoắn suýt, Sở Tỏ Tờ lập tức ý thức được, ngài tiến giai một cái nghề nghiệp đặc thù, phải không? Sở Tỏ Tờ rõ ràng luống cuống. Đường Nhất Bình cảm nhận được, trí thông minh bị nghiền ép thống khổ. Không phải, bị một con chó xem thấu là cái quỷ gì? Gia hỏa này may mắn là con chó. Sở Tỏ Tờ lay động lỗ tai, tại Đường Nhất Bình trước mặt đi qua đi lại, hiện tại phiền toái, hiện tại phiền toái, Lai Bồ Ẩn đại nhân, ngài hiện tại vô cùng nguy hiểm vì sao? Đường Nhất Bình hỏi. Cái này, ta không thể nói. Sở Tỏ Tờ lắc đầu. Là bởi vì bạo sợ đội cơ động. Phi phi phi, bạo sợ thanh trừ đội sao? Đường Nhất Bình hỏi. Sở Tỏ Tờ trừng to mắt. Hắn hai cái mắt chó tông lục khác nhau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đường Nhất Bình, cực kỳ giống trong video loại kia rất hay nhị các. Chỉ là nhìn nó cái dạng này, rất khó tưởng tượng nó như thế có trí khôn. Bạo sợ thanh trừ đội là cái gì? Hắn hỏi, ta chỉ là biết, lung tung học tập kỹ năng cùng chuyển chức là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu như không dựa theo quy định đường đi tiến giai, không cẩn thận tiến giai thành một chút phi pháp chức nghiệp, sẽ phi thường hỏng bét, ta nghe nói qua rất nhiều chức nghiệp giả đều biến mất. Vậy được rồi. Đường Nhất Bình nhớ lại chính mình tin tức nhắc nhở bên trong bị vạch đi bộ phận, đột nhiên cảm thấy, bọn gia hỏa này tỷ lệ lớn là bị cái gì bạo sợ thanh trừ đội cho thanh trừ hết. Ta tiến giai chính là thực hủ giả. Đường Nhất Bình nói. Thật. Đúng vậy a. Đường Nhất Bình nói, ngươi liền cho rằng như vậy a thực hủ giả a, kia thật là rất cao cấp chức nghiệp a, ta vẫn cho là chỉ có lọ lạ như thế dị bẩm thiên phú người mới có thể lựa chọn đi khiêu chiến loại này độ khó cao chức nghiệp, không nghĩ tới Lai Bổ Ẩn tiên sinh ngài vậy mà đã chuyển chức thành công, nguyên lai ngài là so lọ lạ càng thông minh thiên tài. Đường Nhất Bình, ta luôn cảm thấy ngươi tại tổn hại ta, nhưng là ta không có chứng cứ. Tôn kính thực hủ giả Lai Bổ Ẩn đại nhân, ngài như thế khẳng khái nói cho ta châu ngựa kỹ năng này học tập con đường, còn thật tình như thế giúp ta học tập châu ngựa kỹ năng, ta thật sự là cảm kích vạn phần. Ta chỉ là hy vọng ngài biết, mặc dù ta là như thế hèn mọn cùng nhỏ bé, liền một cái kỹ năng đều không có học được, nhưng nếu như ngài thật đứng trước nguy hiểm gì, ta bằng lòng đứng tại bên cạnh ngài, làm ngài tâm chắn. Nhìn xem Sở Tỏ Tờ như thế chân thành tha thiết nhị cấp chăm chú gì tờ gờ ánh mắt, nói thật, Đường Nhất Bình đều có chút cảm động. Vô luận như thế nào, Sở Tỏ Tờ mặc dù nói nhiều, nhưng xác thực rất đáng tin cậy, rất đáng được tín nhiệm. Cho nên hắn hỏi, như vậy, ngươi bằng lòng học tập phụng dưỡng kỹ năng, phụng dưỡng ta sao? Sau khi nói xong, hắn cũng cảm giác không đúng. Chờ một chút, ta nói gì vậy? Ta có phải hay không quá xúc sinh ta? Ngươi nghe một chút, cái này giống tiếng người sao? Người ta đối ngươi tốt như vậy, ngươi xoay mặt cũng làm người ta phụng dưỡng ngươi. Còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Đường Nhất Bình, a Đường Nhất Bình, ngươi tam quan hư mất. A, thế nào cảm giác loại chuyện này, trong hiện thực vẫn là rất thường gặp. Phụng dưỡng kỹ năng. Sở Tỏ Tờ ánh mắt trừng lớn, cái gì? Chân quý như vậy cơ hội, ngài phải cho ta sao? Sở Tỏ Tờ kích động tới toàn thân run rẩy, hắn run lẩy bẩy tắc tắc hỏi, tôn kính Lai Bổ Ẩn đại nhân, xin hỏi cái này phụng dưỡng kỹ năng là đẳng cấp gì kỹ năng đâu? Có chút thấp, chỉ có C. Đường Nhất Bình nói. C. Sở Tỏ Tờ kinh hãi, đẳng cấp này quá cao. Thiên phú của ta vô cùng thấp, chỉ có thể học được một cái cấp C kỹ năng, ta đã tại học tập châu ngựa kỹ năng này, cái khác kỹ năng chỉ có thể từ càng cấp thấp hơn bên trong lựa chọn MM. Hơn nữa, ta cũng đã không có cái gì tài nguyên, có thể cùng ngài trao đổi càng nhiều kỹ năng học tập con đường. Sở Tỏ Tờ có chút cảm xúc xa xút. Kỳ thật, nếu như là Sở Tỏ Tờ lời nói, Đường Nhất Bình cảm thấy, chính mình cũng không để ý trực tiếp miễn phí cho hắn, dù sao. Thẩm Thiên Tự cái này chịu tượng ra hỏa. Nói không chừng còn có càng nhiều chịu tượng kỹ năng. Chờ một chút, nếu như chính mình miễn phí cho hắn lời nói, sẽ không ảnh hưởng hắn học tập châu ngựa, chính mình có phải hay không đến mạnh mẽ nghiền ép hắn, mới có thể để cho hắn châu ngựa tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Đường Nhất Bình lâm vào một loại nào đó tư duy mê cục, cảm thấy mình đại não không đủ dùng. Quả nhiên, ta còn chưa đủ thông minh a, nếu như ngài cho phép, ta có thể hay không hỏi thăm một chút các bằng hữu của ta, ai có thể học tập cái này cao quý kỹ năng. Đương nhiên, thiên phú của bọn hắn phần lớn đều so ta thấp hơn, cấp C kỹ năng đối bọn hắn tới nói khiêu chiến quá lớn. Đường Nhất Bình, đương nhiên có thể. Đường Nhất Bình nói, ngươi có thể hỏi một chút. Như vậy ngài cần gì đến trao đổi đâu? Sở Tỏ Tờ hỏi. Ách, cần gì đâu? Đường Nhất Bình có chút xoắn xuýt. Kỳ thật kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đồ vật, với hắn mà nói đều phi thường tốt. Tình báo, nghĩa thể, hoặc là cái khác các loại vật hữu dụng, ngươi cảm thấy giá trị không sai biệt lắm, đều có thể. Đường Nhất Bình nói, bất quá ta hiện tại lời nói, cần ổn định nơi cung cấp thức ăn, che đậy thân thể quần áo, an toàn cư trú chỗ, cùng tin tức tương quan. Đường Nhất Bình nghĩ nghĩ, tăng thêm một đầu, học tập kỹ năng trong lúc đó, phụ dưỡng đối tượng tốt nhất là ta. Đương nhiên không phải ta cũng được. Đường Nhất Bình còn có chút nhăn nhó. Cái này nói ra đều có chút ngượng ngùng a, để người ta phụng dưỡng chính mình, nếu như nói cho Đường sư phụ nghe, Đường Nhất Bình cảm thấy mình có thể không cần trị liệu SMA, Đường sư phụ sẽ đem hắn đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu, sớm tiến vào trung mạc kỳ, nằm trên giường bọc lấy tã giấy liền tốt. Tốt tốt, ta cái này hỏi một chút bọn hắn, cảm tạ ngài cho các bằng hữu của ta như thế một cái cơ hội quý giá. Vô luận như thế nào đều rất cảm tạ ngài. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Ta nhường hắn phụng dưỡng ta, hắn lại còn cảm tạ ta. Đường Nhất Bình cảm thấy mình lương tâm đều muốn không có. Cái này ai chịu được a? Chờ chút, ngài tin tức cần, ngài hiện tại. Vừa mới lở vở một sao. Sở Tỏ Tở kinh ngạc nói.
Đường Nhất Bình, ừm.
Vừa mới có ý tứ gì? Sinh tồn đẳng cấp chẳng lẽ không phải chức nghiệp giả mới giải tỏa sao?
Chương 180, chép cỏ cũng không biết thế nào chép chương 180, chép cỏ cũng không biết thế nào chép ngươi bây giờ là cái gì sinh tồn đẳng cấp?
Đường Nhất Bình hỏi.
Ta cùng đồng bạn của ta cùng một chỗ, hiện tại sinh tồn cấp bậc là L4, bao đoàn sưởi ấm.
Sở Tỏ Tở cảm khái nói, ngài bản thể đến cùng ở vào dạng gì hoàn cảnh hạ a?
Ngài nhất định vì trở thành thực hữu giả bỏ ra rất nhiều, quả nhiên, chỉ có ngài dạng này ý chí kiên định người, khả năng trở thành thực hữu giả cường đại như vậy chức nghiệp giả a.
Đường Nhất Bình, có khả năng hay không? Hiện tại nơi này chính là bản thể của ta.
Ngươi cũng là nói một chút, ta rõ ràng có phòng ở, có cơm ăn, y phục mặc, thậm chí có thể tùy tiện thay quần áo.
Chỗ nào bụng ăn không no, áo rách quần manh, không có chỗ ở cố định.
Đường Nhất Bình cảm thấy, thật sự là quá chịu tượng.
Rất khó lý giải kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đánh giá hệ thống.
Bất quá,
Sở Tỏ Tở sinh tồn đẳng cấp vậy mà cao như vậy.
Ta cuộc sống bây giờ điều kiện, thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng.
Đường Nhất Bình cảm thấy mình thật là thụ thương.
Sở Tỏ Tở cảm khái một phen, nói, ta hiểu được, ta sẽ lưu tâm những tin tức này, bất quá ngài khả năng cần chờ đợi một thời gian ngắn, mong muốn từ bằng hữu của ta bên trong tìm tới có thể cung cấp C tài nguyên giá trị xứng đôi tin tức, có chút độ khó, dù sao bọn hắn thiên phú quá thấp.
Thiên phú quá thấp?
Đường Nhất Bình nghĩ đến từ nhỏ đã thông minh có thể giống như hắn học tập cấp A sinh tồn kỹ năng thực hữu lọ lạ, nghĩ đến rõ ràng so lọ lạ thông minh nhiều lại chỉ có thể học tập cấp C hút máu lux, cùng trí thông minh nghiền ép chính mình, lại ngay cả cái thứ hai cấp C kỹ năng đều không có cách nào học tập Sở Tỏ Tở.
Có một cái hoang đường ý nghĩ bỗng nhiên xông ra, ta đi, Sở Tỏ Tở bằng hữu sẽ không cũng là một đám trí thông minh nghiền ép mình ra hỏa.
Lấy kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn cái này đảo phản tiên cương dáng vẻ, thật là có khả năng.
Chỉ cần chăm chú học tập, ngươi kiểu gì cũng sẽ biến yếu, đúng không?
Cái này kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đến cùng là cái thứ gì?
Nói trở lại, ngươi nói kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn vô dụng a, hắn kỹ năng sát thực rất mạnh.
Lục hút máu nhìn cũng có chút dùng.
Cho nên, trong này lo dịp đến cùng là cái gì?
Bởi vì cái gọi là càng mạnh, càng yếu, càng mạnh.
Đây chẳng phải là càng đần, liền càng thông minh.
T, nói như vậy, lọ là quả nhiên từ nhỏ đã thông minh.
Giờ phút này, Đường Nhất Bình chân chính ý thức được, lọ là đáng sợ.
Khó trách Sở Tỏ Tở là lục bằng hữu, Sở Tỏ Tở loại này yếu gà, đều vào không được lọ là vòng bằng hữu a.
Khó trách nàng cũng như thế tiêu ngạo, tự tin như vậy.
Đây chính là tự tin căn nguyên a.
Mà chính mình một cái khác kỹ năng cấp B dối gạt mình khả năng chỉ có từ nhỏ đã thông minh lọ lạ bằng hữu mới có năng lực tiêu hóa.
Mà Đường Nhất Bình chính mình đối kỹ năng này không quá cảm thấy hứng thú, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một cái ánh trăng sáng.
Vô luận như thế nào, hắn muốn cho cấp S kỹ năng điệp ra thái lưu lại cái không vị.
Chỉ có kỹ năng này, bất luận đánh giá, vẫn là nhìn, đều rất mạnh bộ dáng.
Nhưng là, loại kỹ năng này hoàn toàn không trô ra tay a.
Nhân loại làm sao có thể học được đi?
Đường Nhất Bình có một loại cảm giác, tiếp xuống chuyển chức, cùng sinh tồn đẳng cấp tăng lên về sau ban thường, chỉ sợ cũng phải cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống.
Kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn thật là một cái vô cùng chịu tượng hệ thống a.
Cùng Sở Tỏ Tở trò chuyện trong chốc lát, cửa phòng làm việc liền bị người mở ra.
Ban ca đi đến.
Các ngươi giam giữ cửa phòng làm việc, đang nói chuyện gì?
Ban ca hỏi.
Ban ca ngươi đã đến, hôm nay làm sao tới muộn như vậy?
Đêm qua thế nào?
Tiểu hài tử đừng quản nhiều như vậy.
Đường Nhất Bình, sư phụ ngươi thay đổi.
Đã từng ngươi làm một cái gì đều đối Đồ Nhi nói rất hay sư phụ.
Hiện tại ngươi vậy mà ghét bỏ Đồ Nhi.
Mà hết thể này vậy mà đều là vì một nữ nhân.
Đường Nhất Bình trong đầu đã hiện lên châu ngựa tông môn bởi vì một nữ nhân mà sư đồ bất hòa tình huống.
Sở Tỏ Tở, ngươi nghe sư phụ.
Không, ban ca trên thân có cái gì hương vị?
Đường Nhất Bình nói.
Sau đó bị ban ca chừng.
Nói thẳng đi, đêm qua trong nhà của ta lão nhân tới, an bài cho ta cái ra mắt ban ca thở dài. Bất quá người ta nữ sinh căn bản liền không có xuất hiện, có thể là căn bản liền trướng mắt ta cái này cái gì nữ sinh à, đây cũng quá mắt mù.
Đường Nhất Bình nói, thậm chí ngay cả chúng ta ban ca đều trướng mắt.
Quá mức.
Ai ban ca thở dài, không nói gì nữa, bật máy tính lên, bắt đầu tiếp tục sửa chữa phương án của mình.
Đường Nhất Bình nhìn xem ban ca bóng lưng,
ngày càng dày rộng dáng người, ngày càng thưa thất tóc, ngày càng xào xạc đời người.
Ban ca, chúng ta nhất định phải đem cậu tử phiên dịch khí làm tốt làm lớn.
Đường Nhất Bình nắm tay,
vì sư phụ trung thân đại sự, cũng muốn nhường sư phụ tỉnh lại.
Nghĩ như vậy, Đường Nhất Bình quay người, lại bắt đầu chép cỏ.
Chụp lấy, Đường Nhất Bình bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện.
Đêm qua, Trạch ca tình nguyện ở đơn vị tăng ca cũng chưa có về nhà.
Ban ca, ngươi biết người ta ra mắt nữ sinh tên gọi là gì sao?
Không có, người ta liền cái mặt cũng không lộ, đều là gia trưởng hai bên cạo đầu gánh một đầu nóng, ta cũng liền không có hỏi.
A, không phải đâu.
Nghĩ gì thế, nào có trùng hợp như vậy chuyện.
Đường Nhất Bình lắc đầu, tông môn khán bản nương lại là châu ngựa ngoại môn trưởng lão đối tượng hẹn hò còn thả ngoại môn trưởng lão bổ câu cái này đủ để dẫn nổ toàn bộ công ty siêu cấp đại bác quái, vẫn là nát tại trong lòng của mình vi diệu.
Không nói trước có phải thật vậy hay không, phàm là có một chút tin tức truyền đi, Thẩm Thiên tự chuẩn trước tiên cần phải từ lầu 8 nhảy đi xuống, lấy cái chết làm do ý chí.
Cũng có thể là muốn đập đầu chết tại ban ca trước bàn làm việc.
Mặc dù dạng này Sở Tỏ Tở liền có não hoa ăn cũng không tệ, nhưng dạng này chính mình liền sẽ vĩnh viễn mất đi một cái chẳng những sẽ mua cho mình đồ ăn, còn biết tự mình ăn trước một phần thử độc phụng giữa người.
Chờ một chút, ta lúc nào cũng học xong dối gần mình.
Đường Nhất Bình lắc đầu, đem những này có không có quăng ra ngoài.
Sau đó lại bắt đầu chép chép chép.
A a a a.
Cái này thế nào khó như vậy a.
Vài phút về sau,
Đường Nhất Bình lại bắt đầu phanh 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 đụng cái bàn. Chép cỏ cũng không biết thế nào chép, là thế nào một loại thể nghiệm. Ban ca nghe hắn động tĩnh, thật sâu thở dài. Hắn cảm thấy chính mình cái này sản phẩm khả năng thật phải gian nan cầu sinh. Đường Nhất Bình biết Ban ca đối cầu tự phiên dịch khí cái này sản phẩm mong đợi, cũng muốn đem nó làm tốt, nhưng là Đường Nhất Bình chỉ có tụt hậu lập trình kỹ thuật, thật là rất khó dùng những cái kia toàn mạng chế rêu kỹ thuật viết ra hài lòng sản phẩm a. Hiện tại thật là hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu. Đường Nhất Bình gặp mấy cái kỹ thuật nan đề, chính mình cũng không biết nên đi chỗ nào tìm đáp án, dự định mở ra diễn đàn mở thiếp mời hỏi một chút. Sau đó liền thấy hậu trường lại có người cho mình phát tin tức. Kỳ thật Đường Nhất Bình mỗi ngày đều sẽ thu đến rất nhiều tin tức, nhưng cái này gửi tin tức người tương đối đặc biệt. Nào đó biệt danh là một đoàn luận mã, đá đen, tối hoa coi chính phủ, thiếu nữ, ở phía sau đài chăm chỉ không ngừng năn nỉ, sư phụ ngài liền nhận lấy ta đi. Ta rất lợi hại, ta cái gì cũng có thể làm. A, gia hỏa này thông lưới. Đường Nhất Bình vừa dự định vô tình điểm xiên, đồng nhiên trong lòng hơi động. Chờ một chút. Ta có hay không có thể mong muốn bái ta làm thầy, có thể à, ta cho ngươi ra một cái đề, nếu như trước ngày mai có thể hoàn thành. Ta có thể suy tính một chút. Đường Nhất Bình trực tiếp đem nhu cầu của mình phát đi qua. Ta cực kỳ âm hiểm a. Đáng xấu hổ a, Đường Nhất Bình. Chương 181, sư đồ đều cực kỳ cái bắp, toàn bộ nhờ cậu tử mang. Chương 181, sư đồ đều cực kỳ cái bắp, toàn bộ nhờ cậu tử mang. Trong bệnh viện, trên giường bệnh, Lệ Sùng Sơn đang tựa ở trên giường bệnh, nhìn xem trước mặt cách đó không xa cái bàn. Hai cái tiểu nữ hài đang đầu gặp mặt ghé vào bàn trước mặt. Trong đó một cái hơi lớn hơn một chút, đại khái 11-12 tuổi, có giả tiểu tử thức tóc ngắn. Một cái khác chỉ có 7-8 tuổi, lim hai cái bím tóc. Hai cái bím tóc cuốn lại một cái cao một cái thấp. Hai người một cái ngay tại một trang giấy bên trên viết linh tinh vẽ linh tinh, một cái khác thì ngay tại một cái hoàn toàn mới bản bút ký trên bàn phím gõ gõ đập đập. Đây chính là Tâm Tâm cùng Quả Quả. Quả Quả nói, tại Lệ Sùng Sơn lúc hôn mê, đều là Tâm Tâm đang chiếu cố nàng. Mang nàng mua cơm, cho nàng uống thuốc, cho nàng chải đầu. Cái này một cao một thấp hai cái bím tóc, chính là Tâm Tâm cho nàng đâm. Lệ Sùng Sơn cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn xem Quả Quả bím tóc, đột nhiên phát hiện, buộc bím tóc hai cái thẻ ra lốp bốp dây buộc tóc, vẫn là Văn Duệ cho mua. Hắn không cười. Văn Duệ đã mất tích đã mấy ngày, nói là mất tích, kỳ thật chỉ là tất cả mọi người không dám xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi. Vừa nghĩ tới Văn Duệ lái xe đuổi theo ra đi dáng vẻ, hắn liền lòng như dao cắt. A, trái tim thật đau. Chờ một chút, loại này tang thê cảm giác là chuyện gì xảy ra? Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động của hắn tích tích một vang, một cái tin tức bắn ra đến. Là đến từ La Hàn nhắc nhở, nên cho Quả Quả uống thuốc đi. A, đúng nga, nên cho Quả Quả uống thuốc đi. Còn tốt La Hàn nhắc nhở chính mình, nếu không mình liền quên đi. Trước kia đều là Văn Duệ nhắc nhở chính mình. Ai? Chờ một chút, loại này cựu hái vừa đi, liền khác có niềm vui mới bối đức cảm giác là chuyện gì xảy ra. Hẳn là ta là cặn bã nam. Cái này không đúng. Có thể cái này không đúng chỗ nào. Lệ Sùng Sơn nghĩ mãi mà không rõ. Giúp hai em bé rót chút nước. La Hàn lại nhắc nhở. Lệ Sùng Sơn xuống giường, giúp Quả Quả lấy thuốc, lại cho hai tiểu cô nương đổ nước. Vết thương mặc dù còn rất đau, nhưng là đã tốt hơn nhiều. Bác sĩ nói hiện tại cần mỗi ngày hoạt động một chút, miễn cho vết thương dính liền. Nhìn xem Quả Quả uống thuốc xong, Lệ Sùng Sơn nhìn xem Tâm Tâm, ngươi đang làm gì? Tiểu cô nương đang lốp bốp điên cuồng đánh chữ. Hoa hoa hoa. Sư phụ ta muốn khảo nghiệm ta. Tâm Tâm vui vẻ bay lên. Nàng rốt cuộc có một đài thuộc về bản bút ký của mình, phối trí không phải đặc biệt cao, chính là cái bình thường bản bút ký, nhưng cũng là nàng trước đó mua không nổi cái chủng loại kia. Là ba của nàng đưa nàng. Mặc dù nàng cảm thấy tên kia quả nhiên là lường gạt đúng không? Nhưng là ai đưa nàng bản bút ký, nàng liền bằng lòng hô đối phương ba ba. Không phải thân cha cũng là thân cha. Chưa nói. Sư phụ. Lệ Sùng Sơn nhíu mày. Đúng, sư phụ ta là cái siêu cấp đại lão. Tâm Tâm mặt mày hớn hở, hắn siêu lợi hại. Tâm Tâm, trên internet đều là người không đáng tin cậy, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người lừa. Ta đã biết, đại lao sẽ không gạt ta. Tâm Tâm nói. Được thôi. Trên mạng, hẳn là có La Hàn nhìn a, chính mình cũng nhìn kỹ chút. Sau đó Lệ Sùng Sơn lại tại xoắn xuýt, chính mình cái này đến cùng là tình huống như thế nào? Kỳ thật máy vi tính sách tay này là Lệ Sùng Sơn hạ mua một cái, La Hàn nói người khác ở nước ngoài về không được, cũng không biện pháp ở trong nước hạ đơn. Ngươi người ở nước ngoài cũng không thể hàng ngày cầm xe lăn nói chuyện với ta a. Hai ngày này xe lăn đi, đổi dùng điện thoại gửi tin tức. Có đôi khi Lệ Sùng Sơn cảm thấy gia hỏa này có phải hay không sinh trưởng ở trên internet, liền không gặp hắn xuống tuyến. Đang nghĩ ngợi, tin tức lại tới, giúp ta đi xem một chút mẹ ta, một chút không sai biệt lắm nên đánh xong. Ta đi xem một chút mãi mãi, một hồi liền trở lại. Lệ Sùng Sơn nói, sau đó đi sắp bách. Lão nhân một chút quả nhiên mau đánh xong, hộ y tá đổi kim châm, Lệ Sùng Sơn lại trở về nằm xuống. Có La Hàn Biện chỉnh chỉ huy, chính mình ra thêm chút sức, hai ngày này chiếu cố hai tiểu nữ hài cùng một cái lão nhân, ngược không có cảm thấy thế nào mệt mỏi. Cái này thuộc về là một cái xuất thân thể, một cái da đầu óc, bàn ghép nuôi em bé sao? Rất tốt, chính là có loại tái hôn cảm giác. Cái này không đúng cái này, nhưng xác thực rất tốt, không có gì phiền lòng sự tình, ngoại trừ nhàn nhạt tang thê cảm giác. Khó trách người tuổi trẻ bây giờ đều không kết hôn. Lệ Sùng Sơn nghĩ như thế nào cảm giác kỳ quái, nhưng lại cảm thấy không có gì kỳ quái. Còn trách tốt ta. Hắn nằm ở trên giường, nhìn xem Tâm Tâm đang lốt bút gõ bàn phím, Quả Quả ở bên cạnh vẽ tranh. Sau đó khe khẽ thở dài. Lăng Hải khoa kỹ, đặc thù hạng mục bộ trong văn phòng, Đường Nhất Bình đang nhìn xem La Niệm An phát tới cái kia cờ tờ tờ văn kiện. "Sư phụ, ta cảm thấy trực tiếp vẽ hình sóng quá nông cạn, làm cái thùng thu thập mẫu là đủ rồi, cho nên ta dự định lợi dụng năng lượng phân bố nhiều lần phổ đồ đến thực hiện, trước tiến hành nhanh chóng phó bên trong lá biến hóa, sau đó vẽ nhiều lần phổ đồ, lại lợi dụng vị tính toán kỹ xảo ra tốc." Đường Nhất Bình ấn mở xem xét, "Thật sao? Xem không hiểu." Lít nha lít nhít, một cái chú thích đều không có. "Hơn nữa, ngươi cho ta một cái cờ viết phép tính, ta làm sao dùng tại ta hạng mục bên trong? Nếu như muốn viết một cái phép tính lời nói, ta sẽ không sao. Ta có thể cho ngươi viết ra 100 cái, hơn nữa mỗi một cái đều so ngươi ưu tú có được hay không? Ta muốn là ngươi trực tiếp cho ta một cái có thể trực tiếp phục chế gián có thể dùng đồ vật ta. Đương nhiên, tốt nhất trực tiếp cho ta cái chương trình liền tốt, ta trực tiếp cầm lấy đi tuyên bố. Khai nguyên phiên bản cầu cầu phiên dịch khí, đã có thể vận hành, nhìn dường như đã có to lớn tiến triển. Nhưng đồ vật này, cùng sản phẩm hai chữ, còn kém 10 vạn năm ánh sáng." Đường Nhất Bình ban bố khai nguyên phò cụ, là dùng phổ ẹ sửa chữa, Đường Nhất Bình chỉ ban bố một cái phò cụ hạch tâm mô đủ lệ, chỉ cần đem những người khác ban bố phổ ẹ các loại bộ sắc mặc lên liền tốt. Mà đám dân mạng khảo thí dùng những cái kia âm video, nói ra khả năng ngươi không tin lắm, tất cả đều là Đường Nhất Bình nguyên một đám dùng tay xử lý. Trên cơ bản, hiện tại cầu cầu phiên dịch khí, chính là cái tự động máy rút tiền, bên trong cất giấu nhân số tiền loại kia. Một ngày 10 cái khảo thí danh ngạch đương nhiên không có vấn đề, nhưng là người sử dụng lượng cấp sau khi lớn lên, Đường Nhất Bình chính mình đến tìm xong mười mấy cái kèm theo lương khô châu ngựa khả năng xử lý qua đến. Nhưng dựa theo ban ca sản phẩm quy hoạch, cầu tự phiên dịch khí hẳn là một cái hiện đại, có tốt đẹp lẫn nhau, phi thường châu bỏ xin sản phẩm. Cùng hiện tại nhân công trí năng dùng tay tự động máy rút tiền, cũng chính là kém 100 vạn cái năm ánh sáng áp vì sản phẩm chất lượng cùng toàn bình đại, trải qua thương lượng về sau, hai sư đồ lựa chọn sử dụng một cái năm 2017 mới vừa vận sinh ra, năm 2020 tả hữu mới bắt đầu phổ cập khai phát giản khung thở lục tờ. Bởi vì có thể một lần khai phát, toàn bình đài bố trí, vô cùng thích hợp hiện tại toàn bộ bình đài khai phát. Như thế kỹ thuật mới, Đường Nhất Bình thực hữu đối tượng bên trong, không có một người sẽ không nói, chớ nói chi là đem nó cho quên lãng. Hai sư đồ cảm thấy, vẫn là tìm người đến giúp đỡ khai phát tương đối tốt. Kết quả hỏi một vòng, ngoại trừ Trạch Ca bên ngoài, những người khác không tiếp xúc qua. Đường Nhất Bình không khỏi không cảm khái, công ty này không có ngã bế, thật sự là kỳ tích. Đến mức nhận người, nhanh đóng cửa công ty, chiêu người nào. Hai sư đồ duy nhất có thể làm, chính là mình học. Từ lời thuyết minh ngăn bắt đầu gặm, nhưng loại này tiến độ thật sự là quá chậm rãi. Hai người một cái sản phẩm chuyển mã được đời, một cái nhặt được một chút xỉ cốt hẹn kỹ năng, trừ cái đó ra cái giấm cũng sẽ không đại nhất chó. Trong đó có một cái nhu cầu là như vậy. Dựa theo sản phẩm quy hoạch, vì biểu hiện phần mềm cấp huyễn, tại sử dụng cầu tự phiên dịch khí thời điểm, trên màn hình điện thoại di động hẳn là sẽ xuất hiện song trọng gợn sóng. Một cái đại biểu cầu tự lúc đầu nguyên âm thanh, thí dụ như go 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 loại hình, một cái đại biểu phiên dịch về sau ngôn ngữ nhân loại. Nhưng là, thực hiện không được. Hoàn toàn mới không có tiếp xúc qua giàn cùng, liền chép cũng không biết đi nơi nào chép. Đường Nhất Bình cảm nhận được một cái đại nhất cho tính hạn chế. Cho nên hắn đem chính mình hy vọng, ký thác vào La Niệm An trên thân. Hy vọng tên thiên tài này tiểu học sinh, cho mình một kinh hỉ a kết quả, hoàn toàn không có ngạc nhiên mừng rỡ. Đường Nhất Bình phát hiện, La Niệm An cái này tiểu học sinh, cũng rất muốn ăn. Phép tính không là trọng yếu nhất sao? Làm sao dùng phép tính loại chuyện đó, không phải tùy tiện làm liền tốt đi. Mấu chốt là nàng còn mạnh miệng. Tùy tiện làm liền tốt. Tùy tiện làm liền tốt, còn cần ngươi. Ngươi không phải là a phép tính. Phép tính ai không biết. Xin lỗi, tên đồ đệ này không thể nhận. Vô tình cho La Niệm An phán quyết một cái thất bại, Đường Nhất Bình hỏi Ban Ca, thế nào đem cờ viết phép tính, dùng tại phở lụt tờ bên trong A Ban Ca. Người hỏi ta hỏi ai? Hai sư đồ người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía cậu tử. Ta đi một chút nhà vệ sinh. Ta cũng đi. Cùng đi. Cậu tử, toàn bộ nhờ ngươi. Cậu tử cho cậu tử viết phiên dịch ký, cái này rất đáng tin cậy.